không cần. Lôi Lang một mặt tuyệt vọng, mình thật vất vả từ kia hai cái nhân loại trong tay sống sót, chẳng lẽ muốn dạng này không hiểu ra sao cả chết mất sao? Lệ! Địa ngục Thương Loan phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá, sau đó hướng phía Lôi Lang bay tới. Tốt nhau nhau a! Đang ngủ bên trong Tần Giác nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn vung ra một quyền, thậm chí liền con mắt đều không mở ra. Phúc! Kim sắc dòng lũ như là như sóng biển ép qua, trong nháy mắt bao phủ địa ngục Thương Loan, liền thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Đáng thương địa ngục Thương Loan thậm chí còn chưa kịp dãy rủa, liền triệt để từ trên thế giới biến mất. 3. Lôi Lang đầu đầy dấu chấm hỏi. Phát sinh cái gì? Tần Giác vậy mà tiện tay một quyền xử lý truyền kỳ cảnh cấp bậc địa ngục Thương Loan. Là ta đang nằm mơ sao? Nhìn xem từ không trung đến rơi xuống một cái lông chim, Lôi Lang nâng lên móng vuốt rủi rủi con mắt, rốt cục vững tin mình không có đang nằm mơ. Quá mạnh. Lôi Lang lần nữa nhịn không được dùng mình một cái, nội tâm không ngừng may mắn mình không có thừa dịp Tần Giác đi ngủ thời điểm đánh lén, nếu không chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Thiên nhân loại này khẳng định là thánh cảnh cấp bậc cường giả. Lôi Lang run lẩy bẩy, nằm sấp trong góc cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì. Đối Lôi Lang loại này bồi hồi tại yêu thú trong dãy núi ở giữa khu vực yêu thú mà nói, thánh cảnh quả thực là không thể địch nổi tồn tại. Nhất là bọn chúng yêu thú ở giữa từ trước đến nay có huyết mạch khắc chế, mà thánh cảnh đã có thể cải biến huyết mạch, căn bản không cần động thủ, chỉ dùng thôi động huyết mạch khắc chế, liền có thể đem đê giai yêu thú miêu sát. Không biết qua bao lâu, Tần Giác thăm thẳm tỉnh lại, giờ phút này đã là trạng vào tối, ánh chiều tà mạc hơn vạn dặm xa rơi vào Tần Giác trên thân. Đem vị này tuấn mỹ vô cùng sư thúc tổ chiếu rọi tựa như tiên nhân, trong lúc nhất thời, liền Lôi Lang đều nhìn ngây người. A, không sai biệt lắm cần phải đi. Tần Giác lấy ra một bình linh cửu, lười biếng nói. Tâu Ngạn cũng đã kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác khẽ nhíu mày, nhấc lên bên cạnh vân tịch đặt ở trên đầu, sau đó hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng bay đi. Tâu Ngạn thì theo sát phía sau. Lôi Lang do dự nửa ngày, không biết nên không nên theo tới, nhưng để cho an toàn, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Chỉ gặp trống trải trên mặt đất, thiếu niên thuần thục đem chết đi yêu thú dùng sợi đằng trói lại, sau đó khiêng trên vai, từng bước một đi thẳng về phía trước. Thiếu niên tốc độ cũng không nhanh, lại dị thường trầm ổn, tùy thời phòng bị chung quanh có yêu thú đánh lén. Nếu như nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, bị thiếu niên khiêng trên vai, đúng là một cái thiên giai yêu thú. Nơi xa, Tần Giác lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nói, nơi này lại có những nhân loại khác. Yêu thú dãy núi cơ bản có thể nói là yêu thú địa bàn, so nam cảnh tử linh cốc còn muốn đáng sợ vô số lần, cái mới nhìn qua này chỉ có thiên giai tả hữu thiếu niên là thế nào chạy đến nơi đây đến. Nghe vậy, Lôi Lang biết mình cơ hội tới, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, hắn hẳn là Thạch Thôn võ giả. Thạch Thôn? Tần Giác nghi hoặc. Ân, Thạch Thôn yêu thú bên trong dãy núi duy nhất nhân loại thôn trang. Thôn bọn họ ngoài có một tấm bia đá, có thể khiến cao gia yêu thú không cách nào tới gần, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Lôi Lang ân cần nói, tên nhân loại này ta trước kia gặp được qua mấy lần, phi thường giàu hoạt, trộm ta rất nhiều linh quả, mỗi lần đều bị hắn may mắn đào thoát. Nghe xong Lôi Lang miêu tả, Tần Giác lâm vào trầm tư, cái này nội dung cốt truyện. Giống như rất quen thuộc a. Vừa thoát khỏi một cái, lại tới một cái. The Adventure. Bất quá đối với cái này Thạch Thôn, Tần Giác vẫn là thật tò mò. Ngươi có thể đi về. Tần Giác phất phất tay, nói ra. Lôi Lang sững sờ, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lặng lẽ thối lui, đồng thời đã tại nội tâm làm ra quyết định kỹ càng, về sau không quản phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không thể đi đụng vào cái kia Thạch Thôn, vạn nhất Tần Giác vậy tại, hoặc là bởi vậy trêu chọc đến Tần Giác lời nói, đây chẳng phải là chết chắc rồi. Đợi đến Lôi Lang đi xa, Tần Giác lúc này mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vừa vặn ngăn trở thiếu niên đường đi. Ngươi là ai? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Giác, thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, tựa hồ tùy thời sẽ đối với Tần Giác triển khai công kích. Lời còn chưa dứt, Tâu Ngạn vậy bay tới, thiếu niên lập tức càng thêm cảnh giác. Vị bằng hữu này, chúng ta không cẩn thận lạc đường, không biết có hay không dừng chân địa phương, có thể mượn địa nghỉ ngơi một đêm. Tần Giác uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói. Dạng này a? Thiếu niên nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức buông lỏng cảnh giác, mà là chần chờ nói, vậy các ngươi đi theo ta. Đa tạ. Tần Giác lời nói xoay chuyển, do hỏi, đúng, còn không biết bằng hữu tên gọi là gì. Thạch Thiên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 127, dáng dấp đẹp trai khẳng định không là bại hoại. Tại tên là Thạch Thiên thiếu niên dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng Tâu Ngạn rất mau tới đến một cái thôn xóm bên ngoài. Trên đường đi, Thạch Thiên Thủy chung đối Tần Giác cùng Tâu Ngạn duy trì cảnh giác, với lại cách xa nhau rất xa, bộ dáng kia hoàn toàn không giống như là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Trên thực tế, nếu như Tần Giác muốn gây bất lợi cho hắn lời nói, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp một bàn tay liền chụp chết. Để Tần Giác nghi hoặc là, đã Thạch Thiên như vậy phòng bị bọn hắn, vì sao còn sẽ đồng ý dẫn bọn hắn đi Thạch Thôn. Bất quá một lát sau, Tần Giác liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp tại dãy núi cùng che trời cây cối ở giữa, một cái mịt mù thôn xóm nhỏ lộ ra phá lệ đột ngột, tựa như là cưỡng ép cắm ở bên trong một dạng. Trong thôn đại khái chỉ có mấy chục gia đình, ốc xá hơi có vẻ thô ráp, nhưng lại yên tĩnh tường hòa, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Theo lý thuyết dạng này địa phương, hẳn là sớm đã bị yêu thú hủy đi mới đúng, nhưng quỷ dị là, phương viên trong vòng 10 dặm, lại không nhìn thấy nửa con yêu thú bóng dáng. Mau nhìn, Thạch Thiên ca ca trở về rồi. Thạch Thiên ca ca lại săn giết một cái thiên giai yêu thú, hôm nay có thịt ăn. Thạch Thiên ca ca. Lúc này, trong thôn làng chạy đến 10 cái hài đồng, có nam có nữ, nhưng phần lớn mặc đơn sơ, bọc lấy da thú, trên mặt mang vui vẻ dáng tươi cười. Dừng lại, đều đợi ở nơi đó đừng núp nhích. Thạch Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức thanh tất cả hài đồng đều hụ sợ, đứng tại chỗ không dám núp nhích. Làm sao vậy, Thạch Thiên? Một cái tóc trắng xóa lao nhân chống quải trượng đi tới, nhíu mày hỏi. Tộc trưởng, có hai cái ngoại giới đến võ giả lạc đường, mong muốn tại bên trong làng của chúng ta tá túc một đêm. Thấy lao nhân, Thạch Thiên lập tức thái độ cung kính giải thích nói. Nghe vậy, lao nhân nâng lên đục ngầu con mắt, nhìn về phía Tần Giác cùng Tâu Ngạn, lập tức nhịn không được tán thưởng, thật tuấn tú bé. Thạch Thiên. Tần Giác. Tốt, trở lại chuyện chính, hai vị làm sao có thể chạy đến loại nguy hiểm này địa phương đến. Lao nhân ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi. Phải biết, nơi này chính là tại yêu thú trong dãy núi ở giữa khu vực, cho dù là thiên giai võ giả hơi không cẩn thận vậy sẽ vỡ lạc, Tần Giác cùng Tâu Ngạn đột nhiên xuất hiện ở đây, dùng không được lao nhân không cẩn thận. Thạch Thiên sở dĩ thủy chung đối hai người bảo trì cảnh giác, cũng là bởi vì lao nhân từng nói cho hắn biết, không nên tùy tiện tin tưởng bên ngoài người. Chúng ta nguyên bản tại yêu thú ngoài dãy núi vây lịch luyện, kết quả không cẩn thận lạc đường, chạy đến nơi này. Tần Giác thuận miệng địa chuyển nói. Thì ra là thế. Lao nhân như có điều suy nghĩ, Thạch Thiên, ngươi trước tiến đến. Vâng. Thạch Thiên lập tức vượt qua ngoài thôn bia đá, đem phía sau yêu thú vứt trên mặt đất, phun ra một ngụm trọc khí. Con yêu thú này không chỉ có hình thể to lớn, với lại đủ có nặng mấy trăm cân, cho dù Thạch Thiên là thiên giai võ giả, một bên khiêng con yêu thú này, một bên để phòng Tần Giác hai người, vậy tiêu hao không nhỏ. Hai vị, không phải ta không nguyện ý giúp các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể bình yên vô sự từ bia đá chạy đi đâu tới. Ta liền đồng ý các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Lão nhân chỉ vào cách đó không xa bia đá, trịnh trọng nói. Tại Tần Giác trong tầm mắt, tấm bia đá này tản ra kỳ dị lực lượng, bao phủ toàn bộ Thạch Thôn, lệnh hết thể tràn ngập ác ý sinh linh đều không thể tới gần. Thế mà không phải cây liễu. Tần Giác có chút kinh ngạc. Tiên bối, tấm bia đá này có gì đó quái lạ. Tâu Ngạn vậy phát hiện bia đá dị thường, bất quá lấy nàng tu vi, còn không cách nào xem thấu bia đá bí mật. Ân, ta biết. Tần Giác không có nhiều lời, không chút do dự hướng phía Thạch Thôn đi đến. Không quản như thế nào, tấm bia đá này chỉ bài xích đối Thạch Thôn có địch ý sinh linh, Tần Giác nhưng không có bất kỳ cái gì địch ý, huống chi, coi như thật có địch ý, tấm bia đá này vậy ngăn không được hắn. Ông! Tại Tần Giác bước vào Thạch Thôn phạm vi trước mắt, một tầng ô quang đột nhiên bao phủ lại hắn, cùng đỉnh đầu hắn vân tịch. Lão nhân đôi mắt nhắm lại, chăm chú nhìn tầng kia ô quang, chờ đợi biến hóa. Nhưng mà ô quang rất nhanh liền tiêu tán. Tần Giác bình yên vô sự tiến nhập Thạch Thôn. Không có việc gì. Lão nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tấm bia đá này bảo vệ bọn hắn Thạch Thôn trên trăm năm, phàm là đối bọn họ có địch ý sinh linh, vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, chưa hề có qua sai lầm. Thậm chí lão nhân từng thấy tận mắt qua, một cái truyền kỳ cảnh yêu thú bị bia đá bức lui, bởi vậy tại lão nhân trong mắt, bia đá là huyền như thần linh ý hệt. Tần Giác có thể tiến đến, liền chứng minh bia đá đã tán thành hắn. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn vậy xuyên qua bia đá, tiến vào Thạch Thôn, ô quang đồng dạng không có đối nàng sinh ra bài xích. Xem ra hai vị đều là tâm địa thuần phát người, đã như vậy, các ngươi đêm nay có thể ở chỗ này. Lão nhân lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ. Tần Giác ôm quyền cảm tạ. Thấy thế, bên cạnh Thạch Thiên cũng là cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định là người tốt, bại hoại không có khả năng dài đẹp trai như vậy. Tần Giác. Đây là cái gì kỳ quái lý do? A, Thạch Thiên. Ngươi săn giết một cái quỷ lộc. Cho đến lúc này, lão nhân mới chú ý tới Thạch Thiên săn giết yêu thú. Quỷ lộc, thiên giai yêu thú cấp cao, cái chán song giác có thể phóng xuất ra cường đại linh lực, ngay cả thiên giai đỉnh phong võ giả đều rất khó chiến thắng, thiếu niên chỉ có thiên giai sơ kỳ mà thôi, vậy mà săn giết một cái quỷ lộc, thực sự không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, quỷ lộc toàn thân là bảo, đối với võ giả tới nói, so tứ phẩm đan dược còn muốn chân quý. Ân, con này quỷ lộc thụ thương, ta từ bên cạnh đánh lén, phí hết lớn khí lực mới thật không dễ dàng đưa nó giết chết. Thạch Thiên cười tủm tỉm nói. Cho dù thiếu niên nói rất nhẹ nhàng, nhưng lão nhân lại biết giết chết một cái quỷ lộc có bao nhiêu khó khăn. Hắn mắt nhìn Tần Giác, lại đối Thạch Thiên nói, ngươi đi thanh những người khác đều kêu đến, đêm nay chúng ta cử hành một trận đống lửa dạ hội, hoan nghênh một cái hai vị từ ngoại giới đến khách nhân. Vâng. Thạch Thiên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Những hài đồng kia nghe được đống lửa dạ hội về sau, lập tức cao hứng nhảy nhót tương mừng, bởi vì vậy đại biểu lại có thể ăn vào rất nhiều thứ ăn ngon. Tại Thạch Thôn, đống lửa dạ hội không thua gì một loại ngày. Không bao lâu, tất cả Thạch Thôn thôn dân đều đi vào trên đất trống. Mặc dù chỉ có mấy chục gia đình, nhưng lão nhân, thanh niên, hài đồng đều rất phẳng đồng đều. Với lại có lẽ là bởi vì ở tại yêu thú dãy núi duyên cớ, những người này trên thân đều có loại khó mà nói rõ hung hãn khí chất. Tần Giác thô sơ giản lược nhìn một chút, ngoại trừ lão nhân cùng Thạch Thiên bên ngoài, còn có mấy cái địa giai võ giả cùng huyền giai võ giả, về phần những kia tuổi tác cùng Thạch Thiên không sai biệt bao nhiêu năm, cơ bản đều tại hoàng giai tả hữu. Nếu như không có tấm bia đá này, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết. Lão nhân giải thích một chút Tần Giác cùng Tâu Ngạn lai lịch, sau đó nói, để ăn mừng Thạch Thiên săn giết một cái quỷ lộc, thuận tiện chiêu đái hai vị này đến từ ngoại giới khách nhân, ta quyết định, đêm nay tổ chức một trận đống lửa dạ hội. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ngoại giới khách nhân? Thật giả? Mau nhìn, cái kia thiếu niên rất đẹp trai a. Ta còn chưa từng rời đi qua yêu thú dãy núi đâu, không biết ngoại giới thế nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 128, tìm tới hắn, giết chết hắn. Màn đêm buông xuống, bạc trăng như lưới câu. So sánh địa phương khác, yêu thú dãy núi ban đêm lộ ra cách ngoại hàn lãnh. Thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, từ đằng xa truyền đến, chấn nhiếp lòng người. Mà giờ khắc này, Thạch Thôn lại phi thường náo nhiệt, to lớn quỷ lộc đã sớm bị phân giải thành vô số khối, trong đó một nửa bị chữa tổn, một nửa khác thì lấy ra đồ nướng cùng nấu canh, tản mát ra nồng đậm hương khí. Đừng nhìn thôn trang này cơ hồ ngăn cách, nhưng tại xử lý đồ ăn phương diện, lại không thua kém một chút nào bên ngoài cái kia chút đầu bếp. Dù sao, sinh hoạt tại một chỗ như vậy, ngoại trừ đối ăn có yêu cầu bên ngoài, vậy không có cái gì những vật khác. Đối mặt Thạch Thôn nhiệt tình chiêu đãi, Tần Giác đương nhiên cũng không tiện ăn uống chùa, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra linh quả cùng linh tiểu, cùng mọi người cùng nhau hưởng dụng. Cái này chút linh quả phần lớn chỉ có cấp 1 cấp 2, linh tiểu vậy tại mấy chục năm tả hữu, hoàn toàn không cần lo lắng tu vi quá thấp, không thể dùng ăn vấn đề. Thật là lợi hại, hắn thế mà có thể chống rông biến ra nhiều đồ như vậy. Đúng vậy a, quá mạnh. Tộc trưởng không phải nói chỉ có trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả có thể mở không gian sao? Chẳng lẽ hắn là thánh cảnh cường giả? Các ngươi hiểu cái gì, không thấy được những vật kia đều là từ trong giới chỉ bay ra ngoài à? Cái này gọi là nhận chữ vật, tại ngoại giới có rất nhiều, có thể dùng đến cất giữ đồ vật. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên là tộc trưởng nói cho ta biết. Bởi vì có bia đá bảo hộ. Những thôn dân này ngoại trừ săn giết yêu thú bên ngoài, cơ hồ chưa hề rời đi qua Thạch Thôn, bởi vậy đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào. Chỗ có quan hệ với ngoại giới tin tức, cơ bản đều là từ lão nhân nơi đó nghe nói, mà lão nhân cũng là một cái duy nhất đã từng rời đi qua Thạch Thôn người. Bất quá cái kia đã là vài thập niên trước sự tình. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi cái này linh tiểu là dùng cái gì làm, so chính chúng ta sản xuất không biết tốt uống bao nhiêu lần. Đúng vậy a. Hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi. Giống như có cỗ linh quả hương vị. Mấy cái trong thôn tráng hán uống linh tiểu về sau, dần dần bung ra, vây quanh Tần Giác, cởi mở nói. Nói thật, bị một đám đại nam nhân vây quanh, Tần Giác vẫn là rất không được tự nhiên, dù sao hắn nhưng là cái chính cống thằng nam. Với lại, cái này chút linh tiểu đều là hắn từ địa phương khác xoắn tới, làm sao biết làm sao chế tác. May mà lúc này Thạch Thiên bưng lấy một khối lớn thịt thú chạy tới, đánh vỡ xấu hổ, cái kia. Còn không biết ngươi tên là gì. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, nói, Tần Giác. A. Thạch Thiên nhẹ gật đầu, chân thành nói, ngươi có thể nói cho ta một chút thế giới bên ngoài sao. Nói xong câu đó, Thạch Thiên một mặt chờ mong, như cái cầu học như khát hải tử. Đương nhiên có thể. Tần Giác không chút do dự lựa chọn đáp ứng, một là vì tránh né cái kia chút trắng hán, thứ hai là, tình cảnh này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Thạch Thiên khẳng định không đơn giản a. Ngươi muốn biết cái gì? Tần Giác thản nhiên nói, ta muốn biết bên ngoài hết thảy. Thạch Thiên cắn miệng thì thú, miệng đầy chảy mỡ. cười khổ lắc đầu, Tần Giác thở dài, ta đến từ Nam Cảnh, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi giảng một chút liên quan tới Nam Cảnh sự tình. Mặc dù nửa tháng này đến, Tần Giác đi ngang qua nửa cái Trung Châu Thánh Địa, tiếp xúc rất nhiều thế lực, thành thị. Nhưng đại bộ phận địa phương hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, hiểu rõ nhất vẫn là Nam Cảnh. Tiếp đó, Tần Giác chậm rãi mà nói, đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho thiếu niên, trên thực tế, liên quan tới Linh Ương giới sự tình, Tần Giác vậy biết rất ít, ai bảo hắn tại Huyền Ất Sơn chô ở 10 năm đâu. Ngoài dự liệu là, Tần Giác miêu tả không chỉ có lệnh Thạch Thiên nghe say sưa ngon lành, thậm chí liền cái khác thiếu niên vậy vây quanh, bao quát trước đó uống say trắng hán, đồng dạng ngồi xuống, kiên nhẫn nghe giảng lấy, ngay cả lão nhân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tại yêu thú dãy núi sinh sống mấy chục năm, lên tới lão nhân, xuống đến hài đồng, toàn bộ đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại thật vất vả gặp được một cái từ ngoại giới người tới, chỗ nào có thể sai qua. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại có loại mình tại cho học sinh giảng bài cảm giác. Nguyên lai ngoại giới là thế này phải không? Giống như vậy không so với chúng ta yêu thú dãy núi an toàn bao nhiêu. Một cái trưởng thành võ giả cảm thán nói. Đúng vậy a, vẫn là đợi ở chỗ này an toàn hơn. Một người khác phụ họa theo đuôi. Tần Giác. Cho dù có chút im lặng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là dạng này, mặc dù ở chỗ này muốn thường xuyên phòng bị yêu thú, nhưng chỉ cần đi vào thạch thôn phạm vi, là thuộc về tuyệt đối an toàn. Mà tại ngoại giới, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thế lực khác tiêu diệt, thân tử đạo tiêu, với lại không có chỗ ẩn thân. Ta muốn đi ngoại giới nhìn xem. Đúng lúc này, thiếu niên kiên định thanh âm vang lên, giống như mở ra cái thế giới mới đại môn bình thường, tràn ngập chờ mong. Chỉ một thoáng, mọi người đều là nhìn về phía Thạch Thiên, kinh nghi bất định nói, Tiểu Thiên, ngươi muốn đi ngoại giới. Nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm. Không sai, vị tiểu huynh đệ này cũng đã nói, ngoại giới khắp nơi đều là người xấu. Theo ta thấy, Tiểu Thiên chỉ có 15 tuổi, đã là bên trong làng của chúng ta cường đại nhất võ giả, ra ngoài sông sáo một cái chưa chắc không phải chuyện tốt. Xác thực, lấy Tiểu Thiên thiên phú, cho dù ở ngoại giới, cũng hẳn là siêu cấp thiên tài A. Đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì Thạch Thiên một câu tranh luận. Sinh hoạt tại Thạch thôn cư dân phần lớn cực kỳ thuần phác, bọn hắn trong đó một bộ điểm sở dĩ không muốn để cho Thạch Thiên ra ngoài, là sợ Thạch Thiên ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Một cái khác bộ phận ủng hộ Thạch Thiên ra ngoài, lại cho rằng Thạch Thiên thiên phú dị bẩm, không có nguy hiểm gì. Trên thực tế, một vị 15 tuổi thiên giai võ giả, vô luận để ở nơi đâu, đều là nhất thiên tài đứng đầu, bao quát 8 đại thánh địa. Giờ phút này, đám người còn không ý thức được, bởi vì Tần Giác một lời nói, đối thiếu niên tạo thành như thế nào trùng kích, càng không biết, thiếu niên sau này hội sáng lập như thế nào truyền thuyết. Yên lặng. Lão nhân gõ gõ trong tay quả trượng, chân thành nói, Thạch Thiên, ngươi xác định mong muốn đi ngoại giới sao? Nghe vậy, Thạch Thiên không chút do dự, thật mạnh gật gật đầu, ân. Ngươi không sợ ngoại giới nguy hiểm? Không sợ. Ha ha ha, tốt. Không hổ là ta Thạch thôn Nam Nhi, ứng nên như vậy. Lão nhân cao hứng nói, ai có thể nghĩ tới, hắn chờ câu nói này đã đợi mấy năm. Lúc trước hắn cùng mấy tên trong thôn cường giả trước hướng ngoại giới, kết quả cuối cùng tử thương thảm trọng, chỉ có hắn một người còn sống trở về, còn rơi xuống bệnh căn. Mấy chục năm qua, lão nhân mỗi ngày không nghĩ tới báo thủ, hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Thạch Thiên, ta có thể đồng ý ngươi rời đi thôn, trước hướng ngoại giới, nhưng ta yêu cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hít một hơi thật sâu, lão nhân trịnh trọng nói. Chuyện này lão nhân chôn dưới đáy lòng mấy chục năm, chưa hề đối với người ngoài nói qua, hiện tại hắn muốn làm lấy người cả thôn mặt nói ra. Chuyện gì? Thạch Thiên nghi ngờ nói. Tìm tới một cái gọi Trần Bắc Huyền người, sau đó giết chết hắn. Lão nhân hai mắt huyết hồng, cắn răng nói. Tần Giác, ba. Tình huống như thế nào? Tại sao cùng hắn biết nội dung cốt truyện có chút không giống nhau dạng? Là chỗ đó có vấn đề sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 129, Thánh khí. Đêm khuya, đống lửa dập tắt, thạch thôn cư dân hoặc là đã về đi ngủ, hoặc là nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Đối với cuộc sống tại yêu thú bên trong dãy núi bọn hắn tới nói, thực lực không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, không lại chỉ có thể bị tươi sống chết đói. Mặc dù địa giai trở lên võ giả đã không cần ăn, nhưng cũng không phải là mỗi cái người đều có thể tu luyện, đồng thời đạt tới địa giai cấp bậc. Huống chi, yêu thú thịt thú bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, có thể tăng cường võ giả tu vi. Cái này cũng là bọn hắn khí chất hung hãn nguyên nhân chủ yếu, bởi vì thời gian dài dùng ăn yêu thú thịt thú, cho dù không phải người tu luyện, lực lượng cơ thể vậy hội xa xa vượt qua bình thường nhân loại, có thể nhẹ nhõm nhấc lên nặng mấy trăm cân đổ vật. Nếu như đặt ở Nam Cảnh, dạng này một cỗ lực lượng đã không thua gì một cái thế lực nhỏ, chớ đừng nói chi là còn có Thạch Thiên cùng lão nhân hai vị này thiên giai cường giả tọa chấn. Hô! Gió lạnh thổi qua, bia đá lẳng lặng đứng lặng tại ngoài thôn, không nhúc nhích tí nào, phảng phất không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng mà bởi vì có nó tồn tại, phu cận yêu thú cơ hồ cũng không dám tới gần thạch thôn. Tần Giác cùng Tâu Ngạn phân biệt ở tại một gian đơn độc trong nhà đá, Vân Tịch đi nguyên ghé vào Tần Giác bên người, trận này đống lửa dạ hội Vân Tịch ăn rất vui vẻ, giờ phút này ngốc mau chăm chú quấn lấy Tần Giác ngón tay, ngọt ngào thiếp đi. Từ khi đi theo Tần Giác đi ra về sau, Vân Tịch cơ hồ liền rất ít lại tu luyện, nhưng ở vài ngày trước, nàng lại thành công đột phá, tấn thăng cấp 3 linh thảo. Loại tu luyện này tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dựa theo Tâu Ngạn nói, đây là bởi vì Vân Tịch tắm rửa long huyết về sau, cải biến thể chất duyên cớ. Dù sao, Thái Hư Cự Long thế nhưng là ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú, mặc dù Vân Tịch tắm rửa chỉ là một cái chí tôn cấp Thái Hư Cự Long long huyết, nhưng vẫn cũ cải biến nàng thể chất, nếu không vậy không có khả năng vẹn vẹn cấp 2 liền hóa hình. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Vân Tịch tại phương diện lực lượng đã không kém chút nào địa giai võ giả, thậm chí vẫn còn có phần hơn, tăng thêm nàng hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, dù là chưa hề học tập qua võ kỹ, vậy không thể khinh thường. Đợi một thời gian, Vân Tịch nếu có thể thức tỉnh ra một chút thần thú huyết mạch, còn hội càng mạnh. Nô! Ăn thật ngon a. Trong lúc ngủ mơ, Vân Tịch hít mũi một cái, phảng phất tại ăn cái gì đồ vật. Tần Giác! Liền nằm mơ đều không quên ăn, thật là khiến người im lặng. Sư phụ, đây là ngươi, đây là ta. Vân Tịch lại lầu bầu một câu. Nghe vậy, Tần Giác có chút cảm động, không nghĩ tới Vân Tịch thế mà còn nhớ rõ hắn. Hắc hắc, thanh cái mông bộ phận cho sư phụ, ta thật thông minh. Tần Giác. Hắn hiện tại đột nhiên rất muốn bóp chết Vân Tịch. Ai, ta vậy ngủ đi. Lắc đầu, Tần Giác chậm rãi nằm xuống, lập tức lại nghĩ tới trước đó lão nhân nói với Thạch Thiên lời nói, tìm tới một cái gọi Trần Bắc Huyền người, sau đó giết chết hắn. Thạch Thiên giết Trần Bắc Huyền. Cái này nội dung cốt truyện không khỏi quá quỷ dị a. Nguyên lai lúc trước lão nhân cùng mấy vị trong thôn cường giả trước hướng ngoại giới du lịch lúc, bởi vì tranh đoạt một kiện đồ vật, cùng Trần Bắc Huyền triển khai chiến đấu. Kết quả không ngạc nhiên chút nào. Trần Bắc Huyền đại hoạch toàn thắng, cũng giết chết cái khác tất cả võ giả. Cuối cùng tại đồng bạn yểm hộ dưới, chỉ có lão nhân một người miễn cưỡng đào thoát. Cũng là từ cái kia bắt đầu, lão nhân rơi xuống ám thương, thân thể một ngày không bằng một ngày, cho dù người mang thiên giai tu vi, lại không dám tùy ý sử dụng, nếu không nhẹ thì thổ huyết phản vệ, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. May mà lão nhân mang về như thế bọn hắn liều mạng tranh đoạt đồ vật, cũng là Thạch Thiên có thể trẻ tuổi như vậy bước vào thiên giai bí mật một trong. Một gốc có thể tẩy tủy vẽ xương, cải biến thể chất cấp 5 linh thảo, cùng tắm rửa long huyết có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt là, linh thảo dược tính muốn càng thêm ôn hòa. Lão nhân trở lại về sau, liền đem linh thảo trồng ở mình trong sân, thẳng đến triệt để thành thục. Vừa mới bắt đầu lão nhân muốn thanh linh thảo dùng trên người mình, trị liệu ám thương, nhưng lấy hắn tu vi, rất có thể cũng không còn cách nào báo thủ. Lúc này, ra ngoài đi săn thôn bên trong võ giả đột nhiên kiếm về một đứa bé, đem thu dưỡng. Theo cái này hài nhi dần dần trưởng thành. Đúng là triển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú, mà lão nhân vậy cuối cùng từ đứa bé này trên thân thấy được báo thù hy vọng, thế là cho hắn đặt tên là Thạch Thiên, đính thiên lập địa thiên, cũng đem linh thảo dùng ở trên người hắn. Nghe xong những lời này, kinh hãi nhất không ai qua được Thạch Thiên, dù sao, lão nhân chưa hề nói cho qua hắn, hắn nhưng thật ra là từ bên ngoài kiếm về. Bất quá liên quan linh thảo sự tình, Thạch Thiên lại rất có ấn tượng, bởi vì tại hắn 6 tuổi năm đó, lão nhân thường xuyên hội lôi kéo hắn đi ngâm tắm nước thuốc. Mà Thạch Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình thể chất sản sinh biến hóa, vô luận là lực lượng, còn là tu luyện tốc độ, đều tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến đó chính là dùng linh thảo chế tác dược thủy. Tộc trưởng gia gia yên tâm, vô luận cái nào người ở nơi đó, ta đều sẽ tìm được hắn, sau đó thanh hắn giết chết. Thạch Thiên chém đinh chặt sắt nói, đáp ứng lão nhân thỉnh cầu. Nghĩ tới đây, Tần Giác thở dài, nói thật, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hai cái này người đánh nhau sẽ như thế nào. Ân. Tần Giác nhíu mày, linh thức cấp tốc tản ra, phát giác được một chút dị thường. Trong bóng tối, lão nhân chống quải trượng đi ra nhà đá, đi vào trước tấm bia đá, bịch một tiếng quỳ xuống. Thạch thân đại nhân, vô luận như thế nào, mời phù hộ tiểu thiên an toàn. Lão nhân hai tay chắp tay trước ngực, thành khẩn nói, ta vốn không nên để tiểu thiên đi làm loại sự tình này, nhưng ta thực sự không cam tâm. Lão nhân rất rõ ràng cái kia Trần Bắc Huyền cường đại cỡ nào, hiện tại qua mấy chục năm. Đối phương thậm chí rất có thể đã bước vào võ đạo chí tôn. Nhưng báo thù sớm đã trở thành lão nhân chấp niệm, mỗi khi lúc rảnh rỗi, hắn liền sẽ nghĩ tới chết thảm đồng bạn, hận không thể đem Trần Bắc Huyền ăn sống nuốt tươi. Làm sao lấy hắn tu vi, đừng nói hiện tại thân phụ ám thương, coi như cái gì thường đều không có, vậy hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chính vì vậy, lão nhân mới hội thanh hy vọng ký thác trên người Thạch Thiên. nhưng mà trải qua mười mấy năm qua tiếp xúc, lão nhân sớm đã đem cái này trong sáng hoàn mỹ thiếu niên trở thành mình cháu trai đối đãi, cho dù như cũ không chịu từ bỏ báo thù, nhưng vậy không muốn nhìn thấy Thạch Thiên bởi vậy thụ thương hoặc là mất mạng. Ông! Theo câu nói này rơi xuống, bia đá đúng là sáng lên một vòng ố quang, dường như tại đáp lại lão nhân. Thấy thế, lão người vui mừng, vội vàng bái nói, đa tạ Thạch thần đại nhân. Nhiều tạ Thạch thần đại nhân. Lại liên tục bái vài chục cái, lão nhân lúc này mới vô cùng cao hứng đứng lên, trở lại gian phòng của mình. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác hơi chút trầm ngâm, thân hình lóe lên, mang theo Vân Tịch đi vào bia đá bên cạnh. Ông! Phát giác được Tần Giác, bia đá vừa muốn phóng thích ô quang, Tần Giác bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi ở phía trên, chỉ một thoáng, bia đá khôi phục lại bình tĩnh, ô quang cũng theo đó dập tắt. Có ý tứ, ngươi hẳn là kiện thánh khí a. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Kỳ thật Tần Giác đối thánh khí cũng không thế nào hiểu rõ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn trong nhẫn chứa đồ hiện tại còn nằm một cái từ linh tộc nơi đó vơ vét đến thánh khí, chẳng qua là cái bán thành phẩm, không có khí linh, thuộc về chuẩn thánh khí. Mà tấm bia đá này, càng giống là ra đời khí linh thánh khí. Bia đá trầm mặc, nhìn qua thường thường không có gì lạ, rất khó tưởng tượng, cái này sẽ là một kiện thánh khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 130, ngươi vẫn là biến trở về đi. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta cũng chỉ phải mình vào xem. Tần Giác thở dài. Không, không cần. Nguyên bản bình tĩnh bia đá đột nhiên miệng nói tiếng người, phát ra non nớt thanh âm, giống đứa bé. Tần Giác. Là ta nghĩ sai sao? Vì sao A luôn cảm thấy quái chỗ nào quái? Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới trong thôn? Bia đá ngữ khí hơi có vẻ bối rối, tràn ngập sợ hãi. Không có cách, Tần Giác cho nó cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, với lại buổi chiều thời điểm nó rõ ràng dùng năng lực xem kỹ qua Tần Giác. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, vì sao A hiện tại hội cường đại như thế? Ta chỉ là đến tá túc một đêm mà thôi. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì gặp được Thạch Thiên, câu lên Tần Giác hứng thú, hắn vậy sẽ không cố ý chạy tới nơi này. Chỉ tiếc, cái này Thạch Thôn cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không quá một dạng, bất quá cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nói vậy, người cường đại như vậy, căn bản vốn không dùng ở chỗ này nghỉ ngơi. Bia đá phản bác. Ta mạnh mẽ và ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi có quan hệ gì sao? Tần Giác im lặng liếc mắt. Bia đá lập tức á khẩu không trả lời được, không đúng, nó cũng không có miệng. Yên tâm, ta sẽ không thanh cái thôn này thế nào, nếu như ta nghĩ, cái thôn này đã sớm từ trên thế giới biến mất. Tần Giác thản nhiên nói. Bia đá lần nữa trầm mặc. Xác thực, đã Tần Giác có thể nhẹ nhõm chấn áp nó, như vậy thì chứng minh thực lực xa xa tại nó phía trên. Liền nó đều không thể ngăn cản. Thạch thôn bên trong cái này chút đê giai võ giả lại làm sao có thể cùng chúng chống lại. Ngươi hẳn là một kiện thánh khí A. Tần Giác lại hỏi một bản. Lần này bia đá không có trầm mặc, mà là đáp, vâng. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện đã ngưng tụ ra khí linh thánh khí, cũng chỉ có thánh khí mới có thể đản sinh ra khí linh. Nếu là thả tại ngoại giới, bất luận một cái nào có được khí linh thánh khí, đều đủ để lệnh vô số võ giả điên cuồng, thậm chí liền 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc cũng không ngoại lệ. Phải biết. Cho dù là 12 thánh tộc, nắm giữ vậy chẳng qua là mấy món chuẩn thánh khí thôi, tỉ như linh tộc. Mà một kiện có được khí linh thánh khí, các phương diện thuộc tính cùng uy lực đều đem đạt được tăng lên trên diện rộng, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Trọng yếu nhất là, nó không còn chỉ là một kiện đơn thuần vũ khí, tựa như ra đời linh trí vân tịch một dạng, thành vì một đám thể sinh mệnh. Nói một cách khác, dù là không có người điều khiển, nó cũng có thể một mình chiến đấu, với lại thực lực không thua gì phổ thông thánh cảnh cường giả, thậm chí một chút cao cấp thánh khí. Liền thánh vương đều có thể chống đỡ. Thạch thôn có thể an ổn tại nơi đây tồn tại mấy trăm năm, chính là dựa vào bia đá che chở, nếu không chỉ sợ sớm đã bị yêu thú hủy diệt. Ta phụng chủ nhân chi mệnh thủ hộ lấy nơi này, trước khi hắn trở lại, chỗ nào cũng không thể đi. Dừng một chút, bia đá nói tiếp, hy vọng ngươi không cần thanh ta mang đi. Dưới tình huống bình thường, liền xem như đại thánh cường giả nhìn thấy một cái có được khí linh thánh khí vậy cực kỳ trông mà thèm, bởi vậy bia đá cực kỳ lo lắng Tần Giác hội cưỡng ép đem nó mang đi. Chủ nhân. Người chủ nhân là ai? Tần Giác nghi hoặc, tấm bia đá này thế mà đã có chủ nhân. Ách. Quên. Tần Giác. Bất quá ta nhớ kỹ hắn nói qua hội về tới tìm ta. Tốt ta. Tần Giác cười gượng, dù sao hắn đối tấm bia đá này vậy không có hứng thú gì. Với lại một khi hắn mang đi bia đá, chẳng khác gì là cho còn lại Thạch thôn cư dân phán quyết tử hình, Tần Giác đương nhiên sẽ không như thế làm. Đúng, ngươi có thể biến thành nhân loại bộ dáng sao? Tần Giác hiếu kỳ dò hỏi. Theo lý thuyết, một cái có được khí linh thánh khí, hẳn là có thể giống yêu thú một dạng, huyễn hóa thành hình người mới đúng, bởi vậy Tần Giác cực kỳ muốn biết bia đá sau khi biến hóa là bộ dáng gì. Có thể, bất quá ngươi muốn trước lấy tay ra. Chần chờ một lát, bia đá thấp giọng nói. Từ Tần Giác xuất hiện bắt đầu, liền triệt để chấn áp lại nó linh lực, đừng nói hóa hình, liền động đều không động được. Nghe vậy, Tần Giác lập tức giơ cánh tay lên. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp ô quang sáng lên, bao phủ lại bia đá, sinh ra trận trận gợn sóng, chợt một cái thân thể trần truồng, tóc bạc trắng cậu bé xuất hiện tại Tần Giác trước mặt, giống chạy theo khắp bên trong đi tới nhân vật. Nhất là cái kia đôi mắt to, thanh tịnh thâm thúy, uyển như ngôi sao. Chỉ là, bức tranh này, không khỏi quá tà ác. Đây chính là ta hóa hình về sau bộ dáng. Bia đá ngẩng đầu nhìn Tần Giác, thân thể lớn ước chỉ có Tần Giác một nửa cao. Ngươi vẫn là biến trở về đi. Tần Giác sạm mặt lại. Bọn gia hỏa này làm sao hóa hình về sau đều không mặc quần áo. Với lại tựa hồ mình còn không ý thức được vấn đề này. Bia đá gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm, đành phải lại biến trở về đi. A, ngươi tốt tốt thủ hộ nơi này đi, ta muốn đi ngủ đi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác lười phải tiếp tục nói nhảm, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Thấy thế, bia đá ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác thế mà thật cứ thế mà đi. Tên nhân loại này, thật kỳ quái. Liên quan tới chủ nhân trước đó ký ức, bia đá sớm đã không nhớ rõ, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy thôn trang này, Tần Giác hẳn là nó tiếp xúc đến cái thứ nhất mạnh hơn nó nhân loại. Nhưng nhìn Tần Giác bộ dáng, giống như hoàn toàn không có đem nó yên tâm trong lòng, chẳng lẽ hiện tại ngoại giới có rất nhiều thánh khí sao? Bia đá trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, vạn vật khôi phục. Tần Giác cùng Tâu Ngạn lần lượt tỉnh lại, chuẩn bị rời đi, bọn hắn mục tiêu thế nhưng là bất hủ thánh địa, đương nhiên không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Huống chi, Tần Giác vốn chỉ là muốn nhìn một chút thạch thôn cái dạng gì mà thôi, bây giờ mắt đặt tới, lưu lại vậy không còn tác dụng gì nữa. Giờ phút này, thạch thôn tất cả mọi người đều đến đi ra bên ngoài trên đất trống, cho Tần Giác hai người tiễn đưa. Nơi này cư dân đều cực kỳ thuần phác, cho dù chỉ cùng Tần Giác ở chung được nửa ngày, nhưng đối Tần Giác lại dị thường nhiệt tình, liền giống người nhà mình mở dạng. Tần Giác, ngươi tại Nam Cảnh có đúng không? Về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Thạch Thiên biểu lộ kiên nghị, chém đinh chặt sắt nói. Từ khi tối hôm qua lão nhân đem sự kiện kia nói cho hắn biết về sau, Thạch Thiên liền quyết định muốn đi trước ngoại giới sông sáo, ngoại trừ cho lão nhân báo thù bên ngoài, hắn cũng muốn trở nên càng mạnh. Tần Giác. Câu nói này làm sao nghe được giống như muốn đánh hắn giống như. Tốt, ta chờ ngươi. Gặp lại. Gặp lại. Nói xong, Tần Giác liếc mắt cách đó không xa bia đá, lập tức cùng Tâu Ngạn phi thân lên, hướng phía nơi xa bay đi. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng đột nhiên xông ra một con yêu thú, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Tần Giác. Cẩn thận. Thạch Thiên kinh hô. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, vừa mới hé miệng yêu thú trong nháy mắt còn giống như pháo hoa nổ tung, sau đó hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. 3. Không chỉ là Thạch Thiên, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt, nếu như bọn hắn không nhìn lầm lời nói, vừa mới con yêu thú kia hẳn là thiên giai cấp bậc, làm sao đột nhiên liền không có đâu. Tần Giác cũng không quản bọn hắn hội nghĩ như thế nào, dưới chân linh lực hóa ngựa, trở đi hắn cùng Tâu Ngạn cấp tốc biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm thạch thôn cư dân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 131, An Hàng Sư Đồ. Đối Tần Giác cùng Tâu Ngạn tới nói, thạch thôn sự tình bất quá là cái nhạc đệm, cũng không có để ở trong lòng, với lại đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Tần Giác tâm huyết dâng trào thôi. Về phần Thạch Thiên có thể hay không trưởng thành là Tần Giác trong trí nhớ cái kia nhân vật chính, liền muốn nhìn Thạch Thiên mình tạo hóa. Đáng tiếc, cái thế giới này tựa hồ cũng không tồn tại trí tôn cốt loại này thể chất. Tần Giác thở dài, có chút tiếc nuối. Bất quá cho dù thật có, nghĩ đến cũng không tính được là cái gì tuyệt thế thiên tư. Dù sao, trí tôn tại Nam Cảnh loại địa phương kia có lẽ coi là cường giả đỉnh cao, nhưng tại Trung Châu Thánh Địa, lại cơ hồ khắp nơi đều có. Ngoại trừ Á Nguyệt Thành loại kia biên giới thành nhỏ bên ngoài, cơ bản tùy tiện một tòa thành thị thành chủ, đều có trí tôn cảnh cấp bậc. Tiếp xuống mấy ngày, hai người một đường xâm nhập yêu thú dãy núi, thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, có phong cảnh tú lệ khe núi, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, tựa như tiên cảnh. Vậy có âm trầm đáng sợ hiểm địa, các loại độc trùng rắn kiến trong rừng rậm xuyên qua, yêu thú tung hành, làm cho người không rét mà run. Mà theo càng lúc càng thâm nhập, yêu thú đẳng cấp vậy không ngừng đề cao, đến cuối cùng, thậm chí có thánh cảnh cấp bậc yêu thú ẩn hiện. Tùy tiện gầm lên giận dữ liền có thể chấn động đến đê giai võ giả can đảm vỡ vụn, bất trị bỏ mình. Tần Giác lần này đến đây Trung Châu Thánh Địa vốn là ôm du lịch tâm tính, bởi vậy trên đường đi chơi quên cả trời đất, không biết góp nhặt bao nhiêu linh quả, linh thực, cho tới không thể không lâm thời mở rộng nhẫn chữ vật không gian. Tuy nói Tần Giác đối tài nguyên tu luyện từ trước đến nay không chút nào để ý, nhưng linh quả thế nhưng là có thể trực tiếp ăn đồ vật, về phần linh thực, Tần Giác dự định mang về cho Bạch Nghiệp luyện đan. Nói trở lại, chờ hắn trở về thời điểm, Bạch Nghiệp còn sống không? Hội sẽ không đã bị ngũ mã phân thây. Giống. Đang nghĩ ngợi vấn đề này, một đạo mênh mông khí tức đột nhiên từ nơi xa dâng lên, xen lẫn vô tận lửa giận, liền không gian cũng hơi vặn mèo. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh màu đỏ, hiện ra vô tận thương khung, có thể nói khí tượng ngàn vạn. Dị tượng như thế, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thánh cảnh yêu thú mới có thể dẫn động. Nhân loại, ngươi dám xâm nhập ta lĩnh? Lời còn chưa dứt, Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn, bấm tay gảy nhẹ. Phúc! Kim quang trong nháy mắt xuyên thấu con yêu thú này hàm dưới, sau đó từ sau nào bắn ra, đem nguyên hồn xé nát. Hô! Giữa thiên địa dị tượng im bặt mà dừng, chậm rãi tiêu tán, phảng phất cái gì đều không phát sinh qua. Ầm ầm. Yêu thú thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, như là thiên thạch, nện đất rung núi chuyển. Ẩn nấp ở phía xa yêu thú thấy thế, lập tức dọa đến tè ra quần, không chút do dự quay người chạy trốn. Tên nhân loại này thật là đáng sợ. Trên thực tế, đây đã là Tần Giác giết chết cái thứ ba thánh cảnh yêu thú, trước hai cái một cái bị oanh rơi nửa người, một cái khác thì cái gì đều không còn lại. Con này hẳn là hoàn chỉnh nhất một cái. Không biết thánh cảnh yêu thú hương vị thế nào. Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, thánh cảnh yêu thú thi thể lập tức xuyên qua không gian xuất hiện hắn tại trước mặt, giống như một tòa núi nhỏ. Trước hai chỉ vì ngoại hình khó coi duyên cớ, Tần Giác đều không có đụng, con này nhìn qua phải rất khá. Tiên bối, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, không sai biệt lắm hai ngày sau liền có thể rời đi yêu thú dãy núi. Lúc này, Tâu Ngạn từ bên cạnh đi tới, khẽ cười nói. Giờ phút này Tâu Ngạn đã hái đi mặt nạ, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như hoa, có thể xưng 360 độ không góc chết, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào vì đó mê muội. Đi theo Tần Giác trong khoảng thời gian này, Tâu Ngạn vậy thu hoạch đại lượng linh quả cùng tài nguyên tu luyện, một chút linh dược cấp cao đặt ở bình thường nàng căn bản không dám tưởng tượng, nhưng ở yêu thú này trong dãy núi, lại phảng phất không cần tiền giống như. Ngẫu nhiên gặp đến một chút thiên tài địa bảo phụ cận có yêu thú thủ hộ, vậy đều bị Tần Giác theo chết, biến thành chiến lợi phẩm. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, cấp tốc cắt xuống một miếng thịt thú, sau đó động tác thuần thục xử lý sạch sẽ, bắt đầu đổ nướng. Ngao, ngao. Trên bầu trời, Vân Tịch phát ra hung ác gào thét, ngửi lấy mùi thơm bay tới, cực kỳ đáng yêu. Bởi vì đã tân thăng cấp 3, cho nên Vân Tịch hiện tại có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành, liền là tốc độ có chút chậm. Không phải cùng ngươi nói không cần chạy loạn khắp nơi sao? Tần Giác trách mắng. Nô, người ta vừa học biết bay, muốn hoạt động một chút mà. Vân Tịch nắm lấy hai cái lỗ thai, rơi vào Tần Giác trên bờ vai, chột dạ nói. Tần Giác im lặng liếc mắt, lấy Vân Tịch tu vi ở loại địa phương này chạy loạn đơn giản cùng tìm chết không có gì khác biệt, cho nên vừa rồi hắn linh thức không thể không một mực đi theo Vân Tịch trên thân. Sư phụ, lại có cái gì tốt ăn? Vân Tịch lắc lắc lúc mau, không thể chờ đợi được hỏi. Gặp Vân Tịch đổi chủ đề, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, đây là thánh cảnh yêu thú thịt thú, ngươi không thể ăn. Vì sao a? Nghe vậy, Vân Tịch trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống khuôn mặt nhỏ, tràn ngập ủy khuất. Chờ ngươi chừng nào thì tấn cấp đến cấp 5 về sau rồi nói sau. Tần Giác bình tĩnh nói. Nếu như chỉ là chí tôn cấp yêu thú thịt thú, lấy Vân Tịch tu vi còn có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng thánh cảnh yêu thú đã thoát thai hóa cốt, vô luận là huyết nục, vẫn là gân cốt, đều tràn ngập to lớn linh khí cùng sinh cơ, dù là sau khi chết cũng có thể trăm năm, ngàn năm bất hủ. Đừng nói Vân Tịch chỉ có cấp 3, liền là cấp 4 vậy rất khó tiếp nhận, hơi không cẩn thận liền sẽ bị no bạo. Dù cho Vân Tịch thể chất bị long huyết cải tạo qua, nhưng một cái chí tôn cấp thái hư cự long long huyết, tại thánh cảnh yêu thú trước mặt lại coi là cái gì? Cấp 5. Vân Tịch ngồi tại Tần Giác trên bờ vai, đếm trên đầu ngón tay đếm, 1, 2, 3, 4, 5, đây chẳng phải là muốn thật lâu. Tần Giác. Nói nhảm, nếu là không lâu, chỉ sợ khắp nơi đều là cấp 5 linh thảo. Không đúng, lấy ngươi bây giờ tốc độ, giống như vậy không bao lâu a. Ngắn ngủi nửa năm, Vân Tịch liền từ một cái vừa mới sinh ra linh trí cỏ dại, tấn thăng làm cấp 3 linh thảo. So sánh dưới, Thạch Thiên, Lý Thất Diệp hàng ngũ lại coi là cái gì? Sư phụ, còn có hay không cái khác ăn? Vân Tịch như cũ không chịu từ bỏ, tiếp tục quấn lấy Tần Giác. Ai, bày ra ngươi tên đồ đệ này, thật là không may. Tần Giác im lặng, chỉ có thể lấy ra một viên linh quả đuổi Vân Tịch. Hắc hắc, sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Vân Tịch ôm so với chính mình còn lớn hơn linh quả, đắc ý gặm bắt đầu. Không bao lâu, thịt thú nướng chín, Tần Giác lần đầu tiên phân một nửa cho Tâu Ngạn, lệnh Tâu Ngạn thụ sủng nhược kinh. Đa tạ tiền bối. Tâu Ngạn tiếp qua thịt nướng, cẩn thận từng ly từng tí ăn. Chính như Tần Giáp nói, thanh cảnh yêu thú thịt thú xa không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh, cho dù nàng đã là chí tôn cảnh cường giả, vậy nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Một bên khác, Tần Giác nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng, tất cả yêu thú thịt thú trong mắt hắn chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn hai loại khác nhau, về phần linh khí, căn bản vốn không sẽ đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy lại qua hai ngày thời gian, Tần Giác cùng Tâu Ngạn rốt cục bay ra yêu thú dãy núi, đi vào một mảnh khắp không bờ bến bên trong vùng bình nguyên. Lại hướng phía trước mấy vạn dặm, liền là bất hủ thánh địa lãnh thổ phạm vi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 132, hai cái bất hủ thánh chủ. Linh ương giới 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc bên trong, ngoại trừ đã bị Tần Giác tiêu diệt linh tộc bên ngoài, bất hủ thánh địa hẳn là thành lập thời gian ngắn nhất, cũng là mạnh nhất một cái. Đương kim linh ương giới tổng cộng có 8 vị đại thánh cường giả, phân biệt trưởng quản 8 cái thánh địa, tòa trấn bát phương. Mà bất hủ thánh địa thánh chủ thì là công nhận người mạnh nhất. Vị này bất hủ thánh chủ lúc trước chỉ dùng không đến 100 năm thời gian liền tấn thăng đại thánh, gây nên dị tượng làm cả linh ương giới chấn động, vừa đột phá, liền hướng vô song thánh chủ khởi xướng khiêu chiến. Lúc ấy vô song thánh chủ cùng hiện tại bất hủ thánh chủ một dạng, là linh ương giới công nhận người mạnh nhất. Hai người trải qua 3 ngày 3 đêm đại chiến, không biết phá hủy bao nhiêu núi non sông ngòi, dẫn đến không gian vỡ vụn, thiên băng địa liệt, liền thánh vương đều không thể tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Cuối cùng từ bất hủ thánh chủ gian nan chiến thắng, trở thành mới một đảm nhiệm linh ương giới người mạnh nhất. Về sau vị này bất hủ thánh chủ sáng lập bất hủ thần vực, triệu tập thiên hạ cường giả. Bởi vì nó thực lực cường đại cùng không gì so sánh nổi luyện đan, phương pháp luyện khí, dẫn tới vô số cao giai võ giả gia nhập, bất hủ thần vực vậy cấp tốc đưa thân đỉnh tiêm thế lực liệt kê, trở thành thứ 8 đại thánh địa. Đảo mắt mấy ngàn năm trôi qua, bây giờ bất hủ thánh chủ đến cùng mạnh đến mức nào không ai biết. Thậm chí đã có rất ít người có thể lại nhìn thấy hắn chân thân. Chỉ là ngẫu hội phát minh một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, công bố thiên hạ, trở thành lôi cuốn chủ đề. Thời gian còn lại, không quản tham gia cái gì hoạt động, cơ bản đều là hóa thân có mặt. Nhưng mà cho dù là hóa thân, vậy không kém chút nào cái khác thánh địa thánh chủ, bởi vậy có người suy đoán, bất hủ thánh chủ rất có thể đã đột phá đại thánh, siêu thoát linh ưng giới. Bất quá đó là cái suy đoán thôi, dù sao không ai biết đại thánh phía trên đến tột cùng là cảnh giới gì. Không giống với linh tộc, bất hủ thánh địa lãnh thổ phạm vi bên trong có rất nhiều phụ thuộc thế lực, tựa như thị vệ vờn quanh tại xung quanh một dạng. Nói một cách khác, muốn tiến công bất hủ thánh địa, đầu tiên nhất định phải vượt qua cái này đạo thứ nhất phòng ngự mới được. Nhưng không nên xem thường cái này chút phụ thuộc thế lực, cơ hồ mỗi cái thế lực ở giữa đều có truyền tống trận, tùy thời có thể lấy lẫn nhau trợ giúp. Với lại tọa trấn lấy vô số chi tôn, truyền kỳ, thậm chí liền thánh cảnh cường giả đều có mấy vị. Có thể ôm vào bất hủ thánh địa cái này cái bắt đùi. Ai lại hội cự tuyệt đâu? Giờ phút này, Tần Giác cùng Tâu Ngạn đang đứng tại bên trong một cái phụ thuộc thế lực thông thiên thành bên ngoài, hiếu kỳ đánh giá tỏa thành trì này. Không thể không nói, thành như kỳ danh, chỉ là tường thành liền có mấy ngàn trượng cao, xuyên thẳng chân trời, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Tần Giác cực kỳ nghi hoặc, thanh tường thành đóng cao như vậy có làm được cái gì? Còn không phải một quyền liền sập. Nếu để cho ngoại nhân biết Tần Giác ý nghĩ, chỉ sợ hội tức hộc máu. Phải biết, cái này thông thiên thành thế nhưng là dùng đặc thù vật liệu đá kiến tạo, mỗi tảng đá bên trên đều khắc lấy phù văn, thông qua linh lực thôi động về sau, có thể cấp tốc hình thành một tòa phòng ngự trận pháp, không thể phá vỡ, liền truyền kỳ cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách, bởi vậy thông thiên thành lại có thông thiên thành lũy thanh danh tốt đẹp, làm sao có thể tùy tiện một quyền liền đổ sụp. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi biến thái như vậy a? Uy, các ngươi nghe nói không, bất hủ thánh địa thánh tử đoạn thời gian trước xuất quan, đã thành công tiến giai thánh cảnh. Lúc này, mấy tên võ giả từ Tần Giác bên cạnh hai người đi qua, thấp giọng thảo luận nói. Nghe đồn hắn chỉ có hơn 50 tuổi, đơn giản quá mạnh. À, hắn nhưng là thánh chủ đại nhân nhi tử, thiên phú tuyệt đỉnh, nói không chừng lại qua mấy chục năm, chúng ta linh ương giới liền sẽ sinh ra vị thứ 9 đại thánh cường giả. Chậc chậc, một cái bất hủ thánh địa xuất hiện hai vị đại thánh cường giả, linh ương giới còn có thế lực khác có thể chống lại sao? Cắt, nói xong giống bây giờ có thế lực có thể cùng bất hủ thánh địa chống lại giống như... Một cái hơn 50 tuổi thánh cảnh. Tâu Ngạn không thể tưởng tượng nổi, nàng đau khổ tu luyện mấy chục năm, vậy bất quá mới vừa vặn tấn thăng chí tôn cảnh mà thôi, người ta cũng đã tiến nhập thánh cảnh, mở cái gì nói đùa. Nhưng nghĩ lại, bên cạnh mình thế nhưng là có cái càng đáng sợ tồn tại, tựa hồ vậy liền không như vậy kinh ngạc. Lần này du lịch Trung Châu thánh địa, cuối cùng để Tâu Ngạn minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. So sánh dưới, nàng cái này cái gọi là phong lôi tông thánh nữ, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mà nàng chỗ truy cầu truyền kỳ cảnh, thả tại Trung Châu Thánh Địa, vậy lộ ra thưa thất bình thường. Bất quá cái này ngược lại khơi dậy Tâu Ngạn đấu trí, mình có lẽ không có kinh thế hai tục thiên phú, cũng không có đại thánh huyết mạch. Nhưng võ đạo một đường, vốn là như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, ai có thể cam đoan nàng về sau sẽ không trở thành cường giả đỉnh cao. Tiền bối, chúng ta tiếp xuống làm gì? Chần chờ một lát, Tâu Ngạn nhịn không được hỏi, bọn hắn đã đứng ở chỗ này hồi lâu, nhưng Tần Giác từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Trên thực tế Tần Giác đang dùng linh thức xuyên thấu tầng tầng trận pháp, cấm chế, dòm ngó nơi xa bất hủ thánh địa. Tại hắn trong tầm mắt, bất hủ thánh địa ẩn giấu đi rất nhiều nội bộ không gian, chi chít khắp nơi, lớn nhỏ cộng lại không thua gì một cái nam cảnh. Đây cũng là thánh cảnh cường giả đặc quyền, có thể trống rỗng mở ra một cái không gian, tỉ như trước đó vô cực bí cảnh. Xuyệt. Tần Giác làm cái chớ lên tiếng động tác, linh thức che trời lấp đất khuyết tán ra. Hắn đến bất hủ thánh địa mắt nhưng không phải là vì ngắm phong cảnh, mà là xác định vị kia bất hủ thánh chủ đến cùng phải hay không giống như hắn đến từ địa cầu. Rốt cục, Tần Giác tại một mảnh u tĩnh trong rừng trúc tìm được bất hủ thánh chủ bóng dáng. Cũng không phải Tần Giác nhận biết bất hủ thánh chủ, mà là đạo này bóng dáng khí tức cường đại nhất, ngoại trừ bất hủ thánh chủ, còn có thể là ai? Ân. Cùng lúc đó, bất hủ thánh chủ vậy đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Giác bên này. Thế mà bị phát hiện. Tần Giác có chút kinh ngạc. Bất quá bất hủ thánh chủ mặc dù đã nhận ra hắn linh thức, nhưng lại không biết hắn vị trí cụ thể. Ai? Đây là một cái dung mạo hơi có vẻ kiên cường nam tử, kiếm mi tà phi, bộ mặt như đao gọt góc cạnh rõ ràng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, không giận tự uy, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể cho người ta lớn lao áp lực. Khu khu, đêm nay ta sẽ tìm đến ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác trực tiếp triệt hồi linh thức, lưu lại một mặt ngộng bức bất hủ thánh chủ. Tốt, chúng ta vào thành A. Tần Giác cười nói. Xem ra cái kia bất hủ thánh chủ cũng không chỉ đại thánh đơn giản như vậy, nếu không không có khả năng phát hiện hắn linh thức. Cũng đúng, bất hủ thánh chủ vài ngàn năm trước cũng đã là đại thánh, làm sao có thể đến bây giờ như cũ dậm chân tại chỗ. Và, nơi này chính là thông thiên thành à, thật lớn a. Đột nhiên, một cái thanh niên mặc áo đen hưng phấn hét lớn, tựa như hải tử vui sướng. Tần Giác vô ý thức liếc mắt đối phương, lập tức sửng sốt, ta không nhìn lầm a. Đây không phải bất hủ thánh chủ sao? Rất nhanh Tần Giác liền ý thức được không đúng, nếu như bất hủ thánh chủ khí tức thuộc về trầm ổn nặng nề lời nói, như vậy thanh niên mặc áo đen liền là nhẹ nhõm thoải mái, với lại còn lâu mới có được bất hủ thánh chủ cường đại, đến cùng chuyện gì xảy ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 133, ta gọi Long Ngạo Thiên. Hai cái bất hủ thánh chủ. Tần Giác khẽ nhíu mày, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện thanh niên mặc áo đen thực lực chỉ là vừa mới đạt tới thánh cảnh mà thôi. Thậm chí còn không có vững chắc. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia mấy người đi đường võ giả đối thoại, Tần Giác như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ người này liền là vị kia bất hủ thánh địa thánh tử? Không phải làm sao có thể cùng bất hủ thánh chủ dáng dấp như thế chi tượng? Nếu như là dạng này, vậy liền có thể giải thích thông. Tiền bối, thế nào? Tâu Ngạn nghi ngờ nói, không rõ Tần Giác vì sao lại đột nhiên dừng lại. A, không có cái gì. Tần Giác lắc đầu, không tiếp tục quản thanh niên mặc áo đen. Cùng Tâu Ngạn trực tiếp tiến nhập thông thiên thành. Không quản thanh niên mặc áo đen là ai, dù sao đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đến bất hủ thánh địa chỉ là muốn xác nhận bất hủ thánh chủ thân phận mà thôi, về phần những người khác, Tần Giác nhưng không hứng thú. Nhưng mà lệnh Tần Giác không tưởng được là, khi bọn họ đi dạo xong thông thiên thành, chuẩn bị tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, lại gặp thanh niên mặc áo đen. A, ta giống như ở đâu gặp qua các ngươi. Thanh niên mặc áo đen dẫn đầu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức lâm vào trầm tư. A. Ta nhớ ra rồi, ở cửa thành bên ngoài. Thanh niên mặc áo đen vô đầu một cái, cao hứng nói, phảng phất thấy được cứu tinh. Tần Giác. Gia hỏa này thật là thánh cảnh cường giả sao? Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Ha ha ha, thật là duyên phận, cái kia. Đã chúng ta như vậy hữu duyên điểm, ngươi có thể mời ta ngủ một giấc sao? Thanh niên mặc áo đen cười tủm tỉm nói, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là linh ương giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất tiến nhập thánh cảnh tồn tại. Tần Giác. Ba. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Dường như phát giác được mình ngôn từ không thích đáng, thanh niên mặc áo đen vội vàng lại nói, ta ý tứ là, ta muốn ngủ ở chỗ này, nhưng quên mang linh thạch, có thể hay không giúp ta giao một cái, ta ngày mai nhất định hội gấp 10 lần, không, gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Tần Giác. Đường đường bất hủ thánh địa thánh tử, vậy mà liền ở trọ tiền đều không có, hay là tại mình phụ thuộc trong thế lực, có lầm hay không? Bất quá ngẫm lại cũng thế, bất hủ thánh chủ đã thật lâu không có lộ mặt qua. Thanh niên mặc áo đen lại là thánh tử, cái này chút tầng dưới chốt võ giả không gặp qua ngược lại cũng bình thường. Không có linh thạch còn dám tới ở trọ, mau cút, mau cút. Bên cạnh trưởng quỹ nghe xong thanh niên mặc áo đen không có linh thạch, lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ, lớn tiếng xua đuổi. Hắn phí ăn ở ta bao hết. Tần Giác thản nhiên nói. A. Trưởng quỹ sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, một khối thượng phẩm linh thạch đã rơi vào trong tay. Đủ chưa?
Đủ rồi, đủ.
Trưởng quỹ họa phong biến đổi, cười tủm tỉm nói, các vị khách quan, mời vào bên trong. Đa tạ ngươi, ngày mai ta nhất định hội gấp trăm lần trả lại ngươi. Thanh niên mặc áo đen đi đến Tần Giác trước mặt, trịnh trọng nói. Mặt khác, ta gọi Long Ngạo Thiên, ngươi đây. Tần Giác, ba. Long Ngạo Thiên. Ta không nghe lầm chứ. Ách. Ta gọi Tần Giác. Tần Giác sạm mặt lại, có chút im lặng. Đây là vị kia bất hủ thánh chủ ác thú vị sao? Lại cho chính mình con trai lấy tên Long Ngạo Thiên. Chờ một chút, bất hủ thánh chủ họ Long. Tần Giác, tên rất hay. Long Ngạo Thiên tán thán nói, nghe xong liền khí chất phi phàm, không phải người bình thường. Tần Giác, cái này vô ngông ngờ cũng quá cứng nhắc đi. Còn có, đã ngươi là bất hủ thánh địa thánh tử, làm gì còn muốn ở loại địa phương này? Sẽ không lại là loại kia từ nhỏ không có tự do, sau đó vụng trộm chạy đến tiết mục A. Nhìn Long Ngạo Thiên vừa rồi biểu hiện, thật đúng là có thể là dạng này. Trên thực tế, Tần Giác chỉ đoán đúng phân nửa, Long Ngạo Thiên xác thực từ nhỏ không có tự do, nhưng hắn lại không phải vụng trộm chạy đến. Trước kia bởi vì thực lực không đủ, phụ mẫu không cho phép hắn chạy loạn khắp nơi, hiện tại hắn thành công tấn cấp thánh cảnh, phóng nhãn linh ưng giới, có thể giết chết hắn người cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy bởi vậy thu được ra ngoài du lịch cơ hội. Chỉ tiếc, vừa rời đi bất hủ thánh địa không có nửa ngày liền gặp một nan đề, đó chính là hắn không chỉ có quên mang linh thạch, liền nhẫn chữ vật vậy rơi vào trong nhà. Rơi vào đường cùng, Long Ngạo Thiên chỉ có thể xin giúp đỡ Tần Giác, thuận tiện liên hệ mình tại bất hủ thánh địa tùy tùng, để hắn ngày mai thanh nhẫn chữ vật đưa tới. Tần huynh đệ yên tâm, ta Long Ngạo Thiên nói được thì làm được, ngày mai tuyệt đối hội gấp trăm lần trả lại ngươi. Long Ngạo Thiên vô vô bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói. Tần Giác. Gia hỏa này là máy lặp lại sao? Tiến vào khách phòng, Tần Giác trực tiếp thanh mình ném trên giường, sau đó lấy ra một bình linh cửu, chậm ung dung uống. Hắn đang suy tư tối đi tìm bất hủ thánh chủ lúc nên hỏi chút cái gì, nếu như bất hủ thánh chủ thật giống như hắn đến từ địa cầu, lại nên như thế nào? Cùng hắn nhớ thương hồi lâu hóa thân công pháp, đêm nay muốn hay không thuận đi. Vân Tịch thấy thế, rất ngoan ngoãn không có quấn lấy Tần Giác, mà là chạy đến bên cửa sổ, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Đảo mắt đến ban đêm, Tần Giác ngửa đầu uống cạn linh cửu, mắt nhìn vẫn trong tu luyện Vân Tịch, thân hình chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, bất hủ thánh địa bên ngoài, Tần Giác bóng dáng lần nữa lại hiện ra, trực tiếp bay vào. Chung quanh lúc đầu có thật nhiều thủ vệ, nhưng thật giống như đều không nhìn thấy Tần Giác một dạng, liền có thể chống cự thánh cảnh cường giả trận pháp cùng cấm chế đều mất đi tác dụng. Tần Giác cứ như vậy như vào chỗ không người, nhẹ nhõm xuyên qua bất hủ thánh địa tầng tầng phòng ngự, từ đầu đến cuối không có một cái nào người phát giác được. So sánh bên ngoài, bất hủ thánh địa bên trong linh khí không thể nghi ngờ muốn nồng đậm rất nhiều, có nhiều chỗ thậm chí đã đạt đến ngưng kết thành xương mù trình độ, có lẽ đây cũng là thánh địa cấp bậc nội tình. Khó trách Long Ngạo Thiên có thể trẻ tuổi như vậy thành tiểu thánh cảnh. Ở trong môi trường này, cha mình lại là vị đan thánh, đừng nói là có được đại thánh huyết mạch Long Ngạo Thiên, liền xem như lầu heo, chỉ sợ hiện tại cũng đã tấn thăng chí tôn cảnh. Hôm nay tuần tra cuối cùng kết thúc. Đúng vậy a, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Ở chỗ này, yên tâm đi, không ai sẽ đến. Nhưng bạn nhất bị đội trưởng phát hiện làm sao bây giờ? Sợ cái gì, ta rất nhanh. Qua đường một chỗ tùng lâm lúc, Tần Giác thế mà ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái hình thể khôi ngô, người mặc khải giáp nam thủ vệ ôm cùng một chỗ anh em, lập tức nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đi xa. Không bao lâu, Tần Giác liền tới đến bất hủ thánh chủ chỗ ở mảnh này rừng trúc, bên ngoài như cũ có tầng cấm chế, bất quá bị Tần Giác nhẹ nhõm hóa giải, không có sinh ra bất cứ ba động gì. Trong rừng trúc phá lệ ưu tĩnh, căn bản vốn không giống một vị linh ương giới cường giả tối đỉnh ở lại địa phương, bên cạnh còn trồng rất nhiều linh thực cùng dược thảo. Một đầu thanh tuyển dốc rách lưu qua, tản ra linh khí nồng nặc. Giờ phút này, bất hủ thánh chủ đang ngồi ở trong lương đình, tay nâng chén trà, phảng phất đang đợi cái gì. Ngươi tới rồi. Bất hủ thánh chủ nhấp một ngụm trà, buồn bã nói. Làm sao ngươi biết? Trầm mặc một lát, Tần Giác nói ra. Hắn vững tin mình không có tán phát ra cái gì linh lực ba động, bất hủ thánh chủ căn bản không có khả năng phát giác được hắn. Trực giác. Bất hủ thánh chủ xoay người, thản nhiên nói. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 134, không hiểu ra sao cả liền xuyên qua. Đêm đó, đầy sao như nước, xa xa treo ở chân trời. Bất hủ thánh địa như cũ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn hoa, rất nhiều kiến trúc cùng công trình đều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm xúc cùng phương thế giới này lộ ra không hợp nhau. Giờ phút này, u tĩnh trong rừng trúc, bất hủ thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, khí chất uyên đỉnh núi cao sừng sững, không giận tự uy, nhưng lại cho người ta một loại ôn hòa cảm giác, có thể nói biến ảo khó lường. Ở tại đối diện, Tần Giác cũng đã ngồi xuống, hai người đều là đối với đối phương tràn ngập hiếu kỳ. Đã bao nhiêu năm? Bất hủ thánh chủ cảm thán, từ khi vài ngàn năm trước tấn thăng đại thánh về sau, hắn liền không còn có gặp được qua đối thủ, tới hiện tại, dù là còn lại 7 đại thánh địa thánh chủ liên hợp, vậy sao hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà ban ngày đột nhiên xuất hiện linh thức, có thể xuyên qua bất hủ thánh địa vô số trận pháp, cấm chế tìm tới hắn, đơn giản không thể tưởng tượng. Khi hắn nghe được đối phương ban đêm hội tìm đến mình lúc, cố ý ngâm ấm trà, chờ đợi ở đây. Với hắn mà nói, trăm năm thời gian bất quá trong nháy mắt vung lên, lại há sẽ để ý nửa ngày. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi bất hủ thánh chủ nhìn thấy Tần Giác lúc, vẫn là cực kỳ chấn kinh. Cái này cũng quá trẻ tuổi a. Mặc dù cao giai võ giả có thể thanh xuân thường trú, nhưng bất hủ thánh chủ há có thể không phân biệt được cả hai khác nhau. Về phần tu vi phương diện, không ngoài dự liệu không cách nào xem thấu, thậm chí bất hủ thánh chủ không có từ trên người Tần Giác cảm nhận được một chút linh lực ba động, nếu không có trực giác nhạy cảm, chỉ sợ hắn liền Tần Giác lúc nào đến cũng không biết. Phải biết, bất hủ thánh địa bên trong không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, cấm chế, ngoài rừng trúc tức thì bị hắn dùng đặc thù cấm chế ngăn cách, liền xem như một con rùa bay vào được, hắn cũng có thể phát giác được. Nhưng mà Tần Giác lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, người này đến cùng là cấp bậc gì? Một bên khác, Tần Giác đồng dạng có chút hăng hái đánh giá bất hủ thánh chủ, đây chính là linh ương giới trước mắt công nhận người mạnh nhất sao? Quả nhiên không tầm thường. Có thể khẳng định là, bất hủ thánh chủ đã siêu việt đại thánh, về phần đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì, Tần Giác vậy không rõ ràng, dù sao, đối với đại thánh phía trên cảnh giới, Tần Giác cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Người tốt. Bất hủ thánh chủ trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Người tốt. Tần Giác đáp. Không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ta gọi Long Chấm, ngươi đây. Bất hủ thánh chủ lại nói. Tần Giác. Tần Giác như có điều suy nghĩ, xem ra Long Ngạo Thiên thật là con trai của hắn, chỉ là cái tên này, không khỏi quá ác thú vị. Nguyên lai là Tần huynh đệ a. Tần Giác. Hai cha con đều để hắn Tần huynh đệ, cái này bối phận làm như thế nào tính? Muốn uống trà sao? Bất hủ thánh chủ ra hiệu nói. Không được, ta càng ưa thích uống cái này. Nói xong, Tần Giác lấy ra một bình linh cửu, đặt ở trên bệ đá. Thấy thế, Long Chấm hơi sững sờ, lập tức cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ phải lấy trà thay rượu. Thân là bất hủ thánh địa chi chủ, Long Chấm uống dĩ nhiên không phải cái gì phổ thông trà, mà là dùng cấp 7 linh thực ngâm chế mà thành, dù cho truyền kỳ cảnh võ giả uống một ngụm vậy được ích lợi vô cùng, so ngàn năm linh cửu còn muốn chân quý. Thần huynh đệ tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn biết, linh cơ có phải hay không là ngươi phát minh? Tần Giác uống một hớp rượu, nói ngay vào điểm chính. Linh cơ. Long Chấm nhíu mày, không nghĩ tới Tần Giác sẽ hỏi ra như thế một cái râu ria vấn đề, thật là ta phát minh, thế nào? Vậy ngươi biết địa cầu sao? Tần Giác ngay sau đó nói. Ông. Nghe được câu này, Long Chấm sắc mặt biến hóa, linh lực run lên, trong tay bạch ngọc chén trà trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Làm sao ngươi biết địa cầu? Long Chấm kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt chấn kinh. Chuyện này là đáy lòng của hắn bí mật lớn nhất. Chưa hề đối với người khác nhắc lên qua, chẳng lẽ người này có thể dòm xuyên nội tâm của hắn? Thấy thế, Tần Giác khỏe miệng rắc một vòng cười mịn, xem ra hắn không có đoán sai, Long Chấm cũng là đến từ địa cầu, nếu không không có khả năng lớn như vậy phản ứng. Bởi vì ta cũng tới từ địa cầu. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Long Chấm mãnh liệt đứng lên đến, toàn bộ bất hủ thánh địa đều tùy theo lắc lư, có thể thấy được nội tâm của hắn không có nhiều bình tĩnh. Nói thật. Địa cầu cái từ này đối bây giờ Long Chấm tới nói đã vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dù sao, hắn ở đây sinh sống mấy ngàn năm, rất nhiều chuyện đã sớm bị chôn giấu tại ký ức chỗ sâu, nếu như không phải Tần Giác nhắc lên, khả năng Long Chấm vĩnh viễn đều sẽ không lại hồi tưởng. Lập tức Long Chấm lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, ngươi thật đến từ địa cầu. Vâng. Tần Giác nhẹ gật đầu. Ha ha ha, ta liền biết khẳng định không chỉ ta một cái người xuyên Việt. Long Chấm ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng giống đứa bé. Tần Giác. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Long Ngạo Thiên vì sao như vậy không đáng tin cậy, nguyên lai là gen di truyền. Về phần Tần Giác, hắn tại tìm đến Long Chấm lúc liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện tại bất quá là xác định thôi, tự nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Nửa ngày, Long Chấm rốt cục bình tĩnh trở lại, cười tủm tỉm nói, Tần huynh đệ, ngươi nói, tất cả địa cầu người xuyên Việt cộng lại, có thể hay không thống trị vũ trụ. Tần Giác, cái này thật là vừa rồi cái kia cao thâm mặt chắc, Uyên đỉnh núi cao sừng sững bất hủ thánh chủ sao? Có vẻ giống như đột nhiên họa phong thay đổi. Dường như nhìn ra Tần Giác nội tâm ý nghĩ, Long Châm cười khổ giải thích nói, ta ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, thật vất vả gặp được một cái. Bằng hữu, khó tránh khỏi có chút hưng phấn, mong rằng Tần huynh đệ thứ lỗi. Long Châm trong miệng bằng hữu, tự nhiên không phải bằng hữu bình thường, mà là chỉ đồng dạng đến từ địa cầu ý tứ. Nhắc lên cái này, Tần Giác ngược lại nhớ tới một sự kiện, đúng, ngươi là lúc nào xuyên qua. Ách! Năm 2020 đi, ta lúc ấy đang tại ăn nồi lẩu HK, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu ra sao cả liền bắt đầu phát sốt ho khan, tỉnh lại chính là chỗ này. Long Chấm suy tư một lát, nói ra. Nói như vậy ngươi cùng ta là cùng một năm xuyên qua, vậy làm sao lại so với ta sớm mấy ngàn năm? Tần Giác không hiểu. Ách! Không rõ ràng. Long Châm cũng là vừa biết mình xuyên qua thời gian thế mà so Tần Giác sớm mấy ngàn năm, để hắn phiền muộn là, tất cả mọi người là người xuyên Việt, vì sao a ta đều so ngươi sớm mấy ngàn năm, vẫn là không có ngươi cường. Làm một cái người xuyên Việt, Long Châm từ trước đến nay đều là đem mình làm nhân vật chính đối xử, trên thực tế vậy xác thực như thế, lấy thời gian ngắn nhất thành tựu đại thánh, quét ngang linh ưng, giới, không đâu địch nổi, loại này tốc độ phát triển không là nhân vật chính là cái gì. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, mình rất có thể thật không là nhân vật chính. Tần Giác suy nghĩ một lát, Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, may mà vậy liền không suy nghĩ thêm nữa, thế là lại hỏi, ngươi bây giờ đã đột phá đại thánh đi. Đương nhiên. Long Chấm ngạo nghễ nói, hơn 2.000 năm trước đã đột phá. Đại thánh phía trên là cái gì? Tần Giác lập tức truy hỏi. Mặc dù trước đó, hắn từng đối linh tộc đại trưởng Lão Siêu Hồn qua một lần, nhưng chỉ biết là đại thánh phía trên còn có cảnh giới cao hơn, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Có lẽ Long Chấm có thể giúp hắn giải đáp vấn đề này. Thái Hư Mười Cảnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 135, Thái Hư Mười Cảnh. Từ Long Chấm trong miệng, Tần Giác rất nhanh liền biết được Thái Hư Mười Cảnh là chuyện gì xảy ra. Thái Hư Mười Cảnh, lại xưng Thái Hư Cảnh, chỉ bất quá bị chia làm 10 cái cảnh giới. Nếu như nói đại thánh cảnh cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, như vậy Thái Hư Cảnh thì là chân chính hát trăng bắt sao ý hệ. Dựa theo Long Châm nói, Thái Hư Cảnh mỗi tăng lên một cảnh giới, đều không thua gì thành trước đó tất cả cảnh giới trùng tu một bản, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Cường như Long Châm, trải qua hơn 2.000 năm tu luyện, bây giờ vậy bất quá mới Thái Hư tứ cảnh mà thôi. Đương nhiên, Thái Hư Cảnh không chỉ có chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy, mỗi cái cảnh giới còn hội ngẫu nhiên thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Tỷ như Long Châm, hắn hiện tại liền nắm giữ lấy 6 loại năng lực đặc thù. Trước đó có thể phát giác được Tần Giác đã đến nhạy cảm trực giác, chính là Thái Hư một cảnh lúc thức tỉnh năng lực. Đừng nhìn loại năng lực này không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể sớm nhìn rõ đến rất nhiều chuyện, giúp hắn tránh đi nguy hiểm, chỉ bất quá bây giờ linh ương giới ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, còn không người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Về phần 3 loại khác năng lực, theo thứ tự là, phá trận, thiên mục, bình chướng. Mấy cái này năng lực có thể nói hoàn mỹ phối hợp, thậm chí Long Chấm còn cố ý cùng Tần Giác giảng giải một bản. Phá trận. Có thể phá giải bất luận cái gì trận pháp, điều kiện tiên quyết là đối phương không vượt qua mình 2 cái cảnh giới. Thiên mục, chỗ mi tâm mở ra con mắt thứ 3, phân biệt vạn vật. Bình chướng, ngăn cách linh thức nhìn trộm. Đây cũng là Long Chấm 3 ngày phát giác được có người đang dùng linh thức nhìn trộm hắn lúc cảm thấy chấn kinh nguyên nhân, bởi vì hắn bình chướng thuộc về kỹ năng bị động, mà Tần Giác lại không nhìn thẳng loại năng lực này, không kiêng nể gì cả quét mắt hắn. Lại hướng lên phải chăng còn có cảnh giới cao hơn, Long Chấm vậy không rõ ràng. Cái này chút còn là chính hắn tìm hiểu ra đến, tại tấn thăng thứ 10 cảnh trước đó, trừ phi có ngoại giới cường giả giáng lâm, nếu không toàn bộ linh ương giới hẳn là không người biết. Thần huynh đệ năng lực đặc thù là cái gì? Nói xong cái này chút, Long Châm hiếu kỳ nói. Hắn thấy, Tần Giác đã có thể nhẹ nhõm tiến vào bất hủ thánh địa, đồng thời liền hắn đều không thể phát giác, hiển nhiên cũng là thái hư cảnh, thậm chí rất có thể đã đạt tới lục cảnh, thất cảnh trình độ. Ta! Tần Giác sững sờ. Ngươi nói cái này chút ta cũng có thể làm đến. Long Chấm. Tần Giác không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, ngược lại nói ra, ngươi có muốn hay không qua trở lại địa cầu. Gặp Tần Giác không nguyện ý lộ ra thực lực mình, Long Chấm cũng không tiện lại truy hỏi, trên thực tế cũng không phải là Tần Giác không nguyện ý lộ ra, mà là chính hắn vậy không biết mình đến tuột cùng cảnh giới gì. Trở lại địa cầu. Tại sao phải trở lại địa cầu? Long Chấm không trả lời mà hỏi lại. Nơi đó căn bản là không có cách tiếp nhận ta hiện tại uy năng, tiện tay một bàn tay liền không có. Dừng một chút, lại nói, huống chi, coi như muốn trở về, không có tọa độ, một cái vị trí, cũng chỉ có thể khắp nơi mò mẫm quay thôi. Nghe vậy, Tần Giác lâm vào trầm tư, xác thực, cho dù giống linh tộc như thế mở ra một đầu không gian thông đạo, nhưng không biết địa cầu ở nơi nào thì có ích lợi gì. Nghĩ như vậy, Tần Giác dần dần thoải mái, mình vì sao muốn chấp nhất tại địa cầu đâu. Ở kiếp trước, mình bất quá là cái 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm thôi, chỗ nào giống như bây giờ tự do tự tại, còn có thể uống đến hơn ngàn năm linh tửu. Ta ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, sớm đã lấy vợ sinh con, với ta mà nói, không có cái gì so với bọn họ càng quan trọng. Long chấm nhấp một ngụm trà, lần nữa khôi phục trước đó cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tần Giác. Cho nên, đây chính là ngươi cho ngươi con trai lấy tên Long Ngạo Thiên nguyên nhân. Đúng, ngươi ở nơi đó. Giống như là nhớ tới cái gì, Long chấm hỏi. Nam cảnh. Tần Giác thuận miệng đáp. Nam cảnh. Long chấm đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm, loại địa phương kia đều có thể sinh ra Tần Giác cường giả như vậy, có lầm hay không. Nhưng mà Long chấm không biết là, Tần Giác căn bản không có tu luyện thế nào, hoàn toàn là cưỡi tên lửa bật hực mới trở nên mạnh như thế, nếu để cho Long chấm biết chuyện này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có hứng thú gia nhập Bất Hủ Thánh Địa sao? Long chấm thử thăm dò nói. Không có. Tần Giác không chút do dự lắc đầu, hắn chỉ là đến Trung Châu Thánh Địa du lịch mà thôi, làm sao có thể hội gia nhập Bất Hủ Thánh Địa? Tốt à! Long chấm tiếc nuối thở dài. Bất quá lấy Tần Giác thực lực, vậy xác thực không cần thiết gia nhập Bất Hủ Thánh Địa. Dù sao vô luận đi đến cái nào đều tuyệt đối vô địch. Còn có một việc. Tần Giác đột nhiên mở miệng. Cái gì? Ngươi hẳn là có tu luyện hóa thân công pháp đi, ta muốn cùng ngươi đổi một bản. Hóa thân công pháp? Long chấm khẽ giật mình, cau mày nói, có là có, bất quá ta bản này hóa thân công pháp có chút đặc thù. Gặp Tần Giác lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Long chấm giải thích nói, tu luyện bộ công pháp này người càng mạnh, ngưng tụ ra hóa thân vậy lại càng yếu. Tần Giác, ba. Còn có loại này kỳ hoa thiết lập. Ta lúc đầu ngưng tụ ra hóa thân chỉ có truyền kỳ cảnh, trải qua hơn ngàn năm tu luyện, mới miễn cưỡng tiến giai đại thánh. Long chấm chậm rãi mà nói, nếu như là Tần huynh đệ, ngưng tụ ra hóa thân khả năng chỉ có thiên giai tả hữu. Một cái thiên giai hóa thân có làm được cái gì? Tần huynh đệ mong muốn lời nói, ta có thể tặng cho ngươi. Nói xong, Long chấm ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái ngọc giản lập tức xuất hiện tại Tần Giác trước mặt. Đa tạ. Tần Giác vậy không già mồm, trực tiếp nhận lấy. Nếu như đến lúc đó thật chỉ ngưng tụ ra một cái thiên giai hóa thân, cùng lắm thì cưỡng ép cho hắn rót vào linh lực chính là, mặc dù rất có thể hội no bạo, nhưng vạn nhất thành công đâu. Tốt, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Tần Giác đứng lên nói. A, nhanh như vậy. Long chấm kinh ngạc, thật vất vả gặp được một cái giống như hắn người xuyên Việt, còn chưa kịp xâm nhập trao đổi một chút, thế mà muốn đi. Ân, ta còn có sự tình khác. Nếu như đã xác định Long chấm người xuyên Việt thân phận, Tần Giác vậy liền không hề lưu lại cần thiết. Tốt à. Long chấm bất đắc dĩ, ta một mực đều ở nơi này, có gì cần nước hoa, có thể tùy thời tìm ta. Ân. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị lúc rời đi, Long chấm đông nhiên gọi lại hắn, chờ một chút. Tần Giác nghi hoặc quay đầu lại, không rõ Long chấm muốn làm gì. Còn có một vật muốn cho ngươi. Chỉ gặp Long chấm lấy ra một khối ngọc, đưa cho Tần Giác, đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo linh cơ, bao trùm toàn bộ linh ưng giới. Không quản ở đâu đều có thể liên hệ ta. Tần Giác. Suýt nữa quên mất, Long chấm thế nhưng là phát minh dị giới máy tính bảng khoa học võ giả, nghĩ đến bên ngoài cái kia chút khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần kiến trúc, cũng là xuất từ hắn thủ bút. Lần nữa một giọng nói cảm tạ, Tần Giác tiếp qua linh cơ, thân hình như quỷ mị biến mất tại chỗ, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Cho dù Long chấm đã cực lực dùng linh thức truy tìm, thậm chí liền mi tâm thiên mục đều mở ra, vẫn không có mảy may phát hiện. Quá mạnh. Mấy ngàn năm qua, Long chấm lần thứ nhất cảm thấy mình như thế nhỏ yếu, hắn thậm chí hoài nghi, Tần Giác có thể miếu sát hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 136, thân ngoại hóa thân. Liên quan tới linh tộc sự tình, Tần Giác cũng không có nói cho Long chấm, một là lười nói, thứ hai là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao không được bao lâu còn lại 11 thánh tộc liền hội phát giác được dị thường, dù sao lúc ấy Tần Giác tiêu diệt cũng không chỉ là linh tộc bên trong chỗ cường giả. Liền đóng tại bên ngoài vậy một cái không rơi. Rời đi Bất Hủ Thánh Địa lúc, Tần Giác lần nữa gặp đôi kia anh em em nam thủ vệ, hai người giờ phút này đã xong việc, nằm trên mặt đất tiến vào hiển giả hình thức. Quả nhiên rất nhanh. Ác Hàn đầu đen rau muốn một câu, Tần Giác cấp tốc biến mất ở chân trời. Không bao lâu, Tần Giác trở lại khách sạn, Vân Tịch như cũ tại tu luyện, từ khi đi theo Tần Giác sau khi ra ngoài, đây là Vân Tịch lần thứ nhất như thế cố gắng. Bất quá bình thường ăn linh quả, thịt thú bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí. Luyện hóa sau không thua gì nửa tháng khổ tu, không cố gắng ngược lại cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện Tâu Ngạn sát vách vậy tại tu luyện, ngược lại là cái kia Long Ngạo Thiên, không biết đang làm gì à, nói nhỏ loay hoay đồ vật, lộ ra hưng phấn biểu lộ. Thu hồi linh thức, Tần Giác ngồi xếp bằng ở giường một bên, lấy ra long chấm cho hắn ngọc giản, nghiêm túc nhìn. Bất hủ lưu ly thân. Chỉ thấy phía trên thình lình viết 5 cái kim quang lấp lánh chữ nhỏ, cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Khó trách hắn gọi bất hủ thánh chủ. Tần Giác tự lẩm bẩm, xem ra cái này long chấm tu luyện hẳn là trọn vẹn công pháp hệ thống, mà tại võ đạo giới có thể danh xưng bất hủ công pháp, lại há hội đơn giản. Long chấm không đến 100 năm liền thành liền đại thánh, hơn phân nửa cùng bộ công pháp này thoát không ra quan hệ, trên thực tế, đại bộ phận nhân vật chính cũng là dựa vào công pháp mới có thể thành công quật khởi. Làm người xuyên Việt, Long chấm hiển nhiên vậy minh bạch đạo lý này, nhưng lại uy nguyên nguyện ý thanh, bất hủ lưu ly thân, cho Tần Giác. Nói rõ đối Tần Giác biết người không này đến nửa ngày bằng hưu vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì hai người đều đến từ địa cầu A. Bất hủ lưu ly thân, chính là dùng linh lực. Tần Giác cẩn thận bắt đầu, sau đó dựa theo phía trên miêu tả bắt đầu vận chuyển linh lực, ngưng tụ hóa thân. Dưới tình huống bình thường, ngưng tụ một cái hóa thân chí ít cần thời gian nửa năm, với lại nửa đường nhất định phải không ngừng dùng linh lực ôn dưỡng, nếu không rất dễ dàng thất bại trong gang tấc. Bất hủ lưu ly thân. Sở dĩ có bản thể thực lực càng mạnh, hóa thân càng yếu thiết lập, nhưng thật ra là bởi vì, cái này hoàn toàn là bộ cho đê giai võ giả chế tạo riêng công pháp. Nói một cách khác, tương đương với phế vật nhân vật chính giai đoạn trước nghịch tập máy gian lận. Nếu như là tại thiên giai phía dưới võ giả tu luyện bộ công pháp này, như vậy ngưng tụ ra hóa thân thực lực cơ hồ cùng bản thể không khác, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Với lại ngưng tụ hóa thân thời gian, vậy từ nửa năm rút ngắn đến 3 tháng. Trọng yếu nhất là... Ngưng tụ ra hóa thân cùng bản thể một dạng, có thể tu luyện, chỉ bất quá thiên phú chỉ có bản thể 1% mà thôi. Đây cũng là vì sao Long chấm đến đại thánh cảnh mới tu luyện bộ công pháp này, không phải giai đoạn trước hắn có lẽ sẽ có cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ, nhưng đến cuối cùng, lại cơ bản biến thành phế vật. Cho dù là dạng này, Long chấm hóa thân vậy dùng mấy ngàn năm thời gian mới miễn cưỡng từ truyền kỳ cảnh tiến giai đại thánh. 3 tháng A. Tần Giác đương nhiên không có khả năng chờ 3 tháng, hắn khẽ nhíu mày. Lập tức điên cuồng thôi động linh lực, đúng là muốn mạnh mẽ ngưng tụ ra một cái hóa thân đi ra. Ông! Linh lực kinh khủng ba động lệnh không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, bày biện ra hủy diệt dấu hiệu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu cả phòng thậm chí khách sạn đều sẽ bị thôn phệ. Thấy thế, Tần Giác vội vàng phất tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem mình cùng cảnh vật chung quanh ngăn cách. Bành! Cùng lúc đó, vừa mới ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu hóa thân đột nhiên giống như pháo hoa nổ tung lên. Hình thành đáng sợ báo táp linh lực. May mà Tần Giác sớm bố trí xuống bình chướng, nếu không đừng nói khách sạn, phương viên trăm dặm đều sẽ bị san thành đất bằng. Xem ra chỉ dựa vào man lực không được. Thiện tay tản ra linh lực, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Tần Giác lại thanh, bất hủ lưu ly thân, nhìn hai lượn, lần nữa động thủ. Kỳ thật môn công pháp này rất đơn giản, có thể nói thông tục dễ hiểu. Nhưng vấn đề là, Tần Giác muốn thanh 3 tháng thời gian rút ngắn đến mấy chục phút. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thành công. Tiếp đó, Tần Giác trực tiếp xuất ra làm sơ luyện chế hoàng kim gạt lỉnh sức mạnh, trở nên càng nghiêm túc. Đáng tiếc mỗi lần đều là vừa vặn ngưng tụ ra hình thức ban đầu, lại đột nhiên không bị khống chế, sau đó bạo tạc. Liên tục thất bại 3 lần về sau, Tần Giác rốt cuộc minh bạch, dạng này căn bản không làm được, thế là quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ, thay cái phương pháp. Đã không cách nào mạnh mẽ dùng ngưng tụ hóa thân, như vậy nếu như lấy mình làm vật trung gian đâu? Nghĩ như vậy, Tần Giác linh quang lóe lên, cấp tốc tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng linh lực, ẩn ẩn lóe ra kim quang. Nửa ngày qua đi, tầng này linh lực tự động thoát ly Tần Giác, đúng là hoàn mỹ buộc vòng quanh hắn bộ dáng. Ha ha ha, ta thật là một cái thiên tài. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác lập tức tiếp tục thôi động linh lực, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, chỉ gặp một cái lóe lên kim quang, sinh động như thật Tần Giác rốt cục thành hình, ngoại trừ hai mắt vô thần bên ngoài, cơ hồ cùng Tần Giác nhìn không ra nửa điểm khác nhau. Xem ra mình hẳn là thành công. Tần Giác đại hỉ. Chỉ kém một bước cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác một chỉ điểm tại Tần Giác mi tâm. Hô. Theo linh thức rót vào, Tần Giác nguyên bản trống rỗng con mắt đúng là dần dần ủng có thần thái, phảng phất được trao cho sinh mệnh bình thường. Khi Tần Giác thu hồi ngón tay lúc, Tần Giác trên thân kim quang vậy tiêu tán theo, thay vào đó là mênh mông thâm thúy, làm cho người khó mà nắm lấy. Tên là Tần Giác hóa thân con ngươi hơi co lại, chậm rãi động lên. Đầu tiên là giơ cánh tay lên nhìn một chút mình, sau đó đối Tần Giác cung kính nói, chủ nhân. Vừa rồi Tần Giác rót vào một bộ điểm linh thức cho Tần Giác, cũng làm cho Tần Giác triệt để biến thành một cái khác hắn, chẳng qua là thấp phối bản. Cuối cùng thành công. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Cái này Tần Giác đến cùng cảnh giới gì? Sẽ không thật là thiên giai a? Ngoài dự liệu là, khi Tần Giác xem xét hóa thân tu vi lúc, lại phát hiện đối phương đúng là đạt đến đại thánh cấp bậc. Không phải nói bản thể tu vi càng mạnh, hóa thân càng yếu sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi lấy mình làm vật trung gian, dẫn đến công pháp sản sinh biến hóa? Nghĩ như vậy, xác thực có khả năng, dù sao hắn nhưng là vì cái này cỗ hóa thân quán thâu nửa canh giờ linh lực, liền xem như đầu heo, cũng nên biến thành thánh cảnh. Cùng nói là bất hủ lưu ly thân, chẳng nói là Tần Giác linh lực hóa thân. Ha ha ha, một bộ đại thánh cảnh giới hóa thân, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, đều có thể an tâm nằm tại Huyền Đất Sơn. Tần Giác cao hứng nói. Mặc dù từ Long Chấm nơi đó biết được, đại thánh phía trên còn có thái hư 10 cảnh, nhưng ở linh ưng giới, đại thánh đã là cao cấp nhất tồn tại, huống chi nam cảnh loại địa phương kia. Lại nói, có thể hay không nhiều ngưng tụ mấy cái đi ra. Tần Giác nghiêm túc suy tư nói. Được rồi, mặc kệ, ngày mai rồi nói sau. Nhún vai, Tần Giác triệt hồi bình chướng, ngã đầu liền ngủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 137, sư phụ liền là sư phụ. A. Sáng sớm, chói hai tiếng thét chói tai đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, trong phòng lộ ra phá lệ đột ngột. Làm sao vậy, thế nào? Tần Giác mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lộ ra mở mịt biểu lộ. Sư phụ. Có hai cái sư phụ. Vân Tịch chỉ vào Tần Giác, khó có thể tin nói, nho nhỏ trên mặt, viết đầy đại thần nghi hoặc. Nghe vậy, Tần Giác lúc này mới nhớ tới, mình tối hôm qua giống như luyện chế ra một cái hóa thân đi ra. Sau đó Tần Giác liền phát hiện, hắn cái kia hóa thân vậy mà nằm ở bên cạnh trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Có lầm hay không, ngươi là ta hóa thân ai, không nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, hộ vệ ta an toàn sao? Không chỉ như vậy, hóa thân bên chân còn để đó mấy ấm linh cửu, cũng không biết từ chỗ nào làm ra, có thể nói hoàn mỹ kế thừa Tần Giác sinh hoạt tác phong. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác vung ra một đạo linh lực, trực tiếp đem mình đánh tỉnh. A, chủ. Hóa thân mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vừa muốn đối Tần Giác gọi chủ nhân, lại bị Tần Giác dùng linh thức ngăn lại. Lập tức Tần Giác xoay người, cùng hóa thân chăm miệng một lời, Vân Tịch, ngươi có thể nhận ra cái nào mới là thật vi sư sao? A. Lời vừa nói ra, Vân Tịch lập tức lộ ra hoang mang biểu lộ, nhìn một chút Tần Giác, lại nhìn một chút Tần Giác, ngốc mao diêu a diêu, lâm vào xoắn xuýt. Cái nào mới là thật sư phụ đâu? Vân Tịch cắn ngón tay, không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như ngươi tuyển đúng, hôm nay liền ban thưởng ngươi một bình 200 năm linh cửu. Hai cái Tần Giác lần nữa đồng nói. 200 năm linh cửu. Vân Tịch hai mắt sáng lên, lập tức phi thân lên, rơi vào hai cái Tần Giác ở giữa, nghiêm túc quan sát. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, hóa thân thế nhưng là lấy hắn bản tôn làm vật trung gian chế tạo ra, làm sao có thể bởi vì cách tới gần liền có thể phân biệt ra được. Tưởng rằng tìm khác biệt đâu. Với lại, bởi vì hóa thân chính là Tần Giác linh lực chỗ ngưng tụ, liền khí tức đều như lúc một dạng, khác biệt duy nhất, chỉ sợ sẽ là tu vi. Nhưng lấy Vân Tịch trước mắt thực lực, còn xa xa không cách nào nhìn ra điểm này. Thật kỳ quái, tại sao có thể có hai cái sư phụ đâu? Vân Tịch vừa quan sát hai người, một bên tự lẩm bẩm. Tần Giác cùng hóa thân đứng tại chỗ không núp ních, duy trì lấy đồng dạng biểu lộ, đồng dạng động tác, đồng dạng khí tức. Đừng nói là Vân Tịch, coi như Bạch Nghiệp ở đây, hơn phân nửa vậy không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Nửa ngày, ngay tại Tần Giác coi là Vân Tịch không phân biệt được, chuẩn bị từ bỏ lúc, nguyên bản chính đang xoắn xuýt ở trong Vân Tịch đột nhiên bay đến trên bả vai hắn, ôm chặt lấy cổ của hắn, thân mật kêu lên, sư phụ. 3. Ngươi là thế nào phân biệt ra được? Tần Giác có chút một bức, rõ ràng hắn không có lộ ra cái gì sơ hở. Bởi vì, sư phụ liền là sư phụ A. Vân Tịch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chân thành nói. Tần Giác. Hắn lại không phản bắt được. Tốt A, bị ngươi đoán được. Tần Giác thở dài. Hi hi, ta thế nhưng là sư phụ đồ đệ. Làm sao có thể hội nhận lầm? Vân Tịch cọ sát Tần Giác, tự tin nói. Ê, đây là ban thưởng ngươi linh cửu. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một bình lớn cỡ bàn tay nhỏ linh cửu, đưa cho Vân Tịch. Không có cách, lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, duy nhất một lần cũng chỉ có thể uống nhiều như vậy 200 năm linh cửu. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch vui vẻ tiếp qua bầu rượu, khoe miệng nhịn không được lưu lại nước bọt. Đúng, sư phụ còn không nói cho ta biết, vì sao A sẽ có hai cái sư phụ đâu. Vân Tịch hiếu kỳ nói. Câu nói này làm sao nghe được là lạ. Đây là ta hóa thân. Hóa thân? Hóa thân là cái gì? Có thể ăn sao? Tần Giác. Ngươi trừ ăn uống, còn biết khác đồ vật sao? Không thể ăn. Tốt à. Vân Tịch có chút thất vọng. Nghịch đồ, vậy mà ngay cả sư phụ đều muốn ăn. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ gấp gáp như vậy ngưng tụ hóa thân, là bởi vì hắn có chuyện muốn đi xác định, nhưng cũng không muốn mình lại chuyên đi một chuyến. thế là dự định phái cái hóa thân đi qua. Đây cũng là hắn vừa biết tám đại thánh địa lúc để ý nhất một việc, cái kia chính là thuần dương thánh địa phải chăng cùng Lạc Vi Vi có liên quan. Căn cứ linh cơ bách khoa bên trên giới thiệu, thuần dương thánh địa công pháp đông đảo, trong đó nhất hệ chi nhánh liền gọi thuần dương chân quyết. Theo tần giác, lúc trước cái kia xuất hiện tại nam cảnh thuần dương thánh giả, rất có thể liền đến từ thuần dương thánh địa. Nhưng mà thuần dương thánh địa cùng bất hủ thánh địa cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, lại là kiện dâu ria sự tình, tần giác thực sự lười nhác tự mình chạy tới điều tra, loại này công việc bẩn thỉu việc cực, giao cho hóa thân lại thích hợp bất quá. Yên tâm đi, chủ nhân, ta nhất định hội hoàn thành nhiệm vụ. Tần giác thần sắc trịnh trọng nói. Đối với điểm này, tần giác ngược lại không lo lắng, lấy hóa thân đại thánh cảnh cấp bậc thực lực, cơ hồ có thể tại linh ương giới đi ngang, coi như bị thuần dương thánh địa phát giác được, cũng có thể toàn thân trở ra. Ân. Tần giác không có nhiều lời, bàn tay vung lên, trực tiếp đem hóa thân thuần di đến thuần dương thánh địa. A, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Duỗi lưng một cái, tần giác đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Tâu Ngạn nói một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Hắn đến bất hủ thánh địa mắt vốn là vì xác nhận Long Chấm thân phận, hiện tại nếu biết đối phương cũng là người xuyên Việt, hắn vậy cũng không cần phải lưu ở nơi này. Dù sao Long Chấm cho hắn một cái linh cơ, tùy thời có thể lấy liên hệ đối phương. Mặt khác, có Long Chấm tỏa chấn Trung Châu thánh địa, về sau coi như phát sinh cái đại sự gì, vậy hoàn toàn không cần đến hắn xuất thủ. Thần huynh đệ, vừa mới ra cửa, Long Ngạo Thiên thanh âm liền ở bên cạnh vang lên, thanh tần giác giật nảy mình. Thần huynh đệ, buổi sáng tốt lành. Long Ngạo Thiên cười tủm tỉm nói. Tần giác, gia hỏa này làm cái quỷ gì? Tần huynh đệ, ta nói qua ta hội thanh linh thạch gấp trăm lần trả lại ngươi, ngươi kiểm lại một chút. Nói xong, Long Ngạo Thiên lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa đến tần giác trước mặt. Tần giác dùng linh thức quét dưới, phát hiện bên trong quả nhiên để đó 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Cái này Long Ngạo Thiên còn thật là nói được thì làm được, chỉ là có chút bại gia. Bất quá đường đường bất hủ thánh địa thánh tử, khẳng khái một điểm thật cũng không cái gì. Ân. Tần giác nhẹ gật đầu, không chút khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật. Lúc này, sát vách Tâu Ngạn vậy kết thúc tu luyện, đi ra. Tiền bối. Mắt nhìn Long Ngạo Thiên, Tâu Ngạn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mặc dù tần giác biết Long Ngạo Thiên là con trai của Long Chấm, nhưng Tâu Ngạn nhưng không biết. Chúng ta đi thôi. Tần giác thản nhiên nói. Tốt. Tâu Ngạn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết tần giác đến cùng tới nơi này làm gì. Hiện tại thế mà chỉ chờ đợi một ngày liền muốn rời khỏi. Cho dù nội tâm cực kỳ nghi hoặc, nhưng Tâu Ngạn cũng không có hỏi nhiều. A, thần huynh đệ muốn đi đâu? Có thể hay không mang ta lên? Long Ngạo Thiên không đúng lúc chen miệng nói. Không được. Tần giác không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Vì sao a? Long Ngạo Thiên khẩn trương, ta rất mạnh, có thể bảo hộ các ngươi. Tần giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 138. Để ngươi đánh một quyền. Rời đi thông thiên thành lúc, tần giác mới phát hiện không chỉ là bất hủ thánh địa bên trong có thật nhiều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc, thông thiên thành bên trong vậy có thật nhiều, cái này cơ hồ đã trở thành một loại thời thượng phong cách. Mặt khác tần giác vẫn phải biết, Long Chấm phát minh đồ vật không chỉ có linh cơ, luyện đan cùng luyện khí phương diện vậy đều có đọc lướt qua, bất quá thật không có giống tần giác như thế luyện chế ra một thanh AK-47 cùng gạt lỉnh đi ra, mà là một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Thì như kim cương bất hoại thật đan, hóa thú đan, ẩn thân đan. Hoặc là có thể nhìn mặc quần áo mắt kính, đeo lên sau có thể ẩn tàng khí tức vòng tay, cùng ô tô hình dạng phi hành linh khí. Không chút nào khoa trương nói, Long Chấm cải biến linh ưng giới, để rất nhiều không có khả năng xuất hiện đồ vật, ở chỗ này xuất hiện. Kỳ thật đối với Long Chấm, tần giác vẫn có chút kính nể. Cho dù đối với năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn câu nói này tần giác từ trước đến nay xem thường, nhưng nếu quả thật có người làm như vậy. Vậy tuyệt đối sẽ không châm chọc khiêu khích, tựa như Long Chấm. Nghĩ tới đây, tần giác đột nhiên dừng bước, thở dài. Giống như vậy như bức hống hống nhân vật truyền kỳ, làm sao có thể sinh ra như thế đậu bỉ con trai đâu. Ngươi có thể hay không đừng đi theo chúng ta nữa. Tần giác sạm mặt lại, không biết nói gì. Giờ phút này, tần giác cùng Tâu Ngạn đã rời xa thông thiên thành, chuẩn bị thay cái phương hướng đi địa phương khác nhìn xem, nhưng mà Long Ngạo Thiên lại như cái theo đuôi giống như đi theo phía sau bọn họ, thủy chung không muốn rời đi. Tần huynh đệ, ta thật rất mạnh, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều có thể bảo hộ các ngươi, ta thể. Long Ngạo Thiên ngôn từ chuẩn xác nói, giọng nói vô cùng vì thành khẩn, nơi nào có nửa điểm bất hủ thánh tử bộ dáng. Ngươi tại sao phải cùng chúng ta cùng một chỗ đâu? Tần giác im lặng, cũng không thể bởi vì ta giúp ngươi giao qua một lần linh thạch, ngươi liền ỉ lại vào ta đi. Ta là lần đầu tiên ra ngoài, cho nên muốn cùng các ngươi tổ đội. Do dự nửa ngày, Long Ngạo Thiên rốt cục nói ra nguyên nhân. Kỳ thật còn có một câu Long Ngạo Thiên không nói, đó chính là hắn cảm thấy Tần Giác là người tốt, nhưng phụ thân từng nói cho qua hắn, câu nói này không thể tùy tiện nói lung tung, cho nên hắn cuối cùng nghẹn xuống dưới. Khá lắm, thế mà thật là lần thứ nhất ra ngoài. Vấn đề là, coi như ngươi lần thứ nhất ra ngoài, cùng ta có quan hệ gì? Tần Giác nhịn không được liếc mắt. Thông Thiên Thành nhiều như vậy võ giả, làm gì nhất định phải quấn lấy ta? Với lại đi lên liền thanh mình là lần đầu tiên bên ngoài xảy ra chuyện nói ra, không sợ bị lừa gạt liền quần cục đều không thừa sao. Ngươi nói, ngươi có thể bảo hộ chúng ta. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác quyết định giáo dục một cái này uy danh hiển hách bất hủ thánh tử. Không sai, ta rất mạnh, chỉ muốn các ngươi chịu cùng ta tổ đội, ta cam đoan ai đều không tổn thương được các ngươi. Long Ngạo Thiên vô vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy đường. Ngươi là đại thánh cường giả. Tần Giác hỏi thăm. Ách! Không phải. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Vậy là ngươi thánh vương cường giả. Tần Giác tiếp lấy hỏi. Cũng không phải. Long Ngạo Thiên lần nữa lắc đầu, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Không phải là đại thánh, cũng không phải thánh vương, ngươi làm sao bảo hộ chúng ta. Tần Giác cười nhạo nói. Long Ngạo Thiên. Ngươi làm sao không tiếp tục hỏi tới. Ta thế nhưng là thánh cảnh A. Mặc dù thánh cảnh tại Trung Châu thánh địa không tính là cao cấp nhất, nhưng đã rất cường đại được không? Ngoại trừ 12 thánh tộc cùng 8 đại thánh địa bên ngoài, thế lực khác căn bản không có vượt qua thánh cảnh cường giả, tối đa cũng liền thánh cảnh đỉnh phong thôi. Long Ngạo Thiên tự nhận cùng giai vô địch, tuyệt đối sẽ không thua bất luận cái gì thánh cảnh trong vòng đối thủ. Huống chi, chỉ cần hắn sáng ra thân phận, ai dám đem hắn thế nào? Ta hiện tại là thánh cảnh. Gặp Tần Giác không còn truy hỏi, Long Ngạo Thiên lập tức lớn tiếng nói. Tần Giác! Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem cái này bất hủ thánh tử cho bộ tiến vào, nếu như không phải gặp được hắn, chỉ sợ thật có khả năng bị lừa liền quần cục đều không thừa hạ. Ngươi nói ngươi là thánh cảnh liền là thánh cảnh, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tần Giác cố ý châm chọc nói. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Long Ngạo Thiên khi nào bị như thế khinh thị qua, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, vạn vật huy hoàng, khí tượng ngàn vạn, nhìn qua phá lệ rung động. Mắt thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nhất không ai qua được Tâu Ngạn, cái này cái mao đầu tiểu tử lại là thánh cảnh cường giả. Ha ha, đây chính là thánh cảnh sao? Tần Giác như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta sẽ đồng ý ngươi cùng chúng ta tổ đội. Chuyện này là thật. Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên, chợt biểu lộ do dự nói, thế nhưng là, vạn nhất một quyền thanh đánh ngươi chết làm sao bây giờ? Tần Giác, ai cho ngươi tự tin? Một quyền đấm chết ta. Đừng nói là ngươi, liền xem như cha ngươi đều làm không được. Yên tâm, ta không có việc gì. Cố nén đánh tơi bời Long Ngạo Thiên xúc động, Tần Giác cười nói. Tốt ta, đây chính là ngươi nói. Liên tiếp lọt vào khinh thị, Long Ngạo Thiên cũng là có chút điểm tức giận, bất quá khi hắn ra quyền lúc, như cũ không có sử dụng toàn lực, để phòng thật không cẩn thận thanh Tần Giác đánh chết. Dù vậy, một quyền này y nguyên đủ để đem phổ thông truyền kỳ cảnh cường giả trọng thương. Hô! Quyền phong những nơi đi qua, liền không gian đều không chịu nổi có chút vặn mẹo, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Trong chốc lát, nắm đấm rơi trên người Tần Giác, nhấc lên đáng sợ báo táp linh lực, liền thiên địa đều tại thời khắc này tối xuống. Phanh! Tại Long Ngạo Thiên nắm đấm đánh trúng Tần Giác trước mắt, một cỗ khó mà hình dung lực phản chấn truyền đến, đáng thương Long Ngạo Thiên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó đổ lấy mặt đất ngược lại trượt mấy ngàn trượng mới khó khăn lắm dừng lại, lôi ra một vết nứt. Làm sao có thể? Long Ngạo Thiên trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy năm ngón tay đau bứt nhức vô cùng, phảng phất đánh vào cửu thiên thần thiết phía trên, thế gian vì sao lại có cứng rắn như thế. Nhưng mà hắn không biết là, nếu không có Tần Giác cố ý triệt hồi phản giáp chi lực, chỉ sợ giờ phút này hắn đã cả người xương cốt vỡ nát, nằm trên mặt đất không đứng lên nổi. Thế nào, chịu thua sao? Tần Giác bước ra một bước, xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn, thần sắc hờ hững. Ta! Long Ngạo Thiên há to miệng, cắn răng nói. Ta mới vừa rồi không có sử dụng toàn lực. Nội tâm ngạo khí, để hắn không chịu tùy tiện chịu thua. Nào có thể đoán được Tần Giác không giận phản cười nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền đứng ở chỗ này để ngươi lại đánh một quyền. Nói xong, Tần Giác hai tay phụ về sau, hoàn toàn không có thanh Long Ngạo Thiên để vào mắt. Tốt. Long Ngạo Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong tiếng hít thở, linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù không biết Tần Giác vì sao cường hãn như thế, nhưng Long Ngạo Thiên tin tưởng. Chỉ cần mình sử dụng toàn lực, liền tuyệt đối có thể công phá Tần Giác phòng ngự. Đến hắn cảnh giới này, nắm đấm đã không chỉ là nắm đấm, toàn bộ thiên địa đều bị hắn nắm giữ ở trong tay, một quyền tức ra, ngoài ta còn ai? Đông. Không gian nhao nhao vỡ vụn, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, trong phương viên vạn dặm, toàn bộ sinh linh đều là cảm thấy trong lòng run sợ, run lẩy bẩy. Thấy thế, Tâu Ngạn vội vàng chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, mang theo Vân Tịch hướng về sau rút lui. Đây chính là thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, tùy tiện một đạo dư ba liền có thể đưa nàng diệt sát. Quỷ dị là, những năng lượng này gợn sóng còn chưa tới gần Tâu Ngạn, liền lặng yên không một tiếng động biến mất, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tần Giác gây nên. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Long Ngạo Thiên xương tay vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức cấp tốc kéo dài đến cả cánh tay, giặt dẻo rủ xuống. Phúc. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên miệng phun máu tươi, ngã ngửa lên trời, khí tức thẳng tắp trượt xuống. Cho dù Tần Giác đã triệt hồi phản giác, nhưng Long Ngạo Thiên một kích toàn lực phía dưới phản vệ như cũ lệnh chính hắn bản thân bị trọng thương, uể oải đến cực hạn. Trái lại Tần Giác, như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại, ngươi phục sao? Tần Giác vô vô bộ ngực, thản nhiên nói. Phục. Long Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt, đau quá a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 139, Quỷ dị tiểu trấn. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, kinh mạch vậy tại phản vệ phía dưới bị hao tổn, cơ hồ không cách nào vận chuyển linh lực. Long Ngạo Thiên cho tới bây giờ không nghĩ qua, mình có một ngày lại bởi vì phản vệ chi lực mà trọng thương, hay là tại người khác đứng đấy bất động để hắn đánh tình huống dưới. Liền xem như Thánh Vương cường giả cũng làm không được a. Vị này Tần huynh đệ đến cùng quái vật gì? Đau quá a. Cố nén kịch liệt đau nhức, Long Ngạo Thiên muốn từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện căn bản không làm được gì. Nhất là vừa rồi ra quyền cánh tay, cơ hồ đã cùng báo hỏng không sai biệt lắm. Như thế nặng nghề thương thế, cho dù hắn là thánh cảnh cường giả, không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng hỏng khôi phục. Chẳng lẽ mình mới ra đến, liền muốn xám xịt trở về? Ông! Đúng lúc này, một mảnh kim sắc quang vụ tung xuống, còn như mưa rơi ở trên người hắn, dung nhập da thịt. Cái này chút kim sắc giọt mưa bên trong ẩn chứa khó có thể tin chữa trị năng lực, nguyên bản vỡ vụn xương cốt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nối liền cùng một chỗ. Kinh mạch vậy cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, không đến một lát, Long Ngạo Thiên đúng là đã triệt để khỏi hẳn. Cái này, Long Ngạo Thiên không thể tin mở to hai mắt, nội tâm tràn ngập rung động, vậy mà liền dạng này khỏi hẳn. Ngươi là làm sao làm được? Hít một hơi thật sâu, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Quá thần kỳ. Dù là lấy Long Ngạo Thiên thân phận, cũng chưa từng gặp qua loại này thủ đoạn. Phải biết, phụ thân hắn nhưng là đường kim bất hủ thánh địa chi chủ, linh ương giới cường đại nhất tồn tại. Dù vậy. Vậy không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn để hắn khôi phục, chẳng lẽ đối phương so phụ thân hắn còn mạnh hơn? Mở cái gì nói đùa? Điểm này ngươi không cần biết, nhớ kỹ, có chơi có chịu, không cần đi theo nữa chúng ta. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác không tiếp tục phản ứng Long Ngạo Thiên, trực tiếp quay người cùng Tâu Ngạn rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi xa, Long Ngạo Thiên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, quá cường đại, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, bất quá, luôn có một ngày ta hội siêu việt ngươi. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, lập tức đổi phương hướng, phi thân đi xa. Đã người ta đứng ở nơi đó để hắn đều không đánh nổi, hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ tiếp tục theo đuôi. Thoát khỏi Long Ngạo Thiên về sau, Tần Giác cùng Tâu Ngạn một đường hướng bắc, có lẽ là tới gần bất hủ thánh địa duyên cớ, chung quanh thành thị đều có chút phồn hoa, cao giai võ giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy võ giả giết người đoạt bảo trang cảnh. Đây cũng là cao võ thế giới đặc sắc. Nếu như không có người chế định quy tắc trật tự, như vậy tạo thành kết quả chính là cường giả đối kẻ yếu áp bách, cũng chỉ có tại thế lực lớn bên trong phạm vi quản hạt mới hội tốt đi một chút. Hai người tại mấy cái trong đại thành thị dừng lại mấy ngày, sau đó tiếp tục tiến lên. Từ khi xác định Long Chấm người xuyên Việt thân phận về sau, Tần Giác có thể nói triệt để bùng ra, về phần thuần dương thánh địa bên kia, dù sao đã giao cho hóa thân, tiếp xuống hắn chỉ cần thật tốt du lịch liền có thể. Hôm nay, hai người xuyên qua một tòa thành thị về sau. Đi vào một mảnh khắp không bờ bến sa mạc bên ngoài. Không giống với địa cầu, nơi này sa mạc mọc đầy các loại to lớn thực vật, với lại nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị cắt to lớn hạ chui ra ngoài độc trùng giết chết. Bởi vậy đối đê giai võ giả tới nói, sa mạc không thua gì chỗ chết. Vượt ngoại hoang mạc. Tần Giác móc ra Long Chấm đưa cho hắn cái kia bộ linh cơ, rất nhanh liền tìm đọc đến khu này sa mạc danh tự. Nhưng trên xuống chỉ có bốn chữ này, cái khác cái gì cũng bị mất. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cái thế giới này lại không có vệ tinh cái gì, có thể chuẩn xác định vị. Tần Giác sở dĩ hội chạy tới nơi này, là bởi vì hắn cũng không tính đường cũ trở về, như thế qua không có ý nghĩa, cho nên mới lựa chọn đường vòng. Chỉ là quên sớm tìm đọc tư liệu, không biết cái phương hướng này lại có sa mạc. Đến đều tới, vậy liền đi vào đi, cũng coi như trải nghiệm một cái dị giới sa mạc phong tình. Cũng không biết, cái thế giới này sa mạc có hay không xà nhân tộc. Sư phụ, nơi này nóng quá a. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trên đầu, khuôn mặt nhỏ đứng thẳng lôi kéo, mặt ủ mày chau nói. Dù nói thế nào, nàng vậy là linh thảo hóa hình, mặc dù đã tấn thăng cấp 3, không thua gì nhân loại địa giai võ giả, nhưng ở loại địa phương này ở lâu như cũ hội tinh thần sa sút. Tần Giác ngạc nhiên, kém chút thanh tiểu gia hỏa này đem quên đi, chỉ gặp bàn tay hắn vung lên, một tầng kim quang lập tức bao trùm Vân Tịch, tản mát ra linh khí nồng nặc. T. Vân Tịch đại hỉ, vội vàng hít một hơi thật sâu, tinh thần lại lần nữa đầy đặn. Tiền bối, nơi đó có tòa thành thị. Đột nhiên, Tâu Ngạn chỉ vào nơi xa nói ra. Lấy nàng trí tôn cảnh sơ kỳ tu vi, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh đối nàng tạo thành ảnh hưởng cơ bản cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần linh lực dồi dào, dù là không ăn không uống ở chỗ này nghỉ ngơi mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tần Giác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa thành thị, bất quá cùng nói là thành thị, chẳng nói là tiểu trấn, bởi vì chỉ có mười mấy cái đơn sơ kiến trúc mà thôi. Đi qua nhìn một chút, Tần Giác không có mơ tưởng, thả người hướng phía tiểu trấn bay đi. Không bao lâu, hai người tới trong tiểu trấn, nhưng quỷ dị là, trong trấn lại không có một cái nào người, yên tĩnh đáng sợ. Có ai không? Tâu Ngạn kêu một tiếng, không có bất kỳ người nào trả lời. Chẳng lẽ nơi này là cái vứt bỏ thành trấn? Tâu Ngạn cau mày nói. Cách. Tần Giác tiện tay đẩy mở cửa một gian phòng, phát hiện bên trong đồ vật toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, đã không có mạng nhện, cũng không có rơi đầy bụi đất, thậm chí nguyên liệu nấu ăn còn cực kỳ mới mẻ. Điều này nói rõ, nơi đây cũng không có bị bỏ hoang. Đã không có vứt bỏ, vì sao không có bất kỳ ai? Coi như ra ngoài, vậy không có khả năng một cái người cũng không còn lại a. Tần Giác lại lần lượt đẩy ra mấy cái cửa phòng, đều là cùng gian thứ nhất một dạng, người ở đây tựa như trống không tan biến mất bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Ân. Tần Giác khỏe mắt nhẹ liếc, đồng nhiên phát hiện cái này chút gian phòng trên sàn nhà đều có tầng hơi mỏng cắt bụi, nhưng nơi này là tại sa mạc, có tầng cắt bụi cũng là không kỳ quái. Chẳng lẽ là bị yêu thú tập kích? Tâu Ngạn nói ra. Trong sa mạc ngoại trừ độc trùng rắn kiến bên ngoài, đồng dạng có thật nhiều yêu thú, với lại bên ngoài giáp cực kỳ cứng rắn, có thể chui vào trong đất cắt đánh lén, phi thường đáng sợ. Không có khả năng, nếu như là yêu thú lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiểu trấn đều đã bị san thành đất bằng, huống chi, nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích. Vậy đúng. Tâu Ngạn khẽ gật đầu. Yêu thú cũng không hội hạ thủ lưu tình. Vẫn là chờ một chút xem đi. Tần Giác làm ra quyết định. Nhưng mà thẳng đến ngày hôm sau, như cũ không có nửa cái bóng người xuất hiện, Tần Giác cùng Tâu Ngạn chỉ có thể rời đi, mà cái này quỷ dị tiểu trấn vậy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất từ không có người tồn tại qua. Tiếp xuống mấy ngày, hai người lại thấy được đồng dạng tiểu trấn, tất cả mọi người tựa như trống rỗng biến mất bình thường, dấu vết gì cũng không còn lại, đơn giản quá quỷ dị. Hiển nhiên, mảnh này sa mạc gần nhất có đại sự phát sinh. Bất quá cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác. Ngay tại hắn cảm thấy có chút nhàm chán, dự định trực tiếp mang theo Tâu Ngạn thuần di ra ngoài lúc, một chiếc phi hành linh khí đột nhiên xuất hiện ở chân trời, qua đường bọn hắn lúc mãnh liệt dừng lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 140, Sa tộc. Chiếc này phi hành linh khí toàn thân đen kịt, không có bất kỳ cái gì trang trí, nhìn qua nặng nề vô cùng, ngoại tầng còn khảm nạm lấy kim loại sắc giáp, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Tại vực ngoại hoang mạc, cũng chỉ có loại này giản dị kiên cố phi hành linh khí mới an toàn nhất, nếu không tùy tiện một đạo bão cắt liền có thể đem xé nát. Hai vị là lạc đường à, muốn hay không cùng tại hạ cùng một chỗ? Phi hành linh khí bên trên đứng đấy một cái nam tử áo xanh, cười dò hỏi. Tần Giác cùng Tâu Ngạn hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lúc nào cái thế giới này tốt đẹp như thế. Đi đến cái nào đều có người đồng ý giúp đỡ. Đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Tần Giác không chút khách khí ôm quyền nói. Lúc đầu hắn đều dự định rời đi, đã hiện tại đã có sẵn đi nhờ xe có thể dựng, hắn lại há hội cự tuyệt. Lần này tổng sẽ không lại gặp được loại kia quỷ dị tiểu trấn đi. Nói đến, nam tử áo xanh hẳn là bọn hắn cái này mấy ngày nhìn thấy thứ một người sống. Leo lên phi hành linh khí, Tần Giác mới phát hiện bên trong chất đống rất nhiều hàng hóa, bên cạnh còn đứng lấy 10 cái võ trang đầy đủ võ giả, chính cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Thiếu gia, tùy tiện để bọn hắn đi lên không khỏi quá mức. Cầm đầu võ giả một mặt lo lắng, lời còn chưa dứt, liền bị nam tử áo xanh vung đoạn, không sao, hai vị này chỉ là tại nơi đây lạc đường mà thôi, giúp một cái bất quá tiện tay mà thôi. Huống chi, có côn thúc tại, khẳng định không có việc gì. Cái này, được xưng côn thúc võ giả há to miệng, á khẩu không trả lời được, nhưng ánh mắt lại thủy chung đặt ở Tần Dác cùng Tâu Ngạn trên thân, để phòng hai người đột nhiên nổi lên. Đối với cái này, Tần Dác lơ đễnh, cái này Côn Thúc bất quá chỉ là chí tôn cảnh trung kỳ mà thôi, có thể từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Một bên khác, đeo lên sau mặt nạ Tâu Ngạn khí tức vậy ẩn nấp lên, lấy đối phương tu vi, căn bản là không có cách nhìn thấu. Hai vị mời ngồi, ta vị này thúc thúc từ trước đến nay cẩn thận, mong được tha thứ. Phi hành linh khí nội bộ không gian rất lớn, dù cho dung nạp mấy chục người vậy không thành vấn đề, với lại tất cả đều là đặc thù kim loại chế tạo. Không chút nào khoa trương nói, liền xem như gặp đến đại hình báo cát, chiếc này phi hành linh khí cũng có thể cưỡng ép tiến lên, với lại không có mảy may hư hao. Tại Hạ Ninh Kiệt, vị này là gia tộc chúng ta hộ vệ đội đội trưởng Ninh Côn, còn chưa thỉnh giáo hai vị tên là gì. Nam tử áo xanh nói tiếp. Tần Dác. Tâu Ngạn. Thấy đối phương như thế lễ phép, Tần Dác cùng Tâu Ngạn cũng là có chút nho nhã hiền hòa. Hai vị làm sao có thể chạy tới chỗ như thế? Ninh Kiệt hơi có vẻ nghi hoặc. Dù sao, đối đê giai võ giả tới nói, vực ngoại hoang mạc không thua gì chỗ chết, cho dù là chí tôn cảnh cường giả, nếu là bất hạnh bị cao gia yêu thú đánh lén, cũng hơn nửa sẽ vỡ lạc. Cho nên đại bộ phận võ giả tiến vào vực ngoại hoang mạc đều chọn tổ đội hoặc là cưỡi đặc biệt phi hành linh khí, thanh mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chúng ta bởi vì gặp được báo cát, không cẩn thận cùng với những cái khác đồng bạn tẩu tán, nếu không phải Ninh huynh hỗ trợ, sợ là chúng ta hai cái đều phải chết ở chỗ này. Tần Dác mặt lộ vẻ cảm kích, thuận miệng địa chuyện nói. Thì ra là thế, nói như vậy, các ngươi là muốn đi hoang thành sao? Ninh Kiệt cũng không có sinh ra hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến đương nhiên. Hoang thành. Tần Dác sững sờ, chợt lặng lẽ nói, không sai, nghe Ninh huynh ngữ khí, vậy là muốn đi hoang thành. Mặc dù Tần Dác căn bản vốn không biết cái gì hoang thành, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn cùng Ninh Kiệt nói chuyện với nhau, nhìn bên cạnh Tâu Ngạn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là cái gọi là nói lời bịa đặt không làm bản nhắc a. Ha ha ha, đương nhiên, chúng ta Ninh gia cùng hoang thành thành chủ chính là thế giao, lần này đi hoang thành. Nói đến đây, Ninh Kiệt im bặt mà dừng, hắn đúng là kém chút thanh gia tộc mình cơ mật nói ra. Thấy thế, Tần Dác lập tức đổi chủ đề, đúng, vực ngoại hoang mạc gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Đại sự. Ninh Kiệt đồng dạng rất tự nhiên hoàn thành hoán đổi, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không có. Kỳ quái, cái này hai ngày chúng ta nhìn thấy thật nhiều thôn xóm cùng trong trấn đều không có một cái nào người, phảng phất trống rông biến mất bình thường, quá quỷ dị. Tần Dác khẽ nhíu mày. Kỳ thật Tần Dác vốn không muốn quản chuyện này, nhưng gặp được Ninh Kiệt, liền định hỏi một chút, không nghĩ tới Ninh Kiệt cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Lúc này, một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm Tần Dác Ninh Côn đột nhiên mở to hai mắt, truy hỏi, trong thôn làng người đều trống rông biến mất. Tần Dác không nghĩ tới Ninh Côn thế mà hội phản ứng lớn như vậy, thế là giải thích cặn kẽ nói, không sai, ngoại trừ người bên ngoài, cái khác cái gì đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ cái gì vết tích. Không có. Ách, trên sàn nhà có tầng cắt bụi, có tinh không? Tần Dác trần chờ nói. Chẳng lẽ là bọn hắn trở về? Nghe xong Tần Dác miêu tả, Ninh Côn lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao vậy, Côn Thúc? Đây là Ninh Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Côn khẩn trương như vậy, biểu lộ rất là không hiểu. Thiếu gia, chúng ta nhất định phải nhanh đưa xong lần này hàng hóa, sau đó rời đi vực ngoại hoang mạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Kiệt rốt cục ý thức được không đối. Hít một hơi thật sâu, Ninh Côn buồn bã nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất có thể là Sa tộc trở về. Sa tộc? Đó là cái gì? Ninh Kiệt ngạc nhiên. Tần Dác cũng là một mặt mẫu bức, cắt điều sao. Sa tộc lúc trước sinh hoạt tại vực ngoại hoang mạc một cái cường đại chủng tộc, bọn hắn có thể điều khiển hạt cát, lặng yên không một tiếng động đem đối thủ giết chết. Với lại bị bọn hắn tập kích qua nhân loại thành thị, ngoại trừ nhân loại hội biến mất bên ngoài, cái khác cái gì đồ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ninh Côn nghiêm mặt nói, như thật là Sa tộc, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi vực ngoại hoang mạc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là... Vì sao ta chưa từng nghe nói qua Sa tộc? Ninh Kiệt mở mịt. Làm vì gia tộc bên trong dòng chính dòng dõi, Ninh Kiệt bởi vì thiên phú độ chênh lệch duyên cớ, đến nay vẫn dừng lại tại thiên giai trung kỳ, khó mà tiến thêm. Cho nên hắn lúc rảnh rỗi, thường xuyên hội lật xem thư tịch, đối vực ngoại hoang mạc vậy cực kỳ thấu hiểu, nhưng lại cho tới bây giờ không nghe nói qua cái gì Sa tộc. Người đương nhiên không biết, bởi vì Sa tộc hơn 200 năm trước liền bị một vị vô thượng đại năng cho phong ấn. Ninh Côn cười khổ nói. Lúc ấy ta chỉ có hơn 20 tuổi, vẫn là cái phổ thông thị vệ, cũng là từ những người khác nơi đó nghe nói, Sa tộc ra đời một tôn hoàng đế, tại vực ngoại hoang mạc nhấc lên thao thiên hạo kiếp, mong muốn mở rộng vực ngoại hoang mạc, thôn phệ chung quanh lãnh thổ. Đối mặt cường đại Sa tộc, dù cho mấy gia tộc lớn liên hợp, như cũng không phải là đối thủ, mắt thấy lấy cắt đuổi sắp thôn phệ tất cả liên quân, một vị qua đường siêu cấp cường giả đột nhiên xuất thủ. Tại vị siêu cấp cường giả kia uy năng dưới, sa tộc bại lui, hoàng đế tức thì bị tại chỗ chém giết, nhưng mà vị siêu cấp cường giả kia vậy bởi vậy thụ thương, chỉ có thể tạm thời đem còn thừa sa tộc cường giả phong ấn. Hiện tại quá khứ hơn 200 năm, bất kể có phải hay không là sa tộc ngóc đầu trở lại, nhất định phải nhanh thông chi gia tộc, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói đến đây, Ninh Côn biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên không phải tại thêu dệt vô cớ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 141, đen vòng xoáy gió bão. Tần Giác không nghĩ tới, vực ngoại hoang mạc thế mà còn phát sinh qua loại sự tình này, với lại tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, khắp nơi đều là hạt cát, quả thực là sa tộc cường giả tự nhiên chiến trường, khó trách Ninh Côn gấp gáp như vậy rời đi. Một khi ở chỗ này gặp được cùng giai sa tộc cường giả, cơ hồ chắc chắn phải chết. Côn Thúc, lúc trước vị kia trợ giúp chúng ta phong ấn sa tộc siêu cấp cường giả đâu? Ninh Kiệt hiếu kỳ nói, trong ngôn ngữ tràn ngập mong đợi. Ha ha, không biết, phong ấn sa tộc về sau, hắn liền nhẹ lướt đi, không còn có xuất hiện qua, không phải chuyện này vậy sẽ không lưu truyền độ như vậy thấp. Ninh Côn cười gượng. Nếu như lúc trước vị siêu cấp cường giả kia lưu lại, chỉ sợ hiện tại vực ngoại hoang mạc bên ngoài cũng không phải là các đại gia tộc ở giữa tranh đấu, mà là toàn đều trở thành vị siêu cấp cường giả kia phụ thuộc thế lực. Phải biết, đây chính là một vị thánh cảnh cường giả, đủ để cải biến phiến khu vực này cách cục. Dạng này a, Ninh Kiệt hơi có vẻ thất vọng. May mà sa tộc hoàng đế đã chết, coi như sa tộc hiện tại thật đột phá phong ấn, lấy các đại gia tộc thực lực, tin tưởng vậy có thể chống đỡ. Ninh Côn như chút được gánh nặng nói. 200 năm đến, các đại gia tộc không ngừng phát triển, cường giả nhiều lần ra, ngoại trừ không có sinh ra thánh cảnh cường giả bên ngoài, mỗi gia tộc chí ít đều có hai vị trở lên võ đạo truyền kỳ, nếu là lại tạo thành liên quân, nhất định có thể đem sa tộc triệt để tiêu diệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, phi hành linh khí bỗng nhiên sinh ra chấn động kịch liệt, giống như bị cự vật đánh trúng, kém chút khống chế không nổi lật nghiêng. Chuyện gì xảy ra? Ninh Côn kinh hãi, sẽ không như thế xảo, thật gặp được sa tộc cường giả a. Báo, đội trưởng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện đen vòng xoáy gió bão. Một tên thị vệ xông tới hét lớn. Cái gì? Ninh Côn vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên thấy tầm mắt cuối cùng có một vòng to lớn vòng xoáy, ẩn ẩn hiện ra màu đen, đầy trời cắt bụi đều bị cuốn vào, hình thành đáng sợ gió lốc lớn, đồng thời cấp tốc hướng về bên này đánh tới. Thế mà bị chúng ta gặp được đen vòng xoáy gió bão. Ninh Kiệt cũng đã cùng đi ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Cái gì là đen vòng xoáy gió bão? Tần Giác không hiểu. Đen vòng xoáy gió bão là kinh khủng nhất bão cát, mấy chục năm khó gặp một lần, một khi bị cuốn vào, liền xem như chí tôn cảnh cường giả vậy giữ nhiều lành ít. Ninh Kiệt nhanh chóng nói ra, biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương, thậm chí không để ý Tần Giác vì sao lại không biết đen vòng xoáy gió bão. Mặc dù thiên giai võ giả đã có thể nắm giữ thiên địa linh khí, nhưng tại bực này thiên thai trước mặt, cái gọi là thiên giai lộ ra sao mà nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền chí tôn cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thôi. Giờ phút này, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, phảng phất đến ban đêm, cho dù cách xa nhau ngàn mét, m, như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ to lớn hấp lực, vô số hạt cắt đánh đang phi hành linh khí bên trên, phát ra ba 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 tiếng vang. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có đen vòng xoáy gió bão? Cắn răng, Ninh Côn phẫn nộ quát, cho ta thành công suất mở tối đa, tuyệt đối không thể bị hút đi qua. Vâng. Phụ trách điều khiển phi hành linh khí mấy tên võ giả lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực, ý đồ đem phi hành linh khí đẩy ra đen vòng xoáy gió bao hấp lực phạm vi. Nhưng mà bọn hắn còn là xem thường đen vòng xoáy gió bao, mặc dù đã thanh phi hành linh khí công suất mở tối đa, như cũ khó mà tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi hành linh khí dần dần bị hút đi qua. Thấy thế, Ninh Côn vừa vội vừa sợ, trực tiếp đoạt qua phi hành linh khí quyền khống chế, mạnh mẽ dùng linh lực thôi động, đáng tiếc vẫn không có tác dụng, mà đen vòng xoáy gió bao lại càng ngày càng gần. Biết đã không cách nào đào thoát, Ninh Côn trực tiếp mở ra phi hành linh khí vòng phòng hộ, sau đó thẳng tắp hàng rơi trên mặt đất. Đều cho ta về đến phòng bên trong đi. Ninh Côn hạ lệnh. Còn lại võ giả chỗ nào vẫn không rõ lúc này bảo mệnh quan trọng, nhao nhao về đến phòng bên trong, chống lên hộ thể linh lực, tùy thời chuẩn bị chống cự quân tới cắt đuổi. Có thể hay không chịu nổi, liền xem chúng ta vận khí. Làm xong cái này chút, Ninh Côn thở dài, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như phi hành linh khí gánh không được trận này đen vòng xoáy gió bão. Như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng Ninh Kiệt an toàn, về phần những người khác, hắn vậy bất lực. Trọng yếu nhất là, chính hắn nhất định phải còn sống, nếu không sa tộc ngóc đầu trở lại tin tức rất có thể không cách nào truyền hồi gia tộc. Hô! Cùng lúc đó, đen vòng xoáy gió bao rốt cục giáng lâm, tựa như tận thế, phảng phất muốn thanh thiên địa đều thôn phệ. Ba ba ba! Cát Bụi không ngừng đập đang phi hành linh khí vòng phòng hộ bên trên, tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám ra khí.
Giống.
Nơi xa, gió lốc lớn đột nhiên cuốn lên mảng lớn Cát Bụi, đem một cái dấu ở phía dưới yêu thú kéo ra đến, vung lên không trung.
Là phi lân thú.
Ninh Kiệt kinh hô.
Phi lân thú, thiên giai yêu thú cấp cao, để phòng ngự cùng tốc độ chứ danh, có thể tại trong đất cắt ngày đi nghìn dặm, cho dù đánh bất quá cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn, là vực ngoại hoang mạc đáng sợ nhất yêu thú một trong.
Xoẹt xẹt. Chỉ gặp một đạo gió lốc lớn phá qua, phi lân thú trong nháy mắt bị xé thành hai nửa, máu tươi còn chưa phun ra, liền bị đầy trời báo cắt bao phủ.
Cái này.
Đám người trợn mắt hốt mồm, đây chính là một cái thiên giai yêu thú cấp cao à, hơn nữa còn là để phòng ngự lực chứ danh, thế mà liền chết như vậy.
Thật là đáng sợ.
Ninh Kiệt nhịn không được dùng mình một cái, lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Mặc dù hắn từng tại thư tịch bên trên nhìn thấy qua có quan hệ với đen vòng xoáy gió bao ghi chép, nhưng thẳng đến tận mắt nhìn thấy, hắn mới hiểu được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ.
Giang giác.
Theo đen vòng xoáy gió bao càng ngày càng gần, một đạo gió lốc lớn lập tức mang theo thê lương tiếng xé gió rơi đang phi hành linh khí vòng phòng hộ bên trên, trực tiếp tại vòng phòng hộ bên trên lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết rách.
Cái này.
Xong.
Chúng ta chết chắc rồi.
Làm sao có thể?
Đám người tuyệt vọng.
Ai đều không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà gặp được mấy chục năm đều khó mà gặp được một lần đen vòng xoáy gió bão, liền để phòng ngự lực chứ danh thiên gia yêu thú cấp cao đều bị trong nháy mắt xé nát, huống chi bọn hắn.
Mắt thấy lấy càng nhiều gió lốc lớn chi nhận rơi xuống, tất cả mọi người đều là vô ý thức nhắm mắt lại, không dám nhìn tới.
Ninh Quân vội vàng ngăn tại Ninh Kiệt trước người, phòng ngừa phi hành linh khí vỡ vụn trước mắt, Ninh Kiệt bị cuốn đi.
Một giây, hai giây, ba giây.
Trong tưởng tượng hủy diệt phong bạo cũng không có rơi xuống. Liền chung quanh hỗn loạn thanh âm cũng theo đó biến mất.
Chẳng lẽ
bọn hắn đã chết?
Sau khi bọn hắn khi mở mắt ra, lại phát hiện nguyên bản che khuất bầu trời đen vòng xoáy gió bão cũng không có biến mất, mà là giống như dừng lại bình thường, dừng lại tại chỗ.
Giờ khắc này, không khí ngưng trệ, vạn vật nghẹn ngào.
Tại sao có thể như vậy?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã mở mịt, lại khiếp sợ.
Tin tưởng vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều hội trợn mắt hốt mồm, bởi vì thực sự quá rung động.
Hoa.
Không đợi đám người kịp phản ứng, một cỗ không gì so sánh nổi linh lực đột nhiên dâng lên, phảng phất muốn thanh thương khung đánh vỡ.
Chật cỗ này linh lực lấy bẻ gãy nghiền nát thế tách ra đen vòng xoáy gió bao, chỉ một thoáng, tầng mây lui tán, thiên địa sáng rõ, huy hoàng chi uy, lệnh mọi người tại đây kem chút nhịn không được túi đầu quỳ lạy.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 142, Hoang Thành.
Giờ phút này, vực ngoại hoang mạc bên trong. Phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng bình thường, lộ ra phá lệ tươi mát.
Vừa rồi còn ở nơi này tàn phá bừa bãi bao cắt trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, đại lượng thực vật cùng yêu thú thi thể từ không trung rơi xuống, vang lên phanh 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 trầm đủ.
Ánh nắng lại lần nữa vung rơi xuống dưới, lệnh chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng.
Tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốt mồm.
Phát sinh cái gì?
Ta không nhìn lầm đi, đen vòng xoáy gió bao biến mất.
Vừa rồi cái kia cố linh lực là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ có cao nhân tại phụ cận?
Đám người trầm mặc nửa ngày, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận, trên mặt mỗi người đều tràn ngập chấn kinh, cơ hồ không thể tin được mình con mắt.
Đây chính là đen vòng xoáy gió bao a?
Liên trí tôn cảnh cường giả bị cuốn vào đều giữ nhiều lành ít, vậy mà liền dạng này bị linh lực cưỡng ép tách ra.
Liền xem như võ đạo truyền kỳ cũng làm không được a?
Chẳng lẽ
vừa rồi có vị thánh cảnh cường giả từ nơi này qua đường?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi vô cùng.
Ninh Quân càng là nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh nói không ra lời.
Làm Ninh gia lâu dài xuất nhập vực ngoại hoang mạc, phụ trách hộ tống hàng hóa hộ vệ đội đội trưởng, ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn đen vòng xoáy gió bao đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ.
Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp.
Chỉ bất quá lần trước gặp được lúc, Ninh Quân vẫn là cái thiên giai võ giả, nếu không có lúc ấy hộ vệ đội đội trưởng quyết định thật nhanh, đem phi hành linh khí vùi vào trong đất cát, chỉ sợ hắn đã sớm chết.
Dù vậy, như cũ tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ có 5-6 cái người sống sót, hộ vệ đội trưởng càng là vì bảo hộ bọn hắn, mất đi một cánh tay.
Mà vừa rồi cái kia đạo đen vòng xoáy gió bão, rõ ràng so trước hắn gặp được còn muốn đáng sợ mấy lần, nếu không Ninh Côn vậy sẽ không tính toán trực tiếp từ bỏ những võ giả khác, chỉ cam đoan Ninh Kiệt an toàn.
Côn thúc, có phải hay không là lúc trước vị kia phong ấn sa tộc cường giả trở về?
Ninh Kiệt nhịn không được hỏi.
Nửa ngày, Ninh Côn rốt cục kịp phản ứng, cười khổ nói, cái này.
Ta vậy không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là, vừa rồi xác thực có thể là một vị nào đó thánh cảnh cường giả trong bóng tối giúp chúng ta.
Trên thực tế,
ngoại trừ thánh cảnh cường giả bên ngoài, Ninh Côn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Dù sao, có thể như thế hời hợt dùng linh lực tách ra đen vòng xoáy gió bão, cũng chỉ có thánh cảnh cường giả có thể làm được. Vô luận như thế nào, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Nhẹ nhàng thở ra, Ninh Côn nói tiếp đi, nơi đây khoảng cách hoang thành đã không xa, chúng ta vẫn là trước thanh hàng hóa đưa tới cho. May mà vừa rồi gió lốc lớn chi nhận chỉ là phá vỡ vòng phòng hộ mà thôi, cũng không có đối phi hành linh khí tạo thành ảnh hưởng, không phải bọn hắn chỉ sợ muốn mình bay đến hoang thành. Phân phó xong cái này chút, Ninh Côn thần sắc trang nghiêm, đi đến phi hành linh khí trước bưng, ôm quyền không người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Câu nói này Ninh Côn là dùng linh lực nói, giống như sấm mùa xuân trùng trùng điệp điệp truyền ra, đinh hay nhức óc. Đa tạ tiền bối. Còn lại võ giả thấy thế, đồng dạng hô to, thái độ cực kỳ cung kính. Không cần cảm ơn. Tần Giác tại nội tâm yên lặng đáp lại. Lúc này làm sao có thể hội trùng hợp có thánh cảnh cường giả qua đường, đương nhiên là bởi vì Tần Giác xuất thủ mới hóa giải tràng nguy cơ này, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ bất động, cho nên không ai biết là hắn thôi. Có lẽ là bởi vì gặp đen vòng xoáy gió bao duyên cớ, tiếp xuống đám người đều có chút trầm mặc, bao quát trước đó nhiệt tình nhất Ninh Kiệt. Đối với cái này, Tần Giác tự nhiên vui thấy nó thành, đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, một tòa thành thị hình thức ban đầu liền xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, cho dù không cách nào cùng thông thiên thành loại kia quái vật khổng lồ so sánh, nhưng ở cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, đã thuộc về tuyệt đối cự thú. Chí ít so sánh Tần Giác trước mấy ngày gặp được tiểu trấn cùng thôn xóm, đơn giản không nên quá phồn hoa. Rốt cục gặp được một cái có nhân loại thành thị. Bên cạnh Tô Ngạn nhịn không được cảm thán. Ân, chẳng lẽ Tô cô nương không biết? Ninh Kiệt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Thế nào? Tô Ngạn sững sờ. Hoang thành thế nhưng là vực ngoại hoang mạc lớn nhất thành thị, nội thành cao thủ nhiều như mây, thành chủ càng là vị truyền kỳ cảnh cường giả, coi như sa tộc mạnh hơn, vậy không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn thôn phệ sa thành. Ninh Kiệt cau mày nói. Theo lý thuyết, nếu như Tần Giác cùng Tâu Ngạn tiến về hoang thành lời nói, không có khả năng không biết điểm này. Nghe vậy, Tâu Ngạn có chút ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới chỉ là một cái sa mạc hoang thành, thế mà sẽ có truyền kỳ cảnh cường giả, đây chính là Trung Châu Thánh Địa cùng Nam Cảnh ở giữa khác nhau sao. Tại đến Trung Châu Thánh Địa trước đó, Tâu Ngạn suốt đời truy cầu chính là truyền kỳ cảnh, mà bây giờ nàng mới hiểu được, tại tầng thứ cao hơn trước mặt, truyền kỳ cảnh cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Căn bản vốn không giống tại Nam Cảnh như thế. Truyền kỳ cảnh chính là vô địch tồn tại. Ha ha, chúng ta cái này mấy ngày gặp được thôn trấn cùng thôn xóm không có bất kỳ ai, nàng chẳng qua là cảm khái hai câu thôi. Tần Giác lạnh nhạt nói, nhẹ nhõm hóa giải Ninh Kiệt chất vấn. Ách, tốt ta. Ninh Kiệt suy nghĩ một chút, không tiếp tục truy hỏi. Tần Giác hai người mới vừa cùng bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch qua sinh tử, mặc dù không tính là cái gì sinh tử chi giao, nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là hội càng thêm tín nhiệm một chút. Cùng lúc đó, hai tên người khoác chiến giáp võ giả từ hoang thành bay ra, tiến lên đón. Người đến nhưng là Ninh gia người. Chính là Ninh Côn đáp. Mời đến, thành chủ đã xin đợi đã lâu. Một lát sau, phi hành linh khí đáp xuống nội thành, hộ tống võ giả lập tức bắt đầu hướng xuống vận chuyển hàng hóa. Ha ha ha, Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp. Thời mở cười to vang lên, sau đó đám người liền thấy một cái cao lớn nam tử đi tới, toàn thân tràn ngập uy nghiêm, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường. Thành chủ. Chung quanh hoang thành võ giả liền vội vàng không người hành lễ. Ân. Nam tử cao lớn phất phất tay, hứng hở. Liêu bá. Nhìn thấy nam tử cao lớn, Ninh Kiệt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. A, tiểu hình đâu, nàng không có tới sao? Ha ha ha, ngươi cái này hồn tiểu tử, đầy trong đầu đều là tiểu hình, làm sao, ta lão gia hỏa này tự mình đến tiếp ngươi, ủy khuất ngươi sao? Nam tử cao lớn cười nói. Ninh Kiệt mặt mo một hồng. Xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, không biết trả lời như thế nào. Yên tâm đi, tiểu hình chỉ là đi săn giết yêu thú mà thôi, rất nhanh liền hội trở về. Đối với Ninh Kiệt cùng nữ nhi của mình sự tình, Liêu Khanh Bạch làm sao có thể không biết, bất quá Ninh Kiệt ngoại trừ thiên phú tu luyện độ chênh lệch bên ngoài, các phương diện đều rất không tệ, cho nên Liêu Khanh Bạch rất hài lòng. Huống chi, Ninh Kiệt còn là Ninh gia dòng chính dòng dõi. Liêu thành chủ. Lúc này, Ninh Côn cũng tới trước hành lễ nói. Sách, Ninh đội trưởng. Thực lực ngươi lại tăng cường rất nhiều a, xem ra không được bao lâu liền có thể đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ cảnh. Liêu Khanh Bạch trên dưới đánh giá một chút Ninh Côn, ý vị thâm trường nói. Liêu thành chủ nói đùa, ta còn kém xa lắm đâu. Ninh Côn ngạc nhiên, không nghĩ tới Liêu Khanh Bạch lại đột nhiên nói như vậy. Chí tôn cảnh cùng truyền kỳ cảnh mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là khác nhau một trời một vực, thậm chí rất nhiều chí tôn cảnh võ giả cố gắng cả đời đều không thể vượt qua cái này lớp bình phong. Ninh Côn nếu có thể nhẹ nhàng như vậy tiến giai truyền kỳ cảnh, vậy sẽ không dừng lại tại chí tôn cảnh trung kỳ hơn 20 năm.
Đúng, Liêu Bá, chúng ta có chuyện muốn nói cho ngài.
Chuyện gì?
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 143, rất đẹp trai.
Không đợi Ninh Kiệt mở miệng, Ninh Côn dẫn đầu nói, Liêu Thành Chủ, hơn 200 năm trước Sa tộc rất có thể đã ngóc đầu trở lại.
3.
Lời vừa nói ra, nguyên bản xem thường Liêu Khanh Bạch đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, Sa tộc ngóc đầu trở lại.
Làm bây giờ Hoang Thành Thành Chủ, Liêu Khanh Bạch sớm tại hơn 200 năm trước cũng đã là chí tôn cảnh cường giả, bởi vậy đối Sa tộc sự tình lại rõ ràng bất quá, dù sao hắn vậy tham gia cái kia cuộc chiến tranh. Nếu không có bên trên một đảm nhiệm Hoang Thành Thành Chủ chiến tử, hắn vậy sẽ không trở thành tân nhiệm thành chủ. Mà Liêu Khanh Bạch sở dĩ có thể đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ, vậy cùng cái kia cuộc chiến tranh có lớn lao quan hệ. Kỳ thật tại cái kia cuộc chiến tranh trước đó, Sa tộc cùng nhân loại võ giả từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn trận có lui tới, tuy nói không nổi hòa hợp, nhưng cũng không có thù hận gì. Thẳng đến Sa tộc sinh ra một vị thánh cảnh cường giả, lấy vô thượng uy năng chấn áp những bộ lạc khác, đồng thời thành lập các quốc độ, trở thành Sa tộc hoàng đế về sau, hết thể cũng thay đổi. Tại vị kia Sa tộc hoàng đế dẫn đầu dưới, Sa tộc dã tâm cấp tốc bành trướng, bọn hắn đầu tiên là tiêu diệt vực ngoại hoang mạc bên trong thành nhỏ cùng thôn xóm, sau đó dẫn động đen vòng xoáy gió bão, tập kích hoang thành. Trong lúc nhất thời, không biết có nhiều ít nhân loại võ giả vẫn lạc, dưới sự bất đắc dĩ, tiền nhiệm hoang thành thành chủ chỉ có thể mang theo Liêu Khanh Bạch bọn người rút khỏi vực ngoại hoang mạc, tạm thời tránh mũi nhọn. Về sau, Sa tộc không ngừng nhấc lên báo cát, quét sạch bên ngoài thành trấn, muốn mở rộng sa mạc, chiếm đoạt chung quanh tất cả thế lực. Một cử động kia không thể nghi ngờ chọc giận các đại gia tộc, thế là các đại gia tộc tạo thành liên quân, tính cả vô số cường giả, thảo phạt Sa tộc. Kết quả không cần nói cũng biết, liên quân thảm bại, tiền nhiệm hoang thành thành chủ tại chỗ vẫn lạc. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, cho rằng chắc chắn phải chết lúc, một vị siêu cấp cường giả giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn hắn, nếu không nơi nào còn có cái gì hoang thành cùng các đại gia tộc, sớm đều chết sạch. Vì vậy đối với Sa tộc, Liêu Khanh Bạch có loại trong tiềm thức sợ hãi. Còn không thể xác định, bất quá chúng ta phía trước đến hoang thành trên đường cứu hai tên lạc đường võ giả, theo bọn hắn nói, phủ cận thôn trấn, thôn xóm người toàn bộ trống rông biến mất, chỉ để lại một tầng cát bụi. Nói đến đây, Ninh Côn chỉ cách đó không xa Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Trống rông biến mất. Liêu Khanh Bạch nhíu mày, lâm vào trầm tư. Loại tình huống này xác thực cùng 200 năm trước cực kỳ tương tự, vấn đề là, Sa tộc muốn làm cái gì? Bọn hắn đã mất đi thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ còn muốn cùng nhân loại khai chiến sao? Trải qua ban đầu chấn kinh, Liêu Khanh Bạch cũng đã kịp phản ứng, chỉ cần không có thánh cảnh cường giả, Sa tộc coi như tránh thoát phong ấn lại có thể thế nào. Bất quá can hệ trọng đại, lấy Sa tộc thực lực, như cũ không phải hoang thành có thể địch, Liêu Khanh Bạch đương nhiên sẽ không mập mờ. Hắn vung tay lên, đối bên cạnh cấp dưới phân phó nói, điều tra một chút chung quanh thành trấn tình huống, càng nhanh càng tốt. Vâng.
Người võ giả kia có chút không người, lĩnh mệnh mà đi.
Chuyện này ngươi thông chi gia tộc sao?
Liêu Khanh Bạch hai tay phụ về sau, hỏi.
Không có.
Ninh Kiệt lắc đầu, nói, chúng ta vừa rồi gặp đen vòng xoáy gió bão, còn chưa kịp.
3.
Liêu Khanh Bạch lần nữa đầu đầy dấu chấm hỏi, đen vòng xoáy gió bão?
Mở cái gì nói đùa?
Liêu Khanh Bạch mắt nhìn cách đó không xa phi hành linh khí, lại nhìn mắt lông tóc không thương Ninh Kiệt, cảm thấy có chút hoang đường.
Ngươi xác định là đen vòng xoáy gió bão?
Làm hoang thành thành chủ. Liêu Khanh Bạch không phải không gặp qua đen vòng xoáy gió bão, nhưng lấy Ninh Côn bọn người tu vi, nếu như gặp phải đen vòng xoáy gió bão lời nói, căn bản không có khả năng lông tóc không thương lại tới đây.
Đúng là đen vòng xoáy gió bão.
Ninh Côn giải thích nói, bất quá có vị cao nhân xuất thủ, đã cứu chúng ta.
Tốt ta.
Liêu Khanh Bạch cười gượng, chợt nói tránh đi, các ngươi hai cái buôn ba mấy ngày, vẫn là đi trước ta trong phủ uống chén trà đi, về phần Sa tộc sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi Ninh huynh. Bởi vì vực ngoại hoang mạc không có linh mạng, không cách nào sử dụng linh cơ, chỉ có thể dùng những phương pháp khác truyền lại tin tức. Bất quá Tần Giác cái kia bộ linh cơ là long chấm đặc thù cải tạo qua, cho nên cho dù ở vực ngoại hoang mạc vậy có thể sử dụng.
Thấy thế, Ninh Kiệt gật đầu nói, hết thảy đều nghe Liêu Bá an bài.
Đúng, hai vị kia.
Đột nhiên, Ninh Kiệt nhớ tới Tần Giác cùng Tâu Ngạn, nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó hai người lại chẳng biết lúc nào đã biến mất.
Giờ phút này, hoang thành chủ lưu trên đường phố, Tần Giác cùng Tâu Ngạn chính sóng vai mà đi, hiếu kỳ quan sát đến chung quanh chẳng cảnh. Có lẽ là tại bởi vì tại trong hoang mạc duyên cớ,
nơi này cơ hồ không có cái gì xa xỉ phẩm, trong cửa hàng buôn bán đồ vậy phần lớn là chiến giáp cùng linh khí, với lại ngoại hình đơn giản thô bạo, giống như là phổ thông công tượng trong tay tàn thứ phẩm. Đương nhiên, nếu là vì vậy mà khinh thường những vũ khí này uy lực, vậy coi như 10 phần sai. Vực ngoại hoang mạc nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều ẩn giấu đi cao giai yêu thú, với lại tùy thời có khả năng bị những võ giả khác giết người cướp của, cái này chút linh khí nhìn như thô ráp, trên thực tế lại uy lực kinh người, là rất nhiều tầng dưới chốt võ giả yêu nhất. Ai, còn tưởng rằng nơi này có cái gì tốt chơi đồ vật, không nghĩ tới nhảm chán như vậy. Dạo qua một vòng về sau, Tần Giác chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, thở dài nói, được rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền đi đi thôi. Tốt. Tâu Ngạn khẽ gật đầu, dù sao không quản đi tới chỗ nào, nàng chỉ muốn đi theo Tần Giác là được rồi. A, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Vân Tịch cao hứng kêu lên. Mặc dù cái này mấy ngày nàng một mực bị Tần Giác dùng linh lực bao vây lấy, không có có nhận đến nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn là cực kỳ không thích nơi này. Tần Giác. Hoa, tốt nữ nhân xinh đẹp. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn, tựa như si hán bình thường. Chậc chậc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu là cưới nàng làm lão bà, chết đều đáng giá. Một cái khác người phụ họa theo đuôi. Tần Giác nghi hoặc, Tâu Ngạn không phải mang theo mặt nạ à, chẳng lẽ có người có thể xem thấu nàng mặt nạ. Nhưng mà rất nhanh, Tần Giác liền biết hắn sai lầm, chỉ gặp một người mặc áo mỏng, duyên dáng yêu kiểu nữ tử chính từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau mấy tên võ trang đầy đủ thị vệ, cùng một cỗ chở yêu thú thi thể xe ngựa. Ha ha, các ngươi là mới tới a? Nàng thế nhưng là thành chủ nữ nhi, năm gần hơn 30 tuổi đã đạt tới thiên giai hậu kỳ, muốn mạng sống tốt nhất ngậm miệng lại. Có người thấp giọng nhắc nhở. Thành chủ nữ nhi. Trước đó nói chuyện sắc mặt hai người khẽ biến, dọa đến cũng không dám lại lắm miệng. Tại cái này hoang thành bên trong, thành chủ Liếu Khanh Bạch chính là thần minh ý hệt, bọn hắn cái này chút tầng dưới chốt võ giả lại nào dám đánh con gái hắn mà chú ý. Nàng liền là tiểu hình A. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Liếu Hình đúng là cái cực phẩm mỹ nữ, bất quá cùng Tần Giác bên người Tâu Ngạn cùng so sánh, liền có chút chênh lệch rất xa. Mà tại Tần Giác dò xét Liếu Hình đồng thời, Liếu Hình vậy vô ý thức nhìn sang, lập tức hai con ngươi sáng lên, nội tâm chỉ còn lại có hai chữ, rất đẹp trai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 144, quần quần sóng ngầm. Rất đẹp trai. Đây là Liếu Hình ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì hoang thành vị trí đặc thù duyên cớ, Liếu Hình cơ hồ rất ít gặp đến chân chính trên ý nghĩa thanh niên tài tuấn, xuất nhập nơi này, cơ bản đều là chút mặt mặt dữ tợn, lâu dài trà trộn tại vực ngoại hoang mạc, lại giết người không chớp mắt lao đông quái vật. Giống Tần Giác dạng này dáng long phượng thế, khí chất bất phàm, tựa như tiên nhân thiếu niên, Liếu Hình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Mình thế nhưng là có yêu mến người, sao có thể bởi vì người khác dáng dấp đẹp trai, liền thèm người ta thân thể đâu. Nghĩ như vậy, Liêu Hinh lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền cùng sau lưng thị vệ cùng yêu thú thi thể biến mất tại chỗ góc cua, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, người chung quanh đều là nuốt ngụm nước miếng, mặc dù không dám trêu chọc vị thành chủ này nữ nhi, nhưng ở trong lòng huyện nghĩ một hồi tổng không có vấn đề a. Một bên khác, Tần Giác lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Trong mắt hắn, Liêu Hinh cùng Tâu Ngạn so đơn giản kém xa, cơ hồ các phương diện đều bị song bạo. Nếu như không nên nói một cái ưu điểm lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có nơi đó càng lớn một chút. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Uống một hớp rượu, Tần Giác lạnh nhạt nói. Mặc dù hoang thành danh xưng là vực ngoại hoang mạc lớn nhất nhân loại thành thị, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Diêu Quang Thành. Bất quá tại loại hoàn cảnh này ác liệt địa phương, quá lớn ngược lại không dễ khống chế, cũng có thể lý giải. Đáng nhắc tới là, dù là vực ngoại hoang mạc nguy hiểm như thế, mỗi ngày như cũ có võ giả không ngừng đến đây, phảng phất không sợ chết một dạng. Đây là bởi vì vực ngoại hoang mạc hội sinh ra một loại kỳ dị năng lượng thạch, đã có thể dùng tới tu luyện, vậy có thể đem ra luyện khí, giá trị còn tại linh thạch phía trên. Với lại sinh trưởng tại vực ngoại hoang mạc bên trong linh thực đều cực kỳ chân quý, tùy tiện hái đến một gốc, liền có thể đổi lấy đến đại lượng tài nguyên tu luyện. Đối tán tu tới nói, vực ngoại hoang mạc ngoại trừ có chút nguy hiểm bên ngoài, gần như không thua kém thiên đường. Ngay cả hoang mạc bên ngoài mấy gia tộc lớn vậy thường xuyên dùng những vật khác cùng hoang thành thành chủ đổi lấy đá năng lượng cùng linh thực, tỉ như linh gia. Không phải, Liễu Khanh Bạch lại há hội ở tại dạng này một cái thành nhỏ bên trong khi thành chủ. Làm hoang thành lớn nhất năng lượng thạch thương nghiệp cung ứng, cho dù là cái kia chút bình thường cao cao tại thượng gia chủ, thấy hắn cũng muốn lễ kính ba điểm. Cuối cùng, Tần Giác cùng Tâu Ngạn tìm cái tương đối hoàn chỉnh khách sạn ở lại, dù vậy, bên trong sức như cũ tương đương đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Tiến vào gian phòng của mình về sau, Tâu Ngạn cũng không có vội vã ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, mà là tháo mặt nạ xuống, xuất ra Tần Giác đưa cho nàng gương đồng soi hai lần, xác định mình càng xinh đẹp về sau, mới cùng đeo lên mặt nạ, bắt đầu tu luyện. Đi theo Tần Giác trong khoảng thời gian này, Tâu Ngạn có thể nói được ích lợi không nhỏ. Trọng yếu nhất là, nàng tâm cảnh sinh ra biến hóa rất lớn, không còn giống trước đó một dạng, ánh mắt chỉ cực hạn tại nam cảnh, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thậm chí liền đè ở trên người, chấn hương tông môn gánh nặng, tựa hồ cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Ta bản kiệt ngạo thiếu niên thần, không tin quỷ thần không tin người. Chiếm hết nhân gian hô ân về sau, toàn bộ trả lại Lưu Lạc Thân. Cùng lúc đó, Tần Giác chính tựa ở bên cửa sổ, một bên uống rượu, một bên ca hát, nhìn qua thư giãn thích ý. Từ khi đi vào Trung Châu Thánh Địa về sau, vực ngoại hoang mạc hẳn là Tần Giác gặp được qua nhàm chán nhất, nhất buồn kẻ địa phương, cơ hồ hoàn toàn không có gì tốt chơi đổ vật. Cái này ngược lại làm cho hắn nhớ tới tại Huyền Ất Sơn thời gian, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu, đi ngủ bên ngoài, cơ hồ cái gì đều không cần quản. Bây giờ càng là không cần lại lo lắng linh tiểu vấn đề, dù sao, từ linh tộc nơi đó vơ vét đến linh tiểu, đã đầy đủ hắn uống mấy trăm năm. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Tần Giác đôi mắt buông xuống, ý vị thâm trường nói. Tính toán ra, hắn đã đi ra không sai biệt lắm nửa tháng. Cái này nửa tháng, vô luận là biên giới thành nhỏ, trung lưu đế quốc, vẫn là mạnh nhất đại thánh địa, Tần Giác cơ bản đều tiếp xúc qua. Thậm chí từng vì một cái địa giai võ giả, đem 12 thánh tộc một trong linh tộc tiêu diệt, bực này truyền kỳ kinh lịch, chỉ sợ có ít người cố gắng cả đời đều không thể làm đến. Phải biết, Tần Giác nguyên bản đến Trung Châu thánh địa mắt chỉ là du lịch mà thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong đó xui xẻo nhất không ai qua được linh tộc cùng Cố gia, tỉ mỉ chu hoạch nhiều năm như vậy, kết quả lại bởi vì hắn một người đi đường thất bại trong gang tấc. Như là linh tộc còn chưa hủy diệt, để bọn hắn biết nguyên nhân gây ra là Linh Lang Thiên giết một cái biên giới thành nhỏ địa giai võ giả, chỉ sợ hội hận không thể thanh Linh Lang Thiên đầu vặn xuống tới. Trong lúc vô tình, sắc trời dần tối, hoang thành vậy an tĩnh lại. Vực ngoại hoang mạc ban đêm cực kỳ rét lạnh, cho dù là phổ thông huyền giai võ giả cũng khó có thể chống cự. Với lại ban đêm vực ngoại hoang mạc nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị độc trùng yêu thú giết chết. Cho nên, một khi màn đêm buông xuống, vô luận tình huống như thế nào, bên ngoài võ giả đều hội gấp trở về, cho dù là cái kia chút chỉ có mấy chục gia đình thôn trang cùng tiểu trấn, vậy hội xây lên phòng ngự biện pháp, huống chi hoang thành thân ở vực ngoại hoang mạc nội địa, không biết so bên ngoài nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. A, đi ngủ rồi. Ngửa đầu uống cạn linh tửu, Tần Giác duỗi lưng một cái, vừa muốn nằm xuống. Vân Tịch đột nhiên từ bên cạnh bay tới, rơi vào trên bả vai hắn. Sư phụ, ta cùng ngươi đi ngủ. Vân Tịch ngửa cái đầu, ngọt ngào nói. Tần Giác, là ta nghĩ sai à, vì sao luôn cảm thấy câu nói này có điểm gì là lạ. Tốt ta. Tần Giác bất đắc dĩ, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Hi hi. Vân Tịch lập tức cao hứng ôm lấy Tần Giác. Thế là, một người một cỏ cứ như vậy nằm ngủ. Mà giờ khắc này ai cũng không có chú ý đến. Tại hoang thành ngoài trăm dặm một chỗ cồn cắt bên trên, tên kia bị Liều Khanh Bạch phái đi ra, phụ trách điều tra chúng quanh thành trấn tình huống thiên giai võ giả đã bỏ mình, trên mặt tràn ngập sợ hãi, hầu trên cổ có đạo vết thương chí mạng, xuyên qua toàn bộ yết hầu, huyết dịch sớm đã ngưng kết. Suy. Đúng lúc này, phụ cận hạt cắt đột nhiên như là có được sinh mệnh bình thường, cấp tốc tụ lại lên cao, lập tức hai cái giống như cắt điều bóng dáng xuất hiện tại cồn cắt bên trên. Hai đạo bóng dáng nhìn không ra bộ dáng. Chỉ có tanh mắt đỏ ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm quỷ dị. Xem ra bọn hắn đã nhận ra. Bên trái cắt điêu nói ra. Đúng vậy a, kế hoạch chúng ta nhất định phải tăng tốc. Bên phải cắt điêu nói, cái khác vài cái nhân loại đâu. Can hệ trọng đại, Liêu Khanh Bạch đương nhiên sẽ không chỉ phái một cái người ra đến điều tra, với lại vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý chia làm phương hướng khác nhau xuất phát. Chỉ là Liêu Khanh Bạch làm sao vậy không nghĩ tới, đối phương một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm hoang thành. Cơ hồ tại những cái kia võ giả ra khỏi thành trong nháy mắt, liền bị phán án tử hình. Yên tâm đi, toàn bộ thanh trừ. Bên trái cắt điêu trầm ngâm một lát, lại nói, đại trưởng lão bên kia thế nào? Đại trưởng lão để cho chúng ta ngày mai liền động thủ. Cái gì? Gấp gáp như vậy? Ân, lại mang xuống, nhân loại khẳng định sẽ có chuẩn bị, dựa theo đại trưởng lão nói, ngày mai hẳn là thời cơ tốt nhất. Ha ha, rốt cục lại có thể nhìn thấy Sa Hoàng bệ hạ. Sa Hoàng vạn tuế. Sa Hoàng vạn tuế. Theo câu nói này rơi xuống, hai đạo bóng dáng lại hóa thành hạt cát, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 145, Sa Điêu Cự Tượng. Hôm sau, sáng sớm. Chẳng biết lúc nào, hoang thành bên ngoài xuất hiện một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc, khắp không bờ bến, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí liền linh thức đều không thể xâm nhập quá xa. Với lại rõ ràng đã là ban ngày, không khí vẫn như cũ cách ngoại hàn lãnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Quỷ dị như vậy dấu hiệu, cho dù là cái kia chút trà trộn tại hoang thành trên trăm năm võ đạo chí tôn, vậy một mặt mờ mịt, chưa hề gặp qua. Tầng dưới chốt võ giả càng là hai mặt nhìn nhau, không có một cái nào người dám tùy tiện ra ngoài. Vạn nhất trong sương mù dày đặc cất giấu một cái cao giai yêu thú làm sao bây giờ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này sương mù dày đặc không phải là độc trướng A. Liền xem như độc trướng, vậy không có khả năng ngăn cách linh thức A. Ta có loại không rõ dự cảm. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Tại cái này vực ngoại hoang mạc nội địa bên trong, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm, bình thường hoang thành hẳn là an toàn nhất địa phương, dù sao, tọa trấn lấy Liều Khanh Bạch vị này chuyển kỳ cảnh cường giả, hoàn toàn không cần lo lắng bị tập kích. Nhưng bây giờ hoang thành bị sương mù dày đặc vây quanh, tương đương đoạn đi tất cả đường lui, bọn hắn có thể nào không khẩn trương. Mau nhìn, là phó thành chủ tới. Đột nhiên, có người cao hứng kêu lên. Nói xong, chỉ gặp một người nam tử từ không trung bay qua, rơi vào trên tường thành, chính là đương kim hoang thành phó thành chủ Trúc U, cũng là hoang thành gần với Liều Khanh Bạch cường giả. Nghe nói Trúc thành chủ sớm đã đạt tới chi tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ cảnh còn sót lại khoảng cách nửa bước. A, ta thế nhưng là từng tận mắt thấy qua phó thành chủ miếu sát đồng cấp yêu thú. Không biết Trúc thành chủ có thể hay không hóa giải tầng này sương mù dày đặc. Trên tường thành, Trúc U ánh mắt thâm thúy, nhảy lên yêu diễm lửa tím. Giống như muốn xuyên thủng xương mù dày đặc, thấy rõ bên trong là cái gì. Tử Diễm Yêu Đồng, Trúc U tuyệt kỹ thành danh, cũng là dựa vào loại này đồng thuật, Trúc U mới có thể độc bộ thiên hạ, tại đồng bậc bên trong hãn hưu địch thủ. Nhưng mà, một nén nhang đi qua, Trúc U không chỉ có không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, phản mà đã linh lực tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn không tìm ra vấn đề, hắn liền hư thoát. Thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Liêu Khanh Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trúc U bên người. Hoa. Liêu Khanh Bạch xuất hiện lần nữa gây nên sóng to gió lớn, phải biết, tại Hoang Thành, Liêu Khanh Bạch thế nhưng là có thể xưng thần minh ý hệ, thậm chí rất nhiều võ giả đều coi hắn là thành mục tiêu cùng thần tượng đối đãi. Chỉ một thoáng, tất cả võ giả đều là tại nội tâm nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức cho rằng Liêu Khanh Bạch có thể hóa giải trận này nguy cơ. Không có. Trúc U lau thanh cái trán mồ hôi, cười khổ nói. Đừng nói cái gì phát hiện. Hắn tầm mắt từ đầu đến cuối đều không có vượt qua 10 dặm. Tầng này sương mù dày đặc thực sự quá quỷ dị, đã có thể ngăn cách linh thức, cũng có thể làm cho đồng thuật tác dụng trên phạm vi lớn giảm xuống, Trúc U còn chưa hề gặp được qua loại tình huống này. Nghe vậy, Liêu Khanh Bạch chau mày, Trúc U đồng thuật cường đại cỡ nào hắn biết rõ, nếu không cũng sẽ không để cho Trúc U dẫn đầu ra mặt. Đã liền đồng thuật đều không dùng, xem ra chỉ có thể dùng linh lực thử một chút. Nghĩ như vậy, Liêu Khanh Bạch xuề bàn tay ra, bộc phát ra linh lực kinh khủng. Hô! Cỗ này linh lực vừa mới tiếp xúc đến không khí, liền hóa thành cuồng phong, thổi đến cắt bụi không ngừng bay lên, cơ hồ muốn nhấc lên báo cát. Vậy mà mặc dù như thế, sương mù dày đặc như cũ không nhúc nhích tí nào, tựa như ngừng lại nơi đó một dạng, sờ không tới vậy đụng không đến, làm cho người không rét mà run. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Liêu Khanh Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, liền linh lực cũng vô dụng, tầng này sương mù dày đặc đến cùng là cái gì? Xoẹt xẹt! Ngay tại Liễu Khanh Bạch suy tư thời khắc, một trận cuồng phong đột nhiên phá đến, mang theo vô số cát bụi, giống như lưỡi dao đánh vào Liễu Khanh Bạch cùng Trúc U trên thân, may mà hai người kịp thời chống lên hộ thể linh lực, lúc này mới trốn qua một kiếp. Chuyện gì xảy ra? Liễu Khanh Bạch kinh hãi. Đen vòng xoáy gió bão, là đen vòng xoáy gió bão. Trúc U đột nhiên hét lớn, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Cái gì? Liễu Khanh Bạch đột nhiên biến sắc, nơi này tại sao có thể có đen vòng xoáy gió bão? Không đợi Liễu Khanh Bạch nghĩ rõ ràng, đen kịt vòng xoáy đã từ trong sương mù dày đặc xông ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hoang thành. Không tốt. Không kịp nghĩ nhiều, Liễu Khanh Bạch lập tức thôi động linh lực, mở ra hộ thành đại trận. Nếu để cho đen vòng xoáy gió bao tẩy lễ một bản hoang thành, chỉ sợ chí ít có một nửa võ giả vẫn lạc. Đông. Sau một khắc, kinh khủng đen vòng xoáy gió bao đâm vào hộ thành trên đại trận, sinh ra chấn động kịch liệt, cho tới toàn bộ hoang thành đều đi theo lay động. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Lại là đen vòng xoáy gió bão. Có lầm hay không? Phải biết, hoang thành chung quanh có rất nhiều đặc thù cấm chế, có thể ức chế gió lốc lớn, liền bão cắt đều rất ít xuất hiện, chớ đừng nói chi là đen vòng xoáy gió bão, đây cũng là Liều Khanh Bạch nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Đông. đen vòng xoáy gió bão lần nữa đụng vào hộ thành trên đại trận, đủ để ngăn chặn chí tôn cảnh cường giả một kích toàn lực. Hộ thành đại trận đúng là không chịu nổi cố lực lượng này, vỡ ra một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt. Thấy thế, mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Một khi hộ thành đại trận vỡ vụn, bọn hắn đem đứng trước tai họa ngập đầu. Làm sao có thể? Nơi xa, Ninh Kiệt tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Không phải nói đen vòng xoáy gió bão mấy chục năm khó gặp một lần sao? Làm sao bọn hắn ngày hôm qua vừa gặp được, hôm nay lại xuất hiện? Bên cạnh Ninh Côn đồng dạng trợn mắt hốt mồm, đây cũng quá xui xẻo a. Đông đông đông. Lại là liên tục 3 lần va chạm, vô số gió lốc lớn chi nhận rơi vào hộ thành trên đại trận, mà cái khe kia vậy bắt đầu không ngừng mở rộng, thẳng đến trải rộng toàn bộ trận pháp. Duy nhất đáng được ăn mừng là, đen vòng xoáy gió bão mỗi va chạm một lần hộ thành đại trận, liền hội co lại nhỏ một chút, tới cuối cùng, đã gần như biến mất. Đông. Nương theo lấy một lần cuối cùng va chạm, đen vòng xoáy gió bão như vậy biến mất, hộ thành đại trận vậy ầm vang vỡ vụn, cái gì đều không thừa dưới, cả hai lại là hoàn toàn triệt tiêu. Hô. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể triệt tiêu đen vòng xoáy gió bão, đối bọn họ tới nói liền là thiên đại tin tức tốt. Không đúng. Liêu Khanh Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, phát giác được dị thường. Đầu tiên là xuất hiện có thể ngăn cách linh thức, hạn chế đồng thuật xương mù dày đặc, làm bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến tình huống ngoại giới. Ngay sau đó đen vòng xoáy gió bão lại vừa vặn cùng hộ thành đại trận triệt tiêu, sao hội trùng hợp như thế? Trong chốc lát, Liêu Khanh Bạch nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ là Sa tộc? Ha ha ha, Liêu Khanh Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền ra một tiếng cười to, đinh tai nhức óc. Lập tức chỉ gặp sương mù dày đặc lui tán, đầy trời cắt bụi bao phủ lại hoang thành, mà tại cắt bụi phía trên, đứng đây lít nha lít nhít tựa như cắt điều bóng dáng, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn mấy chục vạn, tựa như cửu thiên thần binh, uy nghiêm hiển hách. Cắt chìm. Cho dù thời gian qua đi hơn 200 năm, Liêu Khanh Bạch như cũ trong nháy mắt nhận ra đối diện cầm đầu Sa Điêu cự tượng. Phải biết, hơn 200 năm trước, cái này Sa Điêu cự tượng thế nhưng là từng lấy một địch năm, chiến thắng năm vị trí tôn cảnh cường giả. Mà bên trong một cái trí tôn cảnh, liền là Liêu Khanh Bạch. Hơn 200 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã tiến giai chuyển kỳ cảnh, có ý tứ. Sa Điêu cự tượng ngữ khí âm lãnh, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 146, ngươi hoàng đế trở về. Nghĩ không ra hơn 200 năm không gặp, ngươi không ngờ thành công tiến giai truyền kỳ, có ý tứ. Sa Điêu cự tượng ở trên cao nhìn xuống Liêu Khanh Bạch, phía sau một đôi cánh triển khai, che khuất bầu trời. Tôn này Sa Điêu cự tượng toàn thân đều là từ cắt bụi tạo nên, cao tới mấy trăm trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân phong vân rung động, nhìn qua phá lệ rung động, huyền như thần linh bình thường. Ta vậy không nghĩ tới các ngươi thế mà nhanh như vậy liền tránh thoát phong ấn, trốn thoát. Liêu Khanh Bạch nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có Sa Điêu cự tượng một cái truyền kỳ cảnh cường giả về sau, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Hừ, nếu như không phải cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa, các ngươi đã sớm chết. Sa Điêu cự tượng lạnh lùng nói, bất quá lần này nhưng không có xen vào việc của người khác ra hỏa, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chỉ bằng ngươi. Liêu Khanh Bạch suy cười, nếu như là hơn 200 năm trước. Có lẽ ta Sa hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi xác định còn có thể đánh bại ta sao? Hắn tại Hoang Thành kinh doanh hơn 200 năm, hộ thành đại trận chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến mà thôi, đằng sau còn có thật nhiều thủ đoạn không có xuất ra, thậm chí có chút thủ đoạn trừ hắn ra, không ai biết là cái gì. Nếu là hai vị truyền kỳ cảnh cường giả lời nói, Liêu Khanh Bạch có lẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng chỉ có Sa Điêu cự tượng một cái, Liêu Khanh Bạch cũng không cho là mình thất bại. Coi như cuối cùng thật đánh bất quá, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Nói khoác không biết ngượng. Sa Điêu cự tượng phát ra gầm lên giận dữ, xuyên vàng nước đá, phảng phất muốn đem Liêu Khanh Bạch xé nát. Phải biết, hơn 200 năm trước, hắn nhưng là từng lấy một địch năm, chiến thắng Liêu Khanh Bạch, hiện tại sao có thể khoan nhượng đối phương khinh thị. Xuy. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, phương viên trăm dặm đột nhiên nhấc lên đẩy trời cắt bụi, như là như sóng biển ép qua, như muốn đem trọn cái hoang thành bao phủ. Điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp Liễu Khanh Bạch trên thân dâng lên một đạo mênh mông khí thế, xông thẳng lên trời, lập tức bàng bạc linh lực trong nháy mắt quét ngang mà ra, đúng là cưỡng ép đem đẩy trời cắt bụi tách ra. Ngay sau đó Liễu Khanh Bạch bàn chân khẽ dậm chân, vô số phù văn lại hiện ra, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, sáng chói chói mắt, lộng lẫy vô cùng. Tiếp đó, đến phiên ta. Liễu Khanh Bạch mặt sắc mặt ngưng trọng, một chỉ điểm ra, quanh thân phù văn lập tức hóa thành lưu quang bắn về phía Sa Điêu cự tượng. Sa Điêu cự tượng không hề sợ hãi, đấm ra một quyền, đúng là lựa chọn cùng phù văn lưu quang cứng đối cứng. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phù văn tán loạn, Sa Điêu cự tượng nắm đấm vậy nổ tung lên, từ không trung tản mát. Thành chủ uy vũ. Thấy thế, hoang thành bên trong võ giả lập tức cùng kêu lên hô to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng mà một chút biết được Sa tộc võ giả lại mặt trầm như nước, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, vô số cát bụi hội tụ, lần nữa vì Sa Điêu cự tượng ngưng kết ra một cái năm đấm, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Coi như ngươi đã tiến giai truyền kỳ cảnh, tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, vậy không có khả năng chiến thắng ta. Sa Điêu cự tượng cười to nói. Có đúng không? Liêu Khanh Bạch mãnh liệt bay ra, càng nhiều phù văn xuất hiện tại hắn bên người, phóng tới Sa Điêu cự tượng. Đến tốt. Sa Điêu cự tượng không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt cùng Liêu Khanh Bạch đánh nhau. Tại cao tới trăm trượng Sa Điêu cự tượng trước mặt, Liêu Khanh Bạch lộ ra cực kỳ nhỏ bé, phảng phất một bàn tay liền sẽ bị trục chết. Nhưng chân chính đánh nhau lúc, không chút nào không rơi hạ phòng, thậm chí ẩn ẩn đè ép Sa Điêu cự tượng. Sa Điêu cự tượng nội tâm chấn động vô cùng, cái này thật là hơn 200 năm trước cái kia hoàn toàn không bị hắn để vào mắt nhân loại sao. Càng trở nên cường đại như thế. Với lại hắn phát hiện, Liêu Khanh Bạch phù văn bên trong lại ẩn chứa một loại khó mà nói rõ năng lực, vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ loại năng lực này có làm được cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình thụ thương khép lại tốc độ thế mà trở nên chậm. Đáng chết, đây là cái gì phù văn? Sa Điêu cự tượng từ trước đến nay thâm cư vực ngoại hoang mạc, đối phù văn biết rất ít, hiện tại lại bị phong ấn hơn 200 năm, chỗ nào có thể nghĩ đến Liêu Khanh Bạch lại nắm giữ như thế kỳ dị phù văn. Trên thực tế, bộ này phù văn Liêu Khanh Bạch hoàn toàn là vì Sa tộc chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền dùng tới. Phanh. Sa Điêu cự tượng cánh tay phải ầm vang nổ tung, chỉ là lần này, không còn có giống trước đó một dạng cấp tốc khôi phục. Xem ra phù văn đã tạo nên tác dụng. Bình phục một trong hạ thể quần quận linh lực, Liêu Khanh Bạch cười nói. Dưới tình huống bình thường, hắn tại vực ngoại hoang mạc bên trong cũng không phải Sa Điêu cự tượng đối thủ, nhưng có loại này phù văn về sau, Sa Điêu cự tượng năng lực khôi phục giảm bớt đi nhiều, đây cũng là Liêu Khanh Bạch tự tin như vậy nguyên nhân. Là ta đánh giá thấp ngươi. Sa Điêu cự tượng liên tiếp lui về phía sau, giờ phút này hắn thân hình khổng lồ bên trên đã xuất hiện rất nhiều vết thương, mất mồ, liền cánh sau lưng vậy gây mất một cái. Tiếp tục như vậy, Liêu Khanh Bạch sớm muộn có thể đem hắn triệt để phá hủy. Bất quá, ngươi không có phát hiện, chung quanh có thay đổi gì sao? Sa Điêu cự tượng thâm trầm nói. Nghe vậy, Liêu Khanh Bạch lúc này mới phát hiện, trước đó lui tán nồng đậm chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, với lại từ trắng xóa chuyển biến thành màu máu. Chuyện gì xảy ra? Liêu Khanh Bạch lập tức từ bỏ truy kích, lui về hoang thành, để phòng bị đánh lén. Dù sao, tầng này sương mù dày đặc thực sự quá quỷ dị. Ha ha ha, tại ngươi cùng ta chiến đấu trong khoảng thời gian này, phạm vi ngàn dặm đã sớm bị huyết tế đại trận bao trùm, không ra 15 phút, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Sa Điêu cự tượng kích động kêu lên, giống như điên cuồng. Huyết tế đại trận. Liêu Khanh Bạch đầu tiên là sững sờ, chợt dường như ý thức được cái gì, hoảng sợ nói. Các ngươi muốn phục sinh Sa Hoàng. Lời vừa nói ra, không chỉ là Liêu Khanh Bạch, phàm là nghe nói qua Sa tộc võ giả đều là thần sắc đại biến. Huyết tế đại trận, một loại cực kỳ tà ác trận pháp, có thể dùng sinh linh xem như tế phẩm, lệnh còn chưa triệt để tử vong người phục sinh. Sa Điêu cự tượng không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn Liêu Khanh Bạch chú ý, hiển nhiên là muốn phục sinh phi thường trọng yếu nhân vật. Mà toàn bộ Sa tộc, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Sa Hoàng mới có tư cách. Vấn đề là Sa Hoàng không phải sớm tại hơn 200 năm trước liền bị đã chết rồi sao? Chẳng lẽ Sa Hoàng không chết? Liêu Khanh Bạch đột nhiên mở to hai mắt. Ha ha, tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, Sa Hoàng bệ hạ làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế? Sa Điêu cự tượng cười nhạo nói, hắn chẳng qua là sinh cơ khô kiệt, tạm thời rơi vào trong giấc ngủ sâu thôi, chỉ cần thanh toàn bộ các ngươi huyết tế rơi, Sa Hoàng bệ hạ liền có thể khôi phục. Tân Giác cùng Tâu Ngạn qua đường thôn trấn cùng thôn xóm sở dĩ không có một cái nào người. Cũng là bởi vì bị Sa tộc trộm tới trở thành tế phẩm. Hiện tại, bọn hắn rốt cục muốn đối hoang thành động thủ. Đúng lúc này, tầng kia huyết sắc nồng đậm đống nhiên nổi lên đường về sóng gợn, một cái hai mắt màu đỏ tươi, bao phủ trong cát bụi bóng người bay ra, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức, rõ ràng là vị truyền kỳ cảnh cường giả. Sa tộc đại trưởng lão, Sa Man. Liêu Khanh Bạch sầm mặt lại. Nguyên bản vừa rồi không có gặp vị này đại trưởng lão, Liêu Khanh Bạch còn tưởng rằng đối phương là vẫn lạc tại trong phong ấn. Không nghĩ tới đối phương đúng là một mực ẩn nấp ở phía xa bố trí huyết tế đại trận. Các đùi bóng người nhìn cũng chưa từng nhìn Liêu Khanh Bạch một chút, hưng phấn hô lớn, vượt ngoại hoang mạc, ngươi hoàng đế trở về. Chỉ một thoáng, huyết vụ tăng vọt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 147, ngươi hoàng đế lại không? Vượt ngoại hoang mạc, ngươi hoàng đế trở về. Cắt đuổi bóng người ngửa mặt lên trời hô to, tư thái trang trọng, như cái thành kính tin đồ. Trong chốc lát, tràn ngập tại hoang thành bên ngoài huyết vụ tăng vọt, giống như mây đen cấp tốc bao phủ lại phạm vi ngàn dặm bên trong bầu trời. Tất cả mọi người đều là từ tầng kia trong huyết vụ cảm nhận được làm người sợ hãi ba động. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được Liêu Khanh Bạch, hắn chẳng thể nghĩ tới, Sa Hoàng vậy mà không chết, chỉ là ngủ say đi qua mà thôi. Khó trách Sa Điêu Cự Tượng từ đầu đến cuối đều một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một khi Sa Hoàng khôi phục, đừng nói là hắn, coi như các đại gia tộc liên hợp, vậy thua không nghi ngờ. Mặc dù trải qua hơn 200 năm phong ấn, Sa tộc thực lực giảm lớn, rất nhiều thế hệ trước truyền kỳ cảnh cường giả càng là thọ nguyên khô kiệt, vẫn lạc tại trong phong ấn. Nhưng cho dù chỉ còn lại có Sa Hoàng một người, vậy đủ để hủy diệt hoang thành cùng các đại gia tộc, đây cũng là thánh cảnh cùng truyền kỳ cảnh ở giữa chênh lệch. Ầm ầm. Mắt thấy lấy huyết sắc xương mù dày đặc cuốn tới, Liêu Khanh Bạch cắn răng, thôi động linh lực, ý đồ ngăn cản. Đáng tiếc, tại huyết tế đại trận trước mặt, Liêu Khanh Bạch linh lực tựa như phủ du lay đại thụ mở dạng, hạt cắt trong sa mạc. Điều khiển huyết tế đại trận Sa tộc đại dài lao xa rất, hơn 200 năm trước cũng đã là truyền kỳ cảnh đỉnh phong, cho dù hơn 200 năm dậm chân tại chỗ, lấy Liêu Khanh Bạch trước mắt tu vi cũng tuyệt không phải đối thủ. Sa Hoàng bệ hạ và tuế. Cắt đùi phía trên, mấy chục vạn Sa tộc chiến sĩ cùng kêu lên hô to, vang vọng mây xanh, chuẩn bị nên đón bọn hắn hoàng đế. Sa Hoàng bệ hạ và tuế. Sa Điêu Cự Tượng huy động còn sót lại cánh tay trái, theo sát lấy hô to. Mắt thấy bộ này hình tượng, cho dù có chút võ giả vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị trước mắt tràng cảnh chấn nhiếp, dọa đến run lẩy bẩy. Đúng lúc này, nguyên bản tăng vọt huyết vụ tại khoảng cách hoang thành không đến 100 mét, lúc đột nhiên dừng lại, phảng phất đâm vào vô hình trên vách tường, đúng là lại cũng khó có thể tiến thêm. Chuyện gì xảy ra? Các đùi bóng người sửng sốt. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, huyết vụ đều không nhúc nhích tí nào, đơn giản không thể tưởng tượng. Huyết vụ đương nhiên không có khả năng tiến vào hoang thành phạm vi, bởi vì Tần Giác tại hoang thành bên ngoài bố trí xuống một lớp bình phong. Đây chính là Sa tộc à, giống như vậy không có cái gì đặc biệt. Tần Giác ngáp một cái, ngữ khí lười biếng nói. Vừa mới hắn đang ngủ, kết quả bị Sa Điêu Cự Tượng cùng Liêu Khanh Bạch chiến đấu đánh thức, nội tâm có chút không kiên nhẫn. Vừa vặn ngẩng đầu lại nhìn thấy cuốn tới huyết vụ, thế là tiện tay bố tiếp theo một đạo bình chướng, đem ngăn cách. Sư phụ, đó là cái gì a, thật đáng sợ. Vân Tịch cuốn rúc vào Tần Giác trong ngực, chỉ vào bầu trời xa xa bên trong huyết vụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Yên tâm đi, nó không qua được. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tần Giác lạnh nhạt nói. Cái này lớp bình phong sờ không tới vậy đụng không đến, với lại chỉ cách tuyệt trận pháp, không thể phá vỡ, dù là các đuổi bóng người hiện tại lập tức đột phá, tiến nhập thánh cảnh, vậy không có khả năng để huyết vụ xuyên qua bình chướng. Bất quá Tần Giác cũng không đổi lấy nhúng tay, bởi vì hắn phát giác được hoang thành bên trong xuất hiện mấy đường không giống bình thường khí tức. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì? Nửa ngày qua đi, các đuổi bóng người túi đầu xuống, nhìn về phía Liêu Khanh Bạch, màu đỏ tươi trong con mắt tràn ngập chấn kinh. Tòa này huyết tế đại trận đã hấp thu mấy vạn sinh linh khí huyết, cho dù là truyền kỳ cảnh vậy thúc thủ vô sách, Liêu Khanh Bạch là làm sao làm được. Đối với cái này, Liêu Khanh Bạch đồng dạng một mặt mộng bức, hắn cái gì cũng không biết ta. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc lúc này, đã huyết vụ không cách nào tiến vào hoang thành, vậy liền đại biểu cho Sa Hoàng không có cách nào phục sinh. Xem ra, ngươi hoàng đế lại không. Liêu Khanh Bạch nết miệng một cười, cất giọng nói, chư vị. Đã tới, liền đều đi ra đi, để tránh kéo đến lâu bên ngoài sinh nhánh. Đám người ngạc nhiên, chư vị. Chẳng lẽ hoang thành bên trong còn cất giấu những cường giả khác không thành? Ha ha ha, Liêu thành chủ, nghĩ không ra ngươi có thể ngăn cản huyết tế đại trận, tại hạ bội phục. Nương theo lấy một đạo cởi mở cười to, giữa sân đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng dáng, khí tức mênh mông, nối thẳng thiên địa, thình lình đạt đến truyền kỳ cảnh. Là phụ thân cùng thái thượng trưởng lão. Nơi xa Ninh Kiệt đại hỉ. Gia chủ cùng thái thượng trưởng lão làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ninh Côn đồng dạng rất là cao hứng, nhưng vậy cực kỳ nghi hoặc. Sa tộc sự tình hắn ngày hôm qua vừa nói cho Liêu Khanh Bạch, liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả, vậy không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới mới đúng. Sa tộc, các ngươi tận thế đến. Đã mất đi Sa Hoàng, ta ngược lại muốn xem, Sa tộc có thể hay không giống hơn 200 năm trước như thế không ai bị nổi. Theo từng câu lời nói vang lên, càng ngày càng nhiều truyền kỳ cảnh cường giả xuất hiện, cùng Liêu Khanh Bạch đứng sóng vai. Nguyệt gia, Lý gia, Mạc gia, Vi gia. Trời ạ, ngũ đại gia tộc truyền kỳ cảnh toàn đều tới. Rất nhanh liền có người nhận ra những cường giả này, trợn mắt hốt mồm. Cái gọi là ngũ đại gia tộc, chính là vực ngoại hoang mạc bên ngoài cường đại nhất 5 cái thế lực, mỗi gia tộc đều có 2 vị trở lên truyền kỳ cảnh cường giả, cộng lại chừng 10 vị nhiều, giờ phút này toàn bộ lại tới đây, cùng sa tộc triển khai giằng co. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sa tộc, trong nháy mắt trở thành thế yếu phương, dù là nơi này là vực ngoại hoang mạc, sa điêu cự tượng cùng cắt đuổi bóng người vậy không có khả năng 2-11. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng chặn giết tất cả phái đi ra võ giả. Sa điêu cự tượng khó có thể tin nói. Ha ha, ngớ ngẩn, ta sớm đã tại cái kia chút phái đi ra võ giả trên thân lưu lại phù văn, chỉ cần bọn hắn bỏ mình, ta lập tức liền sẽ biết. Liêu Khanh Bạch châm chọc nói, từ khi hơn 200 năm trước biết các ngươi chỉ là bị phong ấn về sau, hoang thành bên trong liền bố trí mấy cái truyền tống trận pháp, chỉ muốn các ngươi xuất hiện, ta tùy thời có thể lấy thông chi ngũ đại gia tộc. Vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, chuyện này Liêu Khanh Bạch chưa hề nói cho qua bất luận kẻ nào, bao quát phó thành chủ Trúc U, bằng không hắn lại há chọn cùng Sa Điêu cự tượng cứng đối cứng. Nghe xong Liêu Khanh Bạch miêu tả, Ninh Côn mới chợt hiểu ra, khó trách gia chủ cùng thái thượng trưởng lão có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đuổi tới. Mắt thấy huyết tế đại trận không cách nào thôi động, Sa Man đành phải hạ lệnh, rút lui. Mặc dù bọn hắn có mấy chục vạn chiến sĩ, nhưng ở hơn 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu như Sa Hoàng không thể phục sinh, hết thể đều là phí công. Muốn chạy? Năm vị gia chủ nhìn nhau, thân hình thoát một cái, lập tức chia làm phương hướng khác nhau, đem Sa Điêu cự tượng cùng Sa Man vây quanh, chặt đứt bọn hắn tất cả đường lui. Lần này, chúng ta muốn triệt để tiêu diệt Sa tộc. Bọn hắn tại tiếp vào Liễu Khanh Bạch thông chi về sau, liền không chút do dự chạy đến, dù sao, nếu như không diệt trừ Sa tộc, đối bọn họ tất cả mọi người tới nói đều là cái thai hoàng ẩm. Đáng giận. Sa Man ánh mắt ấm lãnh, nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này, như vậy Sa tộc liền thật xong. Đã như vậy. Hít một hơi thật sâu, ẩn tàng trong cắt đùi Sa Man vung tay lên, bao phủ lại bầu trời huyết vụ đúng là cuốn ngược mà quay về, nào về phía mấy chục vạn Sa tộc chiến sĩ. Đành phải bắt các ngươi làm tế phẩm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 148, Sa mạc hoàng đế. A. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tại huyết sắc xương mủ dày đặc ăn mòn dưới, cái này chút Sa tộc chiến sĩ căn bản không có lực phản kháng chút nào, cấp tốc bị thôn phệ hòa tan, hóa thành sinh cơ dung nhập trong huyết vụ, thậm chí liền chạy đều chạy không thoát. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà hội cầm bọn hắn làm tế phẩm. Đại ca, ngươi tại làm cái gì? Sa Điêu cự tượng đồng dạng một mặt kinh ngạc, không thể tin. Hừ, có thể bị xem như tế phẩm phục sinh Sa Hoàng bệ hạ, là bọn hắn vinh hạnh. Sa Man ngữ khí băng lãnh, không có chút nào dừng tay ý tứ. Phải biết, cái này chút Sa tộc trong chiến sĩ, thế nhưng là có thật nhiều hắn hậu duệ. Huyết vụ giống như lô đen, không ngừng thôn phệ từng cái Sa tộc chiến sĩ, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã có mấy vạn Sa tộc chiến sĩ biến thành tế phẩm. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Thấy thế, rất nhiều truyền kỳ cảnh cường giả chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng vận chuyển linh lực, công kích Sa Man, ý đồ đem đánh gãy. Nào có thể đoán được Sa Man thân hình lóe lên, đúng là trốn vào trong huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Năm vị gia tộc truyền kỳ cảnh cường giả vừa muốn truy kích, lại bị Liêu Khanh Bạch ngăn lại, không muốn đi vào, tầng này sương mù dày đặc quá quỷ dị, linh thức cùng đồng thuật ở bên trong đều hội mất đi tác dụng, nếu như liền các ngươi cũng bị xem như tế phẩm, vậy liền thật xong đời. Nghe vậy, đám người thần sắc hơi rét, tầng này sương mù dày đặc có thể ngăn cách linh thức cùng đồng thuật. Đến bọn hắn cấp bậc này, linh thức trong chiến đấu thường thường là trọng yếu nhất đồ vật, thậm chí tại một số phương diện đã thay thế con mắt. Nếu như linh thức cùng đồng thuật đồng thời bị ngăn cách, tương đương trực tiếp biến thành mù lòa, bởi vậy tùy tiện tiến vào trong sương mù dày đặc, không thua gì mặc người chém giết. Đáng chết, vậy làm sao bây giờ? Chủ nhà họ Ninh sốt ruột nói. Nếu để cho Sa Hoàng thành công khôi phục, bọn hắn người ở đây ai cũng đừng hòng chạy mất. Vốn cho là thanh huyết tế đại trận ngăn tại hoang thành bên ngoài, liền có thể ngăn cản Sa Hoàng phục sinh, kết quả ai có thể nghĩ tới cái này Sa Man lại phát rồ đến đối với mình dưới người tay. Một khi mấy chục vạn Sa tộc chiến sĩ bị huyết tế rơi, Sa Hoàng rất có thể sẽ trực tiếp khôi phục. Ta nhớ được Mạc gia chủ tại trận pháp phương diện tạo nghệ cực cao, có thể hay không nhìn ra tòa này huyết tế đại trận nhược điểm. Liêu Khanh Bạch trầm ngâm nói. À, Liêu thành chủ quá để mắt ta, tòa này huyết tế đại trận sớm đã thành hình. Với lại chí ít đã thôn phệ mấy vạn sinh linh, bằng vào ta trước mắt tu vi, nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian mới có thể tìm tới nhược điểm, đến lúc đó, chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Chủ nhà họ Mạc thở dài. Theo càng ngày càng nhiều Sa tộc chiến sĩ bị thôn phệ, huyết sát xương mù dày đặc càng thêm thâm trầm, cơ hồ muốn biến thành huyết hải, cứ theo đà này, đừng nói nửa ngày, không đến 15 phút Sa Hoàng liền có thể phục sinh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả đúng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, thúc thủ vô sách. Nhanh bảo hộ cái kia chút Sa tộc chiến sĩ. Đúng lúc này, một mực không nói chuyện Lý Gia Gia chủ đột nhiên động thủ, vung ra một đạo linh lực, muốn cứu cái kia chút bị huyết vụ thôn phệ sa tộc chiến sĩ. Không có cách, trước mắt đến xem, đây cũng là nhất phương pháp hữu hiệu. Mặc dù sa tộc là bọn hắn địch nhân, nhưng cũng chỉ có dạng này, mới có thể ngăn cản sa hoàng phục sinh. Mấy người còn lại thấy thế, hai mặt nhìn nhau, chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể động thủ bảo vệ mình địch nhân. Đáng tiếc sa man có thể nào như bọn hắn mong muốn. Cút ngay cho ta. Ẩn nấp tại trong huyết vụ sa man vung tay lên, huyết vụ đầy trời lập tức quét sạch hướng đám người. Huyết vụ không cách nào tới gần hoang thành, lại không có nghĩa là không thể đụng vào cái này chút rời đi hoang thành người. Phần phật. Không khí xe rách, bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, Liêu Khanh Bạch bọn người không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn lui lại. 11 vị truyền kỳ cảnh cương giả, đúng là bị sa man dựa vào huyết tế đại trận làm chật vật như thế. Không thể kéo dài nữa. Chủ nhà họ Nguyệt giận quát một tiếng, thân bên trên lập tức buộc phát ra cường hãn linh lực, muốn cương ép xông vào huyết vụ, ngăn cản sa man. Nhưng mà huyết vụ đống nhiên không có dấu hiệu nào tự hành co vào, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt ngưng tụ thành một cái hình cầu, còn như trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Khắp nơi trong lúc này, một cỗ khó mà hình dung đáng sợ khí tức đang thức tỉnh. Cái này, đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện mấy chục vạn sa tộc chiến sĩ không ngờ là toàn bộ bị thôn phệ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Liêu Khanh Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thành công rồi. Sa man kích động hét lớn, cung nên sa hoàng bệ hạ. Liên chính hắn đều không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành. Phía dưới sa điêu cự tượng giật mình, lập tức phụ họa theo đuôi, cung nên sa hoàng bệ hạ. Ầm ầm. Sau một khắc, huyết cầu bạo tạc, còn như sóng biển khuyết tán ra, vô luận là sa man, vẫn là Liêu Khanh Bạch bọn người, đều bị cố lực lượng này đẩy lui, run nhẹ nhẹ. Khi huyết vụ triệt để tiêu tán, cả người khoác kim giáp, cầm trong tay trường thương bóng dáng xuất hiện trên không trung, nhìn qua cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác các bách, một chút tu vi so sánh thấp võ giả càng là liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đã lâu không khí. Kim giáp bóng dáng hít một hơi thật sâu, gió nổi mây phun, phảng phất muốn thanh toàn bộ thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Sa hoàng bệ hạ. Bình phục một hạ tâm tình, sa man cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thái độ cực kỳ cung kính. Ân, nguyên lai là tiểu man A, là ngươi để cho ta khôi phục. Sa hoàng đôi mắt nhẹ liếc, hỏi. Thân là sa tộc đại trưởng lão, sa man tại sa tộc bên trong địa vị cực kỳ tôn sùng, nhưng ở sa hoàng trước mặt, vị này chuyển kỳ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại nhu thuận như cái đứa trẻ. Vâng. Dừng một chút, sa tộc đại trưởng lão nói tiếp, bất quá. Bởi vì vài cái nhân loại duyên cớ, ta chỉ có thể dùng bản tộc tộc nhân khi tế phẩm, mới lệnh sa hoàng bệ hạ khôi phục. Không sao. Sa hoàng không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể để hắn phục sinh, hy sinh bao nhiêu tộc nhân cũng không quan hệ. Bây giờ cách ta ngủ say đã bao lâu? Sa hoàng phảng phất không thấy được nơi xa Liêu Khanh Bạch bọn người một dạng, thản nhiên nói. 256 năm. Đã lâu như vậy sao? Sa hoàng ý vị thâm trường nói, nhân loại kia thánh cảnh đâu? Căn cứ điều tra, phong ấn chúng ta về sau, hắn liền rời đi, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thật là tiếc nuối. Lúc đầu muốn cầm người khác đầu làm ta khôi phục hạ lễ đâu. Nói đến đây, sa hoàng giãn ra một thoáng thân thể, khí tức kéo lên, rất nhiều đê giai võ giả lúc này không chịu nổi cỗ này linh áp, quỳ trên mặt đất. Thanh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Vẹn vẹn chỉ là linh áp, liền có thể chấn áp hết thể trí tôn cảnh phía dưới sinh linh. Bất quá, nơi này ngược lại là có mấy cái gương mặt quen. Sa hoàng chậm rãi quay người, nhìn về phía Liêu Khanh Bạch bọn người, cùng lúc đó, lĩnh vực che trời lấp đất rơi xuống. Chỉ một thoáng, 11 vị truyền kỳ cảnh cường giả đều là dừng lại tại chỗ, toàn thân không bị khống chế. Vị này sa tộc hoàng đế đúng là so hơn 200 năm trước mạnh hơn. Trước xử lý sạch cái này chút chướng mắt ra hỏa. Nói xong, sa hoàng đâm ra một thương, vô số cắt bụi tụ đến, hóa thành vạn trượng phong mang bắn ra, tính cả hoang thành vậy bao phủ ở bên trong. Giờ phút này sa hoàng còn không biết, hắn làm ra như thế nào quyết định ngu xuẩn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 149, một trường. Xoẹt xẹt. Vô số các bụi ngưng tụ mà thành phong mang vắt ngang ở trên bầu trời, bắn về phía Liêu Khanh Bạch bọn người, ven đường những nơi đi qua, vang lên bén nhọn âm bạo thanh, liền không gian cũng hơi vặn mẹo, phảng phất tùy thời hội vỡ vụn. Nô. Căn bản không động được. Liêu Khanh Bạch bọn người sắc mặt tái nhợt, căn bản là không có cách tránh thoát xa hoàng lĩnh vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn trượng phong mang phong tới. Đạo này phong mang không chỉ có thể giết chết bọn hắn, đồng thời cũng có thể hủy đi bọn hắn phía sau hoang thành. Thánh cảnh chi kích, nó uy như vực sâu. Ngay tại phong mang sắp xuyên qua 11 vị truyền kỳ cảnh cường giả, rơi vào hoang thành bên trong lúc, quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện. Cùng trước đó huyết sắc sương mù dày đặc một dạng, nguyên bản thế không thể đỡ vạn trượng phong mang đột nhiên dừng lại tại chỗ, giống như bị vô hình vách tường chỗ ngăn cản, khó mà tiến thêm. Mà giờ khắc này, vạn trượng phong mang khoảng cách Liễu Khanh Bạch đám người đã không đến 10 mét, m. Hô! Cùng phong thổi Liễu Khanh Bạch chờ đầu tóc ngã về phía sau, tay áo luật vũ, cơ hồ mắt mở không ra. Nhưng may mắn là, bọn hắn không có chết. Nửa ngày, chủ nhà họ Mạc nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, cái này, đây là thế nào? Trầm mặc một lát, mọi người đều là nhìn về phía Liễu Khanh Bạch, dù sao nơi này là hoang thành, nếu có cái gì kỳ quái địa phương, cũng chỉ có Liễu Khanh Bạch có thể giải thích. Với lại bức tranh này cùng vừa rồi ngăn cách huyết vụ đại trận tràng cảnh thực sự quá giống, cho nên bọn hắn trước tiên nghĩ đến chính là Liễu Khanh Bạch. Đối mặt đám người ánh mắt nghi ngờ, Liễu Khanh Bạch đồng dạng một mặt ngộp bức, ta cái gì cũng không biết ta. Từ vừa rồi huyết tế đại trận bị ngăn cách tại hoang thành bên ngoài, hắn liền không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại lại xuất hiện đồng dạng tình huống, Liễu Khanh Bạch so những người khác càng mờ mịt. Nếu là hắn có thể hóa giải thánh cảnh cường giả thủ đoạn, còn hội ổ ở đây làm hoang thành thành chủ. Đã sớm thống trị phụ cận tất cả thế lực được không? Không hổ là tinh thông các loại phù văn chi đạo Liêu thành chủ, ngươi nhất định là ở chung quanh bố trí xuống rất nhiều phù văn trận pháp A. Ninh gia thái thượng trưởng lão cảm thán nói. Đúng vậy A, bất quá vì sao A chúng ta cái gì đều không nhìn thấy? Lý gia gia chủ phụ họa theo đuôi. Cắt, nếu như bị chúng ta nhìn thấy, còn có thể ngăn cản Sa Hoàng công kích sao? Liêu Khanh Bạch. Các ngươi có thể hay không đừng lại náo bổ. Muốn hại chết ta à? Nơi xa, giấu ở kim sắc chiến giáp hạ Sa Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, ai, đi ra cho ta. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là Liễu Khanh Bạch ngăn lại hắn công kích, cả hai chênh lệch có thể xưng khác nhau một trời một vực, dù là Liễu Khanh Bạch nắm giữ linh ương giới cường đại nhất phù văn, trong mắt hắn vậy cùng sâu kiến không có gì khác biệt, tiện tay một kích liền có thể diệt sát. Nghe vậy, ngũ đại gia tộc cường giả vậy rốt cục ý thức được cũng không phải là Liễu Khanh Bạch. Mà là một người khác hoàn toàn. Khó trách hắn nhóm cái gì đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, phía dưới hoang thành bên trong đống nhiên bay ra một cái áo trắng thắng tuyết, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Thiếu niên tay cầm bầu rượu, trên bờ vai ngồi một cái lớn cỡ bàn tay tiểu lõ ly, nhẹ nhàng rơi vào vạn trượng phong mang bên trên, bàn chân khẽ dậm chân, kiên cố phong mang lập tức từng khúc nổ tung, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Làm xong cái này chút, thiếu niên uống một hớp rượu, thản nhiên nói, ngươi chính là Aziz. Aziz. Cái gì Aziz? Mặc dù Sa Hoàng không có từ trên người Tần Giác cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, nhưng lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện đến xem, ngăn lại vạn trượng phong mang người rất có thể liền trước mắt cái này thiếu niên. Là hắn. Nhìn thấy Tần Giác trước mắt, Liễu Khanh Bạch một mặt kinh ngạc. Liễu Thành chủ nhận biết người này. Chủ nhà họ Ninh nhịn không được hỏi. Ách! Không phải. Do dự mấy tức, Liễu Khanh Bạch trần chờ nói, hẳn là ngươi con trai nhận biết. Chủ nhà họ Ninh, ba. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại coi ta là phụ thân. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, là Tiểu Kiệt đem hắn mang đến. Tiểu Kiệt. Chủ nhà họ Ninh đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới bản thân cái kia thiên phú thường thường, lại thích xem sách Tam Nhi Tử. Bởi vì tu vi khá thấp duyên cớ, chủ nhà họ Ninh một mực không có Thanh Ninh Kiệt để ở trong lòng, hắn vậy mà nhận biết cái này có thể đỡ Sa Hoàng công kích thiếu niên. Không cần suy nghĩ, nhất định là trời cao lại phái vị thần nhân đến cứu vớt chúng ta. Chủ nhà họ Nguyệt kích động nói, bức tranh này cùng hơn 200 năm trước sau mà tương tự, tại bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc, đột nhiên đứng ra một vị siêu cấp cường giả, ngăn cơn sóng dữ. Chỉ bất quá hơn 200 năm đi qua, vị kia chưởng cứu bọn hắn siêu cấp cường giả từ trung niên người biến thành một cái thiếu niên. Cùng lúc đó, hoang thành bên trong Ninh Kiệt cũng đầy mặt chấn kinh, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Côn thúc, là ảo giác sao? Ta giống như thấy được Tần Huynh. Ninh Kiệt rủi rủi con mắt, khó có thể tin nói. Ngươi không nhìn lầm, cái kia đúng là Tần Giác. Bởi vì khí chất quá mức phi phàm, cho nên Linh Côn rõ ràng nhớ kỹ cái tên này. Làm sao có thể, Tần Huynh có thể hóa giải Sa Hoàng công kích, hắn là thánh cảnh cường giả. Ninh Kiệt cảm thấy có chút hoang đường. Bất luận nhìn thế nào, Tần Giác đều không giống như là lão quái vật, thậm chí so với hắn càng tuổi trẻ, làm sao có thể sẽ là thánh cảnh. Đồng nhiên, Ninh Kiệt giống như là nhớ tới cái gì, há to mồm, chẳng lẽ ngày hôm qua cái kia trong bóng tối cứu chúng ta tiền bối. Là Tần Huynh. Ngày hôm qua bọn hắn gặp được đen vòng xoáy gió bão, vốn cho rằng hội tổn thất nặng nề, kết quả không nghĩ tới đen vòng xoáy gió bão đột nhiên bị một cỗ cường đại linh lực tách ra. Lúc ấy bọn hắn đều tưởng rằng một vị qua đường cường giả cứu được bọn hắn, hiện tại xem ra, vị cường giả kia chỉ sợ sẽ là Tần Giác. Nếu như là dạng này, vậy liền nhưng lấy giải thích thông được.
Hẳn là.
Ninh Côn nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Nếu không có sự thật bày ở trước mắt, Ninh Côn thực sự khó mà tin được.
Đã không phải Atis, vậy ngươi có thể đi chết.
Nhết miệng, Tần Giác một bàn tay vỗ xuống, hắn nhưng không hứng thú cùng một cái cắt điêu nói nhảm.
A, ngu xuẩn nhân loại.
Sa Hoàng cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói cái gì, đông nhiên ý thức được không đúng, đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái che khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính giống như thương khung áp đỉnh rơi xuống.
Phá cho ta.
Sa Hoàng giận quát một tiếng, tế ra trường thương, mang theo phạm vi ngàn dặm bên trong cắt bụi, hóa thành lưỡi dao, đón lấy kim sắc bàn tay lớn.
Ầm ầm.
Rốt cục, bàn tay màu vàng nóng cùng cắt bụi lưỡi dao đụng vào nhau, sinh ra chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng năng lượng như là như sóng biển khuyết tán ra, quét sạch thiên địa. Sau một khắc, bàn tay màu vàng nóng bẻ gãy nghiền nát vỡ nát cắt bụi lưỡi dao, trùng điệp đập trên người Sa Hoàng. Không chỉ như vậy, bàn tay màu vàng nóng phạm vi bao trùm cực lớn, vô luận là Sa tộc đại trưởng lão, vẫn là Sa điêu cự tượng, toàn dưới một trưởng này bị đập tiến mặt đất.
Phanh!
Đại địa chấn động, vô số vết rách lan tràn ra phía ngoài, hình thành to lớn khe rãnh, đã mất đi Sa Hoàng lĩnh vực trói buộc, Liều Khanh Bạch bọn người vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến. Khi cắt bụi tán đi, một cái đường kính ngàn trượng đại dấu tay nhỏ xuất hiện trên mặt đất, sâu không thấy đáy, toàn bộ thế giới vậy bình tĩnh lại.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 150, lần này thật không có. Vực ngoại hoang mạc, mặt trời chói chang treo ở chân trời, không khí lộ ra rất là khô ráo. Giờ phút này, hoang thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhất là ngũ đại gia tộc cường giả cùng Liều Khanh Bạch, đã không phải là chấn kinh, mà là ngốc trệ. Nói thật, bọn hắn không phải là không có gặp qua thánh cảnh cường giả giao thủ. Hơn 200 năm trước, vị kia cường giả bí ẩn đột nhiên giáng lâm, cùng Sa Hoàng triển khai kinh thiên đại chiến, phạm vi quét sạch toàn bộ vực ngoại hoang mạc, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ở đây rất nhiều cao giai võ giả đều từng tận mắt nhìn thấy. Liêu Khanh Bạch có thể bước vào truyền kỳ, bắt đầu từ cuộc chiến đấu kia bên trong lĩnh ngộ được thuộc về mình võ đạo, sau đó bế quan mấy năm, một lần đột phá, cái này mới thành công tiến giai truyền kỳ.
Nhưng
cuộc chiến đấu kia thế nhưng là đánh 3 ngày 3 đêm, hiện tại tình huống như thế nào?
Một bàn tay trục chết.
Mở cái gì nói đùa? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi.
3.
Chủ nhà họ Mạc cho mình một quyền, đau nhè răng niết miệng, tê, thế mà không phải đang nằm mơ.
Sắc thực không phải là mộng.
Vấn đề là, làm sao làm được?
Đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả a.
Với lại hiện tại Sa Hoàng rõ ràng so hơn 200 năm trước mạnh hơn, lại thêm nơi này là vực ngoại hoang mạc, Sa Hoàng chiến lực chí ít tăng lên 3 thành, chẳng lẽ Tần Giác là Thánh Vương không thành?
Suy!
Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, sâu không thấy đáy trưởng ấn bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo cột cát, xông thẳng lên trời, như là suối phun vậy mở. Mà tại cột cát bên trong, đứng đấy một cái bóng người, chính là Sa Hoàng.
Nguyên lai hắn không chết.
Chỉ bất quá giờ phút này Sa Hoàng bộ dáng có chút chật vật. Kim sắc chiến giáp vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, từ trên thân bong ra từng mảng, trường thương vậy cắt thành hai đoạn, mất đi rực rỡ.
Hiển nhiên, cho dù không chết, một trường này đối với hắn tạo thành tổn thương vậy tuyệt đối không nhỏ.
Nhưng quỷ dị là, Sa Hoàng khí tức không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Về phần Sa tộc đại trưởng lão cùng Sa điêu cự tượng, bọn hắn nhưng là không còn như vậy gặp may mắn, trực tiếp tại một trường bên dưới hóa thành cho tàn, chết không thể chết lại.
Ân,
vậy mà không chết.
Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc.
Hắn một trường này uy lực tuyệt đối có thể chấn sát bất luận cái gì thánh cảnh, chẳng lẽ Sa Hoàng không phải thánh cảnh, mà là thánh vương.
Nghĩ tới đây, Tần Giác trong mắt hiện lên một vạch kim quang, lập tức nhíu mày, kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ có thánh cảnh mà thôi.
Sa Hoàng nhưng không biết Tần Giác đang suy nghĩ cái gì, hắn tiện tay vứt bỏ trường thương, ngữ khí lạnh như băng nói, nhân loại, ngươi chọc giận ta.
Theo câu nói này rơi xuống, vực ngoại hoang mạc đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt, nhấc lên đẩy trời cát bụi. Cấp tốc ngưng tụ ra mấy cái đen vòng xoáy gió bão, che trời lấp đất cuốn về phía Tần Giác.
Tại cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, Sa Hoàng chính là thần một dạng tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy xoa một cái đen vòng xoáy gió bão đi ra.
Thấy thế, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, vừa mới ngưng tụ thành hình đen vòng xoáy gió bão lập tức cầm vang nổ tung, theo phong tiêu tán.
Ngay sau đó Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên, lại là một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, Sa Hoàng thậm chí đến không kịp né tránh. Liền lần nữa bị đập trên mặt đất.
Ầm ầm.
Tại Liêu Khanh Bạch bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, trên mặt đất xuất hiện cái thứ hai thủ ấn, phạm vi so vừa rồi càng lớn.
Lần này phải chết ta.
Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, tự lẩm bẩm. Không, hắn còn chưa có chết.
Liêu Khanh Bạch thét to. Chỉ gặp cắt bụi ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng cao cự nhân, đính thiên lập địa, kinh khủng uy áp tùy theo tràn ngập ra, liền Liêu Khanh Bạch bọn người đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn.
Thánh thể.
Mọi người kinh hãi.
Mọi người đều biết, thánh thể chính là thánh cảnh cường đại nhất thủ đoạn, đã xa hoàng thi triển ra thánh thể, liền đại biểu hắn thật muốn dùng toàn lực.
Vâng.
Lại là một cái bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống, thánh thể ầm vang vỡ vụn, trên mặt đất thình lình xuất hiện cái thứ ba thủ ấn.
Đám người.
Liền thi triển thánh thể xa hoàng đều bị miêu sát, cái này thiếu niên đến cùng cảnh giới gì.
Nhưng mà rất nhanh, thánh thể lần nữa ngưng tụ, xa hoàng khí tức như cũ không có yếu bớt.
Tóm lại, vô luận Tần Giác làm sao công kích, xa hoàng thủy trung đều đánh không dẹp, nện không nát, không đến 10 phút đồng hồ, mặt đất đã bị phá hư không còn hình dáng, mà xa hoàng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu.
Ha ha ha, cái này hơn 200 năm đến, ta mặc dù sinh cơ khô kiệt, lâm vào ngủ say, nhưng linh lực lại sớm đã thẩm thấu phiến khu vực này, chỉ cần tại vực ngoại hoang mạc bên trong, liền không có người có thể giết chết ta.
Sa hoàng ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, ngữ khí điềm nhiên nói, coi như thực lực ngươi tại trên ta lại như thế nào.
Dạng này đánh xuống, sớm muộn sẽ bị ta kéo chết.
Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Tần Giác xa xa mạnh hơn Sa hoàng. Thậm chí có khả năng đã đạt tới thánh vương cảnh, nhưng Sa hoàng ỷ vào mình có được bất tử chi thân, cũng không e ngại.
Đến tận đây, Tần Giác cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai là bởi vì những hạt cát này a.
Tình huống tương tự Tần Giác kỳ thật đã lần thứ nhất gặp được, ban đầu ở vô cực bí cảnh lúc, cùng vô cực bí cảnh dung hợp vô cực thánh giả cũng là như thế.
Thế là cuối cùng Tần Giác trực tiếp đem vô cực bí cảnh phá hủy, bắt sống vô cực thánh giả nguyên hồn.
Tần Giác đương nhiên không có khả năng hủy đi vực ngoại hoang mạc, bất quá muốn giết Sa hoàng vậy không cần đến phiền toái như vậy.
Đã không cách nào hủy đi thân thể ngươi, như vậy nếu như hủy đi ngươi nguyên hồn đâu?
Tần Giác nhếch miệng một cười, lộ ra hiền lành dáng tươi cười.
Nghe vậy, cao tới ngàn trượng Sa hoàng lập tức nhịn không được dùng mình một cái, ngươi muốn làm cái gì?
Lời còn chưa dứt, Tần Giác ngón tay vạch một cái, hư không vỡ vụn, Sa hoàng to lớn thánh thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số khối, sau đó Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, trong đó một khối lập tức hướng phía hắn bên này bay tới.
Không.
Ngươi muốn làm cái gì?
Khối kia chỉ có lớn bằng bàn tay cắt đuổi phảng phất có được sinh mệnh bình thường, phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng mà mặc cho nó dễ rủa như thế nào, đều chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào Tần Giác trong tay.
Đã mất đi Sa hoàng khống chế, còn lại cắt đuổi lập tức từ không trung rơi xuống, rung động đùng đùng.
Đây chính là ngươi nguyên hồn sao?
Tần Giác có chút hăng hái nói.
Ở tại trong tay, cắt đuổi đã tan đi, lộ ra bên trong hai ngón tay cao bao nhiêu, tựa như con gà con hư ảnh. Ngoại trừ Sa hoàng, còn có thể là ai?
Ngươi là làm sao tìm được ta nguyên hồn?
Sa hoàng khó có thể tin nói, ý đồ thôi động linh lực bỏ chạy, đáng tiếc tại Tần Giác trước mặt, đừng nói hắn chỉ là cái thánh cảnh, liền xem như đại thánh, vậy không có khả năng đào thoát.
Vấn đề này tựa hồ không có tất phải nói cho ngươi.
Không, đừng có giết ta, ta có thể làm ngươi người hầu.
Sa hoàng làm sao vậy không nghĩ tới, mình vừa khôi phục, liền gặp một cái cường đại như thế nhân loại.
Hơn 200 năm trước hắn thật vất vả tiến giai thánh cảnh, chuẩn bị khuyết trương lãnh thổ, chiếm đoạt chung quanh thế lực, kết quả bị một cái đường qua nhân loại chém giết, lâm vào ngủ say.
Hơn 200 năm về sau, vốn cho là mình cùng vực ngoại hoang mạc dung hợp, cũng không tiếp tục sẽ chết, kết quả lại tới một cái càng nhân loại đáng sợ.
Đây là đang cố ý nhằm vào ta sao?
Không cần, ngươi quá yếu.
Tần Giác mặt không biểu tình, năm ngón tay nhẹ nắm, trực tiếp bóp bạo Sa hoàng nguyên hồn.
Lần này, Sa tộc hoàng đế là thật không có.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 151, không cần hướng ngươi giải thích.
Theo Sa hoàng hình thần câu diệt, trận này còn chưa nhắc lên hạo kiếp như vậy lắng lại, mà tại vực ngoại hoang mạc tồn tại trên vạn năm lâu Sa tộc, vậy triệt để từ trên cái thế giới này biến mất.
Ai đều không nghĩ tới, Tần Giác thế mà mạnh tới mức này.
Giờ phút này, tại Liễu Khanh Bạch bọn người trong mắt, Tần Giác đã không phải là thánh cảnh đơn giản như vậy, mà là thánh vương.
Về phần Tần Giác, bản liền định hôm nay rời đi, tự nhiên sẽ không ở lâu.
Cơ hồ tại giết chết Sa hoàng một giây sau, hắn liền trực tiếp mang theo Vân Tịch cùng Tâu Ngạn Thuần Di ra vực ngoại hoang mạc, chỉ để lại hoang thành trong ngoài vô số ngốc trệ gương mặt.
Cùng lúc đó, vực ngoại hoang mạc bên ngoài, Tần Giác cùng Tâu Ngạn bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, trước mặt là một mảnh non xanh nước biếc, các loại kỳ hoa dị thảo lặng lặng đứng lặng, tản ra nhàn nhạt linh khí, cùng hậu phương khắp không bờ bến sa mạc hình thành so sánh rõ ràng.
Từ bên trên nhìn lại, liền giống bị mạnh mẽ chặt đứt một dạng, hình thành cắt ra hình tượng.
Tần Giác dĩ nhiên không phải đường cũ trở về, bọn hắn bây giờ tại vực ngoại hoang mạc bên ngoài một phương hướng khác bên trên, cũng là ban đầu hắn thiết lập tốt, trở lại Nam Cảnh lộ tuyến. Nghĩ không ra nơi này sẽ là cái dạng này. Tần Giác có chút kinh ngạc. Tiên bối, nơi này giống như có cái tụ linh trận. Tâu Ngạn nhắc nhở. Tụ linh trận. Tần Giác ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi đây có người ở lại. Đang nghĩ ngợi, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa núi rừng bên trong bay tới, rơi vào trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta trụ sở? Người tới tóc đen áo choàng, trong mắt tỏa ra màu xanh thần mang, làn da trong suốt sáng long lanh, giống như thượng đẳng nhất dương chi ngọc, tuấn mỹ đến không giống nam nhân, cơ hồ có thể cùng Tần Giác cùng so sánh. Nơi này viết tên người sao? Tần Giác niết miệng. Đến người khỏe mắt có chút run rẩy, không nghĩ tới Tần Giác hội nói ra những lời này, lập tức cả giận nói, "Hừ, ta không hứng thú cùng ngươi đấu võ mồm, tốt nhất nhanh lên rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, thế là phản hỏi, ngươi tên là gì? Nghe vậy, người tới sững sờ, tình huống như thế nào, tại sao lại đột nhiên hỏi tên hắn? Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Trần Bắc Huyền. Do dự một chút, người tới nói ra. Cho dù cực kỳ sinh khí, nhưng hắn từ trên người Tần Giác cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Nghe được ba chữ này, Tần Giác đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nguyên lai là ngươi. Ngươi biết ta? Trần Bắc Huyền mờ mịt, hắn tại nơi đây đã tinh tu mười mấy năm, trong lúc đó chưa hề cùng ngoại giới có qua tiếp xúc, làm sao có thể sẽ có người biết hắn. Nguyên lai ngươi chính là Trần Bắc Huyền. Tâu Ngạn đồng dạng một mặt kinh ngạc. Liên quan tới Thạch Thôn sự tình, Tâu Ngạn là biết, chỉ bất quá nàng cũng không biết Trần Bắc Huyền khác một tầng thân phận. Các ngươi đến cùng là ai? Trần Bắc Huyền liền vội vàng lui về phía sau, lộ ra cảnh giác biểu lộ, trên thân tùy theo buộc phát ra một cỗ cường hãn linh lực ba động, thình lình đạt đến chí tôn cảnh đỉnh phong. Xem ra Thạch Thiên muốn báo thủ, không có mấy chục năm cơ bản không thể nào. Yên tâm, chúng ta không có địch ý. Tần Giác chi tiết nói, chỉ là muốn nhận thức một chút ngươi mà thôi. Mặc dù biết Thạch Thiên cùng Trần Bắc Huyền có sống chết đại thù, nhưng cái kia dù sao cũng là lao tộc trưởng lời nói của một bên, tình huống cụ thể đến cùng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có lao tộc trưởng cùng Trần Bắc Huyền biết. Cho dù là thật, vậy không có quan hệ gì với Tần Giác. Huống chi, nếu là hắn thanh Trần Bắc Huyền giết, Thạch Thiên về sau tìm ai báo thù đi. Đối với cái này, Trần Bắc Huyền nửa tin nửa ngờ, các ngươi vừa mới rõ ràng một bộ biết tên của ta bộ dáng. Trước kia chỉ là nghe nói qua tên ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới Trần Bắc Huyền, cười nói. So sánh Lý Thất Diệp, Trần Bắc Huyền không thể nghi ngờ càng thêm tuấn mỹ. Với lại không giống Lý Thất Diệp như thế, có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn tản mát ra trang bức khí tức. Trần Bắc Huyền. Vì sao a hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Hít một hơi thật sâu, Trần Bắc Huyền lạnh lùng nói. Ha ha, ta Tần Giác làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Tần Giác lạnh nhạt nói. 3. Không đợi Trần Bắc Huyền kịp phản ứng, Tần Giác đã vượt qua Trần Bắc Huyền, tiến vào sơn lâm. Dừng lại, ngươi muốn làm cái gì? Trần Bắc Huyền giận dữ, vừa muốn động thủ, đột nhiên phát hiện toàn thân trở nên nặng nề vô cùng, phảng phất bị xích sắt trói buộc chặt, trong nháy mắt không thể động đậy. Làm sao có thể? Trần Bắc Huyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, loại tình huống này hắn còn chưa hề gặp được qua.